Chương 31, Y Lìa Lâm, cởi quần áo ra. Chương 31, Y Lìa Lâm, cởi quần áo ra. Tư Quái Nhai, trong sân động. Những ngọn đuốc cháy phừng phừng, soi sáng cả sân động, Ninh Trung Tắc quên mình nghiên cứu kiếm pháp trên đó. Thẩm Thanh Vân thấy sư mẫu tập trung như vậy, cũng không ở lại trong động làm phiền. Hắn lặng lẽ rời khỏi sân động, trở lại trên Tư Quái Nhai. Lúc này, mặt trời ở phía đông đang từ từ mọc lên, ánh sáng đỏ rực chiếu lên người, ấm áp. Ở phía ngoài cùng bên phải của Tư Quái Nhai, có một tảng đá khổng lồ, vững chãi đứng bên rìa vách núi. Thẩm Thanh Vân nhìn lên đỉnh tảng đá, nảy sinh hứng thú, nơi đó chắc chắn là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh đẹp hoa sơn. Thế là, hắn tung người nhảy lên, nhẹ nhàng bay lên, đến trên tảng đá. Đột nhiên, trước mắt là một khoảng không gian rộng lớn, toàn bộ phong cảnh hoa sơn thu hết vào tầm mắt, xung quanh sương trắng bao phủ, tựa như tiên cảnh. Cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn khắp núi non nhỏ bé. Thẩm Thanh Vân chắp tay sau lưng, thưởng thức cảnh mặt trời mọc ở hoa sơn, thật là khoan khoái. Phong cảnh đẹp đều là ngắn ngủi. Nửa canh giờ sau, mặt trời không còn ấm áp nữa, mà trở nên nóng rát, phơi nắng đến mồ hôi đầm đìa. Thẩm Thanh Vân không muốn chịu khổ như vậy, bèn tung người nhảy xuống vách núi, trở về hồ nước ở hậu sơn. Lúc này, Y Lìa Lâm đã dọn dẹp sạch sẽ hậu sơn, đang tu luyện kiếm pháp trên luyện võ trường. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân đáp xuống, hắn nhặt một cành cây khô, đánh về phía Y Lìa Lâm trên luyện võ trường. "Y Lìa Lâm, để ta xem thành quả tu luyện của ngươi mấy ngày nay." "Vụ." Trường kiếm khẽ kêu, mang theo một luồng kiếm khí dâng trào. Kiếm chiêu của Y Lìa Lâm phá không mà đến, va chạm với cành cây của Thẩm Thanh Vân, lực lượng va chạm đánh vào luyện võ trường, phát ra tiếng bình bịch. Thẩm Thanh Vân chỉ dám dùng 3 thành lực đối với Y Lìa Lâm. Bây giờ hắn đã có gần 60 năm nội lực, một khi dùng sức quá mạnh, Y Lìa Lâm chắc chắn sẽ bị chấn thương. 10 chiêu qua đi, trường kiếm trong tay Y Lìa Lâm bị đánh rơi xuống đất, tuyên bố lần thực chiến này kết thúc. "Công tử, ta vẫn chưa tu luyện kiếm pháp đến mức lô hỏa thuần thành, để công tử thất vọng rồi." Y Lìa Lâm vẻ mặt thất vọng, cúi đầu đủ rũ. Thẩm Thanh Vân nhếch mép, mỉm cười, an ủi, "Y Lìa Lâm, có thể đỡ được 10 chiêu dưới 3 thành công lực của ta, đã rất tốt rồi. Ngươi phải biết, Điền Bá Quang ngay cả 3 chiêu của ta cũng không đỡ nổi." Sự tiến bộ của Y Lìa Lâm rất rõ ràng. Những ngày khổ luyện này, thực sự đã giúp nàng thu hoạch rõ rệt, Thanh Phong thập nhị thức nàng đã hoàn toàn thuần thục, chỉ là kiếm ý trong đó nàng chưa lĩnh ngộ được. Bởi vì thiên phú tu luyện của nàng không cho phép nàng nhanh chóng lĩnh ngộ được kiếm ý của Thanh Phong thập nhị thức. Theo tốc độ lĩnh ngộ bình thường của nàng, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm. Đây cũng là tốc độ bình thường của nhiều người tu luyện trên giang hồ, vì vậy những người tu luyện có thiên phú bình thường trên giang hồ, thường phải tu luyện 2-30 năm mới có thể có chút thành tựu. Do đó, Thẩm Thanh Vân cảm thấy, đã đến lúc giúp Y Lìa Lâm thay đổi thiên phú tu luyện rồi. Bỏ cành cây xuống, Thẩm Thanh Vân đi về phía Y Lìa Lâm, "Y Lìa Lâm, ngươi theo ta tới đây, ta tặng ngươi một thứ." Đôi mắt to ngấn nước của Y Lìa Lâm đảo quanh, tò mò nhìn Thẩm Thanh Vân, sau đó gật đầu đồng ý, đi theo Thẩm Thanh Vân vào trong phòng. Đóng cửa chính và cửa sổ lại. Nghe vậy, Y Lìa Lâm lần ra, trái tim nhỏ bắt đầu đập thình thịch. Những ngày qua, tuy nàng vẫn luôn hầu hạ Thẩm Thanh Vân, thậm chí có một vài tiếp xúc cơ thể, nhưng chung một phòng đóng kín cửa như thế này vẫn là lần đầu tiên. "Công tử, ngươi không phải là muốn cái kia chứ? Ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa, ngươi đã nói sẽ không làm những chuyện đó với ta." Thẩm Thanh Vân không giải thích nhiều mà nói một cách cứng rắn, "Ngươi nói nhiều quá rồi, mau làm theo lời ta bảo." Y Lìa Lâm tuy kháng cự nhưng vẫn làm theo lời Thẩm Thanh Vân, đóng kỹ cửa chính và cửa sổ rồi đến trước mặt hắn. Thẩm Thanh Vân lấy chiếu cỏ và chăn đã dùng cùng sư nương lúc trước ra, trải trên mặt đất. "Cởi y phục ra." Thẩm Thanh Vân vừa sửa sang chiếu cỏ vừa nói. Y Lìa Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không động đậy. "Công tử, ta thật sự không thể làm cái kia, nếu không ta sẽ bị trục xuất khỏi sư môn." Sau khi trải xong chiếu cỏ và chăn, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, phủi tay nhìn Y Lìa Lâm, thấy những giọt lệ nhỏ lăn dài trên má nàng. Hắn từ bỏ ý định trêu chọc Y Lìa Lâm, nói ra sự thật. "Ta không phải muốn làm chuyện kia với ngươi. Ta chỉ muốn giúp ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch, thay đổi thiên phú tu luyện. Ngươi không muốn võ công tiến thêm một bước sao?" "Nghe không phải là chuyện nam nữ." Y Lìa Lâm vui vẻ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, bật cười. "Cười cái gì, mau cởi y phục, sau đó ngồi lên chiếu cỏ. Đừng lãng phí thời gian." Y Lìa Lâm gật đầu, sau đó bắt đầu cởi y phục trên người, nửa che nửa đậy ngồi xuống đất. Làn da trắng như tuyết bị Thẩm Thanh Vân nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Thẩm Thanh Vân khoanh chân ngồi xuống, chỉ cách Y Lìa Lâm đã cởi y phục một khoảng 20 cm. Tiếng hít thở của hai người vang lên dồn dập, đặc biệt là Y Lìa Lâm, hơi thở rất gấp gáp, lại còn xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch khiến ngọn núi nhỏ trước ngực cũng nhấp nhô theo hơi thở, vô cùng quyến rũ. "Bỏ tay xuống, để ta tìm về đạo." Nói rồi, Thẩm Thanh Vân kéo hai tay của Y Lìa Lâm xuống. Lúc này, thân hình trắng non của Y Lìa Lâm hoàn toàn bị Thẩm Thanh Vân nhìn thấy hết. "Công tử mau lên." Y Lìa Lâm đã nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi Thẩm Thanh Vân ra tay. Thấy vậy, Thẩm Thanh Vân dùng tới điểm thạch thành kim bắt đầu điểm huyệt cho Y Lìa Lâm, nâng cao thiên phú tu luyện. Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập một luồng chân khí bao quanh người Y Lìa Lâm. Cùng lúc đó, bóng dáng Nhạc Linh San xuất hiện trên luyện võ trường. Nàng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm tung tích của mẫu thân. Sáng nay thức dậy, nàng phát hiện mẫu thân không thấy đâu, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nàng tìm một mạch đến hậu sơn. Mẫu thân không ở luyện võ trường, sẽ ở đâu chứ? Thẩm sư đệ cũng không câu cá bên hồ, cả hậu sơn yên tĩnh đến lạ thường, không lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chứ? Nhạc Linh San lẩm bẩm, vừa đi qua lương đỉnh, chạy thẳng đến căn nhà của Thẩm Thanh Vân. Khi đến trước cửa phòng, Nhạc Linh San nghe thấy tiếng động trong phòng, lý nhí bộ mặt, giống như có người đang lén lút làm chuyện xấu. Nhìn cửa chính và cửa sổ đóng chặt, trong đầu Nhạc Linh San nảy ra một ý nghĩ. Mẫu thân, không lẽ đang cùng Thẩm sư đệ? Cô cô nam quả nữ, chung một phòng. Không thể nào. Mang theo ý nghĩ này, Nhạc Linh San lặng lẽ dùng ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ, sau đó cẩn thận nhìn vào trong. Nàng thấy tay của Thẩm Thanh Vân đang di chuyển trên người một nữ tử, mà nữ tử đó lại đang ở trần. Thấy cảnh này, Nhạc Linh San suýt nữa thì hét lên. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Vân, hắn búa mạnh một trường, một luồng chân khí lao ra khỏi cửa sổ, dọa Nhạc Linh San lùi lại. Ai đang nhìn trộm bên ngoài? Lúc này, Thẩm Thanh Vân cũng vừa kết thúc quá trình điểm thạch thành kim lấy y phục quân lấy y lìa lâm, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra ngoài cửa, chuẩn bị ra tay với kẻ nhìn trộm ngoài cửa. Chương 32, sư tỷ, ngươi ghen rồi. Chương 32, sư tỷ, ngươi ghen rồi. Nào ngờ khoảnh khắc lao ra, người hắn nhìn thấy lại là Nhạc Linh San. Lúc này Nhạc Linh San đang nhìn Thẩm Thanh Vân với vẻ mặt lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn trộm phòng người khác không phải là thói quen tốt đâu. Lời của Thẩm Thanh Vân khiến Nhạc Linh San vốn đã khó xử lại càng thêm lúng túng. Lúc này, Y Lệ Lâm trong phòng đã mặc xong y phục và bước ra. Thẩm sư đệ, ngươi có biết đây là địa phận Hoa Sơn không? Sao ngươi có thể đưa nữ nhân khác đến hậu sơn làm vậy? Nếu để mẫu thân và sư phụ biết được, ngươi sẽ bị trừng phạt. Thẩm Thanh Vân hứng thú nhìn Nhạc Linh San, cười hỏi, ngươi thấy con mắt nào của ngươi chúng ta đang làm vậy? Nếu ngươi biết chúng ta vừa làm gì, chắc chắn ngươi cũng sẽ muốn làm. Nhạc Linh San nghe xong, trong lòng vừa tức vừa bội. Nàng biết rất rõ, trước mặt Thẩm Thanh Vân, vị sư tỷ này của nàng căn bản không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn luôn ở thế yếu. Vì vậy, nàng tập trung hỏa lực vào Y Lệ Lâm. Cô nương, tuổi còn trẻ không học điều tốt, lại dám làm chuyện lén lút với nam nhân giữa ban ngày ban mặt. Y Lệ Lâm ngày thường tuy dịu dàng dễ mến, thái độ ôn hòa, nhưng khi có người sỉ nhục thanh danh của nàng như vậy, nàng không hề yếu đuối chút nào. Nàng xài bước tiến lên, ép sát trước mặt Nhạc Linh San, ngươi không rõ chân tướng thì giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ, nếu còn nói bậy bạ vu khống ta và Thẩm công tử, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi. Sự bùng nổ đột ngột của Y Lệ Lâm khiến Thẩm Thanh Vân vô cùng kinh ngạc, không ngờ cô nhóc Y Lệ Lâm này nổi giận lại đột ngột như vậy. Nhạc Linh San không phải là người để mặc người khác gáp bước như vậy. Lời của Y Lệ Lâm còn chưa dứt, nàng đã lên tiếng phản kích. Ngươi đã dám làm thì đừng sợ người khác nói ra nói bảo. Đừng hòng vừa làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Câu nói này vừa thốt ra, Y Lệ Lâm lập tức nổi giận đùng đùng, rút phát thanh trường kiếm trong tay, lao về phía Nhạc Linh San. Vụ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một luồng sát ý, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi biết hậu quả của việc vu khống người khác. Thấy đối phương rút kiếm, Nhạc Linh San cũng đội rút trường kiếm trong tay ra lên địch, ken một tiếng, hai thanh kiếm va vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, hai người lao vào giao đấu. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân không ngăn cản. Hắn nghĩ, nhân cơ hội này xem kiếm pháp của Y Lệ Lâm trong thực chiến rốt cuộc ra sao, đồng thời cũng có thể dạy dỗ Nhạc Linh San nghịch ngợm một phen, không cho nàng nếm mùi lợi hại, sau này khó mà dạy bảo. Chỉ qua năm chiêu, Nhạc Linh San đã dần rơi vào thế hạ phong. Kiếm chiêu của Y Lệ Lâm vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm gần như đều dồn Nhạc Linh San vào đường cùng. Nhạc Linh San liên tục bại lui, tung người nhảy ra kéo dài khoảng cách với Y Lệ Lâm, đối mặt trực diện. Nàng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm của cô nương trẻ tuổi trước mặt, hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, kiếm pháp của cô nương này thật sắc bén, mỗi một kiếm đều có thể áp chế Hoa Sơn kiếm pháp của ta hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nàng rốt cuộc là ai? Kiếm của Y Lệ Lâm chỉ vào Nhạc Linh San, hôm nay nếu ngươi không xin lỗi công tử và ta, đừng hòng rời khỏi hậu sơn. Nói xong, trường kiếm của Y Lệ Lâm tung ra một chiêu, lao thẳng về phía Nhạc Linh San. Và một kiếm này, Y Lệ Lâm đã dùng toàn lực. Khoảnh khắc va chạm với trường kiếm trong tay Nhạc Linh San, nó đã đánh văng trường kiếm của Nhạc Linh San xuống đất. Mất đi trường kiếm, Nhạc Linh San cũng coi như đã bại, cũng mất đi khả năng chống cự. Trường kiếm của Y Lệ Lâm kề trên cổ Nhạc Linh San. Ngươi thua rồi, ngoan ngoãn xin lỗi đi. Thẩm Thanh Vân nhìn cảnh này, đi về phía hai người, thường nói thua thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng thẳng. Sư tỷ, ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xin lỗi đi, nếu không hôm nay ngươi khó mà thoát thân. Nhạc Linh San nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận vô cùng. Nhưng người nàng hận không phải ai khác, mà là hận bản thân tài nghệ không bằng người, bị cô nương trước mặt này áp đảo. Hơn nữa, lời của Thẩm Thanh Vân không sai, thua chính là thua. Xin lỗi. Nhạc Linh San lắp bắp mở lời xin lỗi. Sau khi có được kết quả mong muốn, Y Lệ Lâm mới rời thanh trường kiếm khỏi vai Nhạc Linh San. Được rồi, Y Lệ Lâm, ngươi xuống tiếp tục luyện kiếm đi. Bây giờ ngươi hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Y Lệ Lâm cười, khẽ chắp tay rồi ngoan ngoãn rời đi, quay lại luyện võ trường tiếp tục luyện kiếm. Còn Thẩm Thanh Vân cũng không quá để tâm đến Nhạc Linh San, mà đi thẳng ra khỏi lương đỉnh, đến điểm câu cá bên hồ, tiếp tục câu cá. Để lại một mình Nhạc Linh San ngơ ngác trong gió, vô cùng lúng túng. Hành động này của Thẩm Thanh Vân là cố ý, hắn chính là muốn để Nhạc Linh San bị lạnh nhạt vài lần, để mài mòn đi cái thói được nuông chiều từ bé của nàng. Dù sao cô nhóc này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chuyện gì cũng muốn chiếm thế thượng phong, dẫn đến tính cách rất hiếu thắng, cho rằng ai cũng phải chiều chuộng nàng. Đây là bệnh, phải chữa. Thấy Thẩm Thanh Vân và Y Lệ Lâm đều coi thường mình, Nhạc Linh San tức đến mức dậm chân. Từ nhỏ đến lớn, trên địa bàn Hoa Sơn, chưa có ai dám phất lờ nàng như vậy. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không có cơ hội chút giận, dù sao nàng ngay cả Y Lệ Lâm cũng không đánh lại, càng đừng nói đến Thẩm Thanh Vân. Mẫu thân, người rốt cuộc ở đâu? Người mau đến xem, Thẩm sư đệ đáng ghét lại liên kết với người ngoài bắt nạt con. Nhạc Linh San đến trước lương đình, chống cằm ngồi đó với vẻ mặt tức giận. Bùm. Đúng lúc này, trong lương đình vang lên một tiếng nổ lớn. Một luồng kiếm khí hùng hậu bùng nổ trên luyện võ trường, kinh động bốn phía. Lập tức thu hút ánh mắt của Nhạc Linh San. Lúc này Y Lệ Lâm, sau khi được Thẩm Thanh Vân nâng cao thiên phú tu luyện, giống như đã thay đổi cả cái đầu. nàng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy kiếm pháp và kiếm ý của Thanh Phong thập nhị thức, từ đó mới có thể phát huy được uy lực thực sự của môn kiếm pháp này. Vì vậy, mới có thể phóng ra luồng kiếm khí như vậy. Y Liễu Lâm mừng rỡ vô cùng, ngưng tụ kiếm ý và kiếm pháp lại với nhau, một lần nữa thi triển Thanh Phong thập nhị thức. Môn kiếm pháp này lập tức xảy ra biến đổi về chất. Nhạc Linh San ngồi một bên, ngây người ra nhìn. Miệng lẩm bẩm, nàng tu luyện là kiếm pháp gì, mạnh quá. Hơn nữa, trông rất quen mắt, sao ta cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó? Hay là, lát nữa ta lên hỏi nàng thử. Hai canh giờ sau, Y Liễu Lâm thu lại trường kiếm, ngừng tu luyện. Nhạc Linh San lấy hết can đảm, đi về phía Y Liễu Lâm, mỉm cười hỏi, "Y Liễu Lâm muội muội, kiếm pháp ngươi vừa tu luyện thật lợi hại, có thể cho ta biết, đây là kiếm pháp của môn phái nào không?" Y Liễu Lâm là một người lương thiện, sau khi Nhạc Linh San xin lỗi, sự căm ghét của nàng đối với Nhạc Linh San đã biến mất. Hơn nữa nàng biết rất rõ, nữ tử trước mắt này là sư tỷ của Thẩm Thanh Vân, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, mặt mũi của Thẩm Thanh Vân nàng bắt buộc phải cho. "Đây là kiếm pháp công tử truyền thụ cho ta, tên là Thanh Phong thập nhị thức, cụ thể đến từ môn phái nào, công tử không nói. Nhưng ta cảm thấy, với tiên phú và tài năng của công tử, môn kiếm pháp này rất có thể là do hắn tự sáng tạo ra." Nghe vậy, Nhạc Linh San kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân đang câu cá bên hồ. "Thẩm sư đệ, lại có thể tự sáng tạo ra kiếm pháp lợi hại như vậy?" Chương 33, điều kiện học kiếm pháp chương 33, điều kiện học kiếm pháp. Nhạc Linh San nhìn Y Lìa Lâm, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ vì Y Lìa Lâm có thể tu luyện kiếm pháp mạnh mẽ như vậy, thực lực tiến bộ vượt bậc, trong khi kiếm pháp của nàng vẫn dậm chân tại chỗ. "Không nói với ngươi nữa, ta phải đi nấu cơm rồi, sắp đến giờ ăn." Y Lìa Lâm nói xong, xoay người rời đi đến nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Thanh Vân. Nhạc Linh San quay đầu nhìn Thẩm Thanh Vân đang câu cá bên hồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ, đó là thỉnh giáo Thẩm Thanh Vân, để Thẩm Thanh Vân truyền thụ cho nàng kiếm pháp mà Y Lìa Lâm đã học. Kể từ khi Hoa Sơn gặp nguy nan lần này, nàng đã cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là cá lớn nuốt cá bé. Nếu võ công của nàng tuyệt đỉnh, cũng sẽ không bị đám phiên tử đồng xưởng đuổi chạy khắp nơi, toàn bộ đệ tử Hoa Sơn cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi như chuột. Suy nghĩ một lát, Nhạc Linh San cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, đi về phía Thẩm Thanh Vân. Nàng định để Thẩm Thanh Vân truyền thụ kiếm pháp cho mình. Bên hồ, Thẩm Thanh Vân đang đội nón lá, thong dong chờ cá cắn câu. Khi Nhạc Linh San đến gần, Thẩm Thanh Vân lập tức nhắc nhở, "Nhìn thì được, nhưng không được gây rối. Nếu ngươi dám ném đá xuống hồ như lần trước, ta quyết không tha." Nhạc Linh San rón rén, vẻ mặt rất lúng túng, nhất thời không biết mở lời thế nào. Thấy Nhạc Linh San đứng im không động, hai tay không ngừng vò vào áo, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, hắn liền mở lời hỏi, "Sao vậy, sư tỷ có chuyện gì sao?" Thẩm Thanh Vân chủ động mở lời hỏi, đã cho Nhạc Linh San rất nhiều dũng khí. Nàng cuối cùng cũng dám mở lời. "Thẩm sư đệ, xin lỗi. Ta xin lỗi vì những hành vi lô mãng trước đây, càng không nên vu khống ngươi và Y Lìa Lâm. Mong ngươi tha thứ cho ta." Lời xin lỗi của Nhạc Linh San khiến Thẩm Thanh Vân cảm thấy kỳ lạ. Thầm nghĩ cô nhóc này sao vậy, đột nhiên lại thay đổi thành một người khác. Hay là, nàng có chuyện muốn nhờ? Thẩm Thanh Vân không hỏi lý do, mà chỉ đáp lại một chữ qua loa. "Ồ." Chữ này đi kèm với vẻ mặt coi thường của Thẩm Thanh Vân khiến Nhạc Linh San luôn cuống tay chân. "Nếu ngươi không có chuyện gì, thì xuống núi đi. Sư nương nếu không tìm thấy ngươi, sẽ lo lắng đấy. Hơn nữa ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng ta câu cá." Thấy Thẩm Thanh Vân ra lệnh đuổi khách, Nhạc Linh San vội vàng nói ra suy nghĩ của mình. "Thẩm sư đệ, ta muốn học kiếm pháp với ngươi." Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân mới hiểu ra, thảo nào Nhạc Linh San lại ngoan ngoãn nhận sai, hóa ra là muốn học kiếm pháp. "Muốn học kiếm pháp, không phải là ta không thể, nhưng phải học theo Y Lìa Lâm, ở lại hậu sơn chăm sóc ta, dỗ ta vui vẻ, đợi khi nào tâm trạng ta tốt, ta sẽ truyền thụ kiếm pháp cho ngươi." Câu nói này khiến Nhạc Linh San sững sờ. "Chăm sóc?" Lập tức, trong đầu nàng hiện lên chuyện mờ ám giữa Y Lìa Lâm và Thẩm Thanh Vân trong phòng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm sư đệ cũng muốn ta giống như Y Lìa Lâm, cùng hắn ở trong phòng, rồi còn giặt giũ nấu cơm cho hắn. Đúng lúc này, Y Lìa Lâm bưng một đĩa nho dại vừa hái xong, đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân và đưa quả nho đã được xử lý sạch sẽ đến bên miệng Thẩm Thanh Vân. Vừa đút mấy quả nho, Y Lìa Lâm lại đưa tay ra đấm lưng mát xa cho Thẩm Thanh Vân. Những hành động này giống như vợ chăm sóc chồng. Nhạc Linh San hoàn toàn ngây người, nàng không ngờ Y Lìa Lâm lại có thể làm được đến mức này. Thảo nào Thẩm sư đệ lại truyền thụ kiếm pháp lợi hại như vậy cho nàng. Nhạc Linh San do dự, nàng chưa bao giờ làm những việc chăm sóc người khác này, càng đừng nói đến việc chăm sóc nam nhân một cách tỉ mỉ như Y Lìa Lâm. Vì vậy, nàng đã từ bỏ. "Thẩm sư đệ, để sư tỷ suy nghĩ đã." Nói xong, Nhạc Linh San xoay người rời đi, trực tiếp rời khỏi hậu sơn. Thẩm Thanh Vân biết rất rõ, Nhạc Linh San nhất thời không thể thích ứng được với việc chăm sóc người khác này. Thẩm Thanh Vân không ngạc nhiên, nhưng hắn cảm thấy, Nhạc Linh San không bao lâu nữa sẽ thỏa hiệp. Sau khi Nhạc Linh San rời đi, Thẩm Thanh Vân thu cần câu lại, "Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi. Ăn cơm xong, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn kiếm pháp mạnh hơn." Nghe vậy, Ý Lìa Lâm mừng rỡ vô cùng. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý của Thanh Phong thập nhị thức vừa rồi, nàng cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm của Thẩm Thanh Vân. Những việc làm trong phòng trước đó đã hoàn toàn thay đổi thiên phú tu luyện của nàng. Hiện tại, nộ tính của nàng đối với kiếm pháp, kiếm đạo đã lợi hại hơn rất nhiều so với bản thân lúc đầu. Nàng tin rằng, bây giờ cho nàng tu luyện lại một môn kiếm pháp, 10 ngày là có thể luyện ra kiếm ý đa tạ công tử vùng trồng, Ý Lìa Lâm nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của công tử. Nói rồi, hai người vừa nói vừa cười, đi về phía lương đình. Mấy ngày tiếp theo, hậu sơn vẫn yên tĩnh, Y Lìa Lâm miệt mài tu luyện kiếm phá hư không mà Thẩm Thanh Vân truyền thụ. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nằm yên, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ yên bình. Trên tư quá nhai, Ninh Trung Tắc ngày đêm tu luyện các loại kiếm pháp bên trong cũng như các chiêu thức phá giải kiếm pháp của ma giáo trưởng lão. Ninh Trung Tắc sau khi được nâng cao thiên phú tu luyện, chỉ dùng 5 ngày đã ghi nhớ toàn bộ kiếm pháp trong sân động. Ninh Trung Tắc trong lòng luôn ghi nhớ lời của Thẩm Thanh Vân, không thể để các môn phái khác của Ngũ Nhạc biết được bí mật của sân động. Vì vậy, sau khi Ninh Trung Tắc ghi nhớ những kiếm pháp và võ công đó, liền vung trường kiếm, xóa sạch võ công trên vách đá. Sau đó mới rời khỏi Tư Quá Nhai, trở về Hoa Sơn. Ngay hôm đó, Hoa Sơn chìm trong sương mù dày đặc. Hoa Sơn yên tĩnh, lúc này trở nên náo nhiệt. Bởi vì các đệ tử Hoa Sơn bị Đông Sưởng truy sát, dưới sự dẫn dắt của Lao Đức Nặc và Lục Đại Hưu, đã trở về Hoa Sơn. Trước chính điện, các đệ tử đang đứng trước mặt Ninh Trung Tắc, ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Lục Đại Hưu thậm chí còn khóc thành tiếng. "Sư nương, chúng ta đã trở về, chúng ta còn tưởng không bao giờ có thể trở lại Hoa Sơn nữa. Chuyến đi này, chúng ta đã chết hơn 100 sư minh đệ, thật sự là tổn thất nặng nề." Ninh Trung Tắc nhìn đám đồ đệ nhếch nhác, trong lòng vô cùng đau xót, đồng thời lòng căm hận càng thêm mãnh liệt. Trong lòng thầm rủa, "Tạ Lễ Tiền, ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng cho các đệ tử đã chết của Hoa Sơn phái ta." Nhạc Linh San không ngừng tìm kiếm bóng dáng của sư phụ Nhạc Bất Quẩn và đại sư Minh Lệnh Hồ Sung trong đám đông. "Lục Hầu Nhi, sư phụ ta và đại sư Minh đâu? Sao bọn hắn không đi cùng các ngươi?" Lục Đại Hưu và các đệ tử đều cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã. Ninh Trung Tắc nhìn thấy vẻ mặt của các đệ tử, cổ họng nóng ran, trong lòng nghẹn lại, một dự cảm chẳng lành ùa vào tâm trí. Nàng nhìn về phía Lao Đức Nặc làm việc trầm ổn, hỏi: "Đức Nặc, sư phụ và đại sư Minh đâu?" Lao Đức Nặc chắp tay trả lời: "Bẩm sư nương, sư phụ vì cứu chúng ta, đã đích thân dẫn Lâm sư đệ đi gặp Giả Tinh Trung. Từ đó về sau, sư phụ không còn xuất hiện nữa, những thị vệ của Đông Sưởng cũng không đến truy sát chúng ta nữa. Ta nghĩ, sư phụ rất có thể đã lành ít dữ nhiều." Nghe vậy, Ninh Trung Tắc cả người lùi lại một bước, thân thể mềm nhũn. Nhạc Linh San vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Ninh Trung Tắc lại hỏi về tình hình của Lệnh Hồ Dung. "Đại sư Minh đâu?" Lao Đức Nặc tiếp tục trả lời. "Đại sư Minh, trên đường trở về, đã đi cùng một lao già tên là Lục Trúc Ông, nói là đi gặp một bà bà." "Bà bà?" Chương 34, Giang Hồ Đạo Nghĩa của Lệnh Hồ Sung. Chương 34, Giang Hồ Đạo Nghĩa của Lệnh Hồ Sung. Nghe thấy hành động như vậy của Lệnh Hồ Sung, Ninh Trung Tắc vốn đã đang tức giận, lại càng thêm phẫn nộ, nghiêm khắc cở trách hành vi của Lệnh Hồ Sung. "Sung Nhi thật quá đáng, hiện nay Hoa Sơn đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, hắn lại còn có tâm trạng đi gặp bà gì đó. Hắn có bao giờ đặt an nguy của sư huynh đệ và an nguy của Hoa Sơn phái vào lòng không? Thật là vô lý." Lục Đại Hưu, với tư cách là người ủng hộ trung thành của đại sư huynh Lệnh Hồ Sung, nghe sư nương nói đại sư huynh như vậy, vội vàng đứng ra giải thích. "Sư nương, đại sư huynh sau khi xác nhận chúng ta an toàn mới rời đi, chứ không phải là bỏ mặc chúng ta. Hơn nữa, đại sư huynh nói bà này có di vật của hai người bạn tri kỷ của hắn, hắn phải đích thân đi lấy về." Ninh Trung Tắc rõ ràng không muốn nghe những lời biện giải này. Hừ lạnh một tiếng, "Hừ, di vật của bạn tri kỷ gì có thể so được với an nguy của Hoa Sơn. Đừng giải thích cho hắn nữa, sư nương trong lòng tự biết. Các đệ tử nghe đây, hiện nay sư phụ sống chết chưa rõ, Hoa Sơn phái lại đang đối mặt với nguy cơ to lớn, mọi người nhất định phải đồng lòng, nhất trí đối ngoại, cùng nhau vượt qua khó khăn." Các đệ tử đồng loạt chắp tay hưởng ứng. Sau đó, Ninh Trung Tắc lệnh cho các đệ tử ai về phòng lấy dọn dẹp, sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu luyện công buổi sáng. Ninh Trung Tắc dự định trong buổi luyện công sáng mai sẽ truyền thụ phi linh kiếm pháp mà nàng học được trong sơn động cho các đệ tử. Sau khi các đệ tử rời đi, chỉ còn lại hai mẹ con Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San. Nhạc Linh San lo lắng nhìn mẫu thân, "Mẫu thân, sư phụ có bị người của Đông Sưởng giết không? Nếu thật sự như vậy, chúng ta phải làm sao?" Trong lúc nói, Nhạc Linh San đã khóc như mưa. Ninh Trung Tắc an ủi Nhạc Linh San, "Yên tâm, có mẫu thân ở đây." Thực ra, trong lòng Ninh Trung Tắc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu sư Minh Nhạc Bất Quần thật sự bị giết, nàng sẽ cố gắng gánh vác Hoa Sơn phái, không để cơ nghiệp mấy trăm năm của Hoa Sơn phái bị hủy hoại. "Hôm nay, thời tiết trong xanh, ta và sư nương đến Tư Quá Nhai, tìm thấy sơn động ghi lại võ công của Ngũ Nhạc kiếm phái, sư nương rất phấn khích, còn ôm chặt ta nói chuyện, để không làm phiền sư nương tu luyện, ta rời khỏi sơn động, ngắm bình minh trên Tư Quá Nhai rồi trở về hậu sơn thú bị lạ. Khi ta trở về hậu sơn nâng cao thiên phú cho cô nhóc Y Lìa Lâm, lại bị sư tỷ Nhạc Linh San nhìn thấy, lúc đó Y Lìa Lâm chưa mặc y phục, nên nàng đã hiểu lầm ta và Y Lìa Lâm đang làm chuyện đó, tuy bị hiểu lầm, nhưng ta lại cảm thấy khá thú vị. Sau đó, sư tỷ mang theo tâm tư không địch lại thì quy phục đến thỉnh cầu ta truyền thụ kiếm pháp. Khi ta đưa ra điều kiện, nàng lại chần chừ rời đi. Hôm nay, nắng đẹp, Y Lìa Lâm luyện kiếm ta câu cá hôm nay, gió mát trời trong, cuộc sống vẫn như cũ hôm nay, sương mù giăng kín, bao trùm cả Hoa Sơn, giống như trời của Hoa Sơn sụp xuống vậy, nhưng khác với thường ngày là, sư minh gánh nước trước đây, lại đến hậu sơn gánh nước, ta tùy ý trò chuyện với bọn hắn một lúc, lại biết được một vài thông tin rất quan trọng. Tổng kết lại có hai điểm, một là lão nhạc đã giao Lâm Bình Chi cho Đông Sưởng, và sống chết chưa rõ, hai là Lệnh Hồ Sung đi tìm bà nói là đi lấy di vật của chi kỷ. Theo ta thấy, lão nhạc đích thân mang Lâm Bình Chi đi gặp Giả Tinh Trung, không phải là lương tâm trỗi dậy, mà là hắn đã có được bí mật của Tịch Tà Kiếm Phổ từ trên người Lâm Bình Chi, nên mới giao Lâm Bình Chi ra. Còn về Lệnh Hồ Sung, bà mà tên này tìm thực chất là thánh cô Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn di vật mà hắn muốn tìm thực ra chỉ là một bản nhạc phổ mà thôi. Hoa Sơn đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, mà tiểu tử này lại sống tiêu dao khoái hoạt, nếu là ta chấp trưởng Hoa Sơn, đã sớm đuổi hắn khỏi sư môn rồi. Hiện giờ mọi gánh nặng của Hoa Sơn đều đè lên vai sư nương, chỉ mong sư nương có thể gánh vác nổi. Nói đến sư nương, cũng không biết võ công trên Tư Quá Nhai nàng tu luyện thế nào rồi, mong là nàng mọi việc thuận lợi, Hoa Sơn không thể vong được, dù sao thì bây giờ ta vẫn chưa tìm được nơi nào tốt hơn để nằm yên. Đúng rồi, lần sau khi sư nương đến hậu sơn, ta nhất định phải nhắc nhở nàng trừ khử lao đức nặng, bởi vì tên đó là gian tế mà Tả Lãnh Thiển cài vào Hoa Sơn. Trước đây có lao nhạc, hắn còn có chút kiêng rẻ, bây giờ lão nhạc không có ở Hoa Sơn, hắn có thể không kiêng nể gì nữa. Hơn nữa nếu không trừ khử người này, Lục Đại Hữu sẽ bị hắn giết chết. Bí tịch trấn phái của Hoa Sơn là Tử Hà Thần Công cũng có khả năng bị hắn trộm đi trong phòng. Ninh Trung Tắc đang xem nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn miệt mài nghiên cứu võ công trong sơn động trên Tư Quá Nhai, hoàn toàn không có thời gian xem nhật ký. Hôm nay khó khăn lắm mới rảnh rỗi, nàng đội vàng lấy ra xem những phần đã bỏ lỡ. Nhìn nội dung trên nhật ký, Ninh Trung Tắc đồng tử co rút, hít một hơi khí lạnh thật sâu. Bởi vì thông tin tiết lộ trên đó quá nhiều. Theo lời Thẩm Thanh Vân viết trong nhật ký, sự biến mất của sư Minh Nhạc Bất Quần là có chủ ý, mà ái đồ lệnh Hồ Sung của nàng lại cấu kết với thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Điều đáng sợ hơn là đệ tử Lao Đức Nặc mà mình thường giao phó trọng trách lại là gian tế Tả Lãnh Thiển cải vào Hoa Sơn phái. Những thông tin này giống như từng đạo sét đánh giữa trời quang, khiến lòng Ninh Trung Tắc tan nát, đau đớn vô cùng. Nàng đau thắt tim, có cảm giác sắp nghẹt thở. Chồng của mình, đồ đệ mình nuôi lớn từ nhỏ, tất cả đều bỏ mặc Hoa Sơn, sao nàng có thể không đau lòng? Ninh Trung Tắc cứ nhìn chằm chằm vào nội dung trên nhật ký, không ngừng hít sâu để điều chỉnh trạng thái, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, nàng đã bình tĩnh lại. Việc cấp bách bây giờ là phải xác nhận thân phận gian tế của Lao Đức Nặc. Ninh Trung Tắc trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu Lao Đức Nặc thật sự là gian tế của Tả Lãnh Thiển, nàng nhất định sẽ tự tay một kiếm giết chết Lao Đức Nặc. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối không vu oan cho đệ tử của mình mà không có bằng chứng. Mang theo suy nghĩ này, Ninh Trung Tắc lại đọc dòng chữ cuối cùng trong nhật ký. Nàng đã nghĩ ra một cách hay để Lao Đức Nặc lộ nguyên hình. Đó chính là dùng Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn phái làm mồi nhử, dụ Lao Đức Nặc ra. Thế là Ninh Trung Tắc gấp cuốn nhật ký lại, sau đó cho Lục Đại Hưu truyền gọi Lao Đức Nặc đến gặp nàng. Nàng định tối nay sẽ hành động để Lao Đức Nặc lộ nguyên hình. Màn đêm buông xuống, Hoa Sơn phái chìm trong tĩnh lặng. Trong phòng của Nhạc Bất Quần, một bóng đen lướt qua. Ninh Trung Tắc đang chờ trong bóng tối, tay nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào để bắt giữ Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc mặc hắc y liễu, lén lút vào phòng, đi thẳng đến bức tường đá phía đông của gian phòng riêng, vặn mở cơ quan, sau đó lấy ra chiếc hộp bên trong. Khi nhìn thấy bản bí tịch bên trong, hắn vô cùng phấn khích. Nhưng khi hắn mở bí tịch ra, hắn ngây người, bởi vì bên trong lại là giấy trắng, hoàn toàn không phải là Tử Hà Thần Công. Giây phút này, Lao Đức Nặc mới nhận ra, hắn đã bị Ninh Trung Tắc lừa. Ngay khi Lao Đức Nặc chuẩn bị quay người rời đi, kiếm của Ninh Trung Tắc đã kề vào cổ hắn. Chương 35, sư nương trở nên tàn nhẫn hơn. Chương 35, sư nương trở nên tàn nhẫn hơn. Lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát cổ, khiến toàn thân Lao Đức Nặc cũng lạnh đi một nửa. Hắn không thể ngờ rằng, sư nương trước nay không hề để phòng hắn, hôm nay lại bày ra kế hoạch như vậy để hắn bại lộ thân phận. Sư nương, ngươi đệ tử là bị ép bất đắc dĩ, xin sư nương hãy nể tình đệ tử đã hầu hạ sư phụ nhiều năm, tha cho ta một lần. Lần sau, ta không dám nữa. Lao Đức Nặc còn muốn ngụy biện, muốn lợi dụng lòng trắc ẩn của Ninh Trung Tắc đối với đệ tử để thoát kiếp nạn này. Thế là, Ninh Trung Tắc hoàn toàn không mắc bẫy, kiếm của nàng vẫn kề trên cổ Lao Đức Nặc. Nhớ lại những chuyện được nhắc đến trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đừng giải thích nữa, làm gián điệp cho Tả Lãnh Thiển nhiều năm như vậy, cũng nên đến Diêm Vương điện báo danh rồi. Cũng vào lúc này, bên ngoài phòng bừng lên những ánh lửa. Đi thôi, ra ngoài gặp các sư đệ của ngươi. Nói rồi, Ninh Trung Tắc dùng kiếm ép Lao Đức Nặc bước ra ngoài. Nhạc Linh San và những người khác đang đợi bên ngoài, thấy Lao Đức Nặc mặc hắc y đi, dáng vẻ như một tên trộm, liền nổi giận đùng đùng. Nhạc Linh San hừ lạnh một tiếng, "Lao Đức Nặc, toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại là gián điệp của Tả Lãnh Thiển." Nhạc Linh San lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội, trong lòng chỉ có sự phẫn nộ vô tận. Kiếm của nàng suýt nữa đã giơ lên, một kiếm kết liêu Lao Đức Nặc. Cái gọi là chúng nộ nan phạm, Lao Đức Nặc nhìn ánh mắt gần như phun lửa của các đệ tử Hoa Sơn, trong lòng run sợ, sinh ra một nỗi sợ hãi. Hôm nay, hắn khó thoát khỏi cái chết. Lao Đức Nặc nhìn về phía Ninh Trung Tắc, hỏi, "Ta muốn biết, làm sao ngươi phát hiện ra thân phận gián điệp của ta?" "Ta từ đầu đến cuối luôn cẩn thận từng ly từng tí, không thể nào bại lộ được." Ninh Trung Tắc nói, "Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, hành vi của ngươi sớm đã có người nhìn thấy." Nghe vậy, Lao Đức Nặc đội vàng hỏi dồn, "Là ai?" Đối với câu hỏi này, Ninh Trung Tắc không trả lời, mà lạnh lùng nói một câu, "Vấn đề của ngươi nhiều quá rồi." Bụ. Đột nhiên, trường kiếm trong tay Ninh Trung Tắc rung lên, mạnh mẽ vung lên, lướt qua cổ Lao Đức Nặc. Phụt. Một dòng máu tươi bắn ra, Lao Đức Nặc bị một kiếm kết liễu. Lao Đức Nặc ôm lấy vết máu trên cổ, đồng tử co rút, vẻ mặt đau đớn ngã xuống vũng máu, co giật vài cái rồi hoàn toàn chết hẳn. Các đệ tử nhìn Lao Đức Nặc trên mặt đất, cơn tức trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhạc Linh San nhíu chặt mày, nàng đi về phía mẫu thân, lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Mẹ, tên gián điệp đáng ghét này tuy đã bị trừ khử, nhưng như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn trở mặt với Tung Sơn phái, Tả Lãnh Thiển e rằng sẽ ra tay với Hoa Sơn chúng ta." Đối với điều này, Linh Trung Tắc trong lòng đã có tính toán. Chuyện cái gián điệp, Tả Lãnh Thiển sẽ không thừa nhận. Dù sao với tư cách là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái đường đường, lại làm ra hành vi bị ổi như cái gián điệp, nếu truyền ra ngoài, Tả Lãnh Thiển sẽ không còn mặt mũi nào, sẽ bị người trong giang hồ chê cười. Đến lúc đó, vị trí minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái của hắn sẽ không còn vững chắc như vậy nữa. Vì vậy, đối với chuyện của Lao Đức Nặc, Tả Lãnh Thiển dù biết cũng không dám truy cứu. Nhưng Ninh Trung Tắc không muốn tiếp tục nhu nhược, không muốn tiếp tục chịu đựng sự chèn ép của Tả Lãnh Thiển đối với Hoa Sơn phái. Vì vậy, nàng định dùng lệnh bài của Lục Bách và thi thể của Lao Đức Nặc làm quà, gửi đến Tung Sơn cho Tạ Lãnh Thiền. Gian mặt sự kiêu ngạo của Tạ Lãnh Thiền. San Nhi yên tâm, mẹ trong lòng có tính toán. Đại Hữu, gói thi thể của Lao Đức Nặc lại, ngày mai phái đệ tử âm thầm đưa đến chân núi Tung Sơn, cho Tạ Lãnh Thiền một bất ngờ. Lục Đại Hữu nhanh chóng chắp tay, sau đó dẫn theo vài đệ tử bắt đầu xử lý thi thể của Lao Đức Nặc. Sau đó sáng sớm hôm sau liền đưa đến Tung Sơn. Sau khi các đệ tử giải tán, Ninh Trung Tắc liền đến phòng luyện công, tiếp tục khổ luyện kiếm pháp. Sáng sớm hôm sau, võ trường Hậu Sơn, Y Lệ Lâm đã sớm thức dậy quét dọn vệ sinh xong, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Nắng vàng rực rỡ, khí hậu dễ chịu. Thẩm Thanh Vân thức dậy rửa mặt, khi đến lương đỉnh, Y Lệ Lâm ngừng luyện kiếm, chạy một mạch đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân. "Công tử, hôm nay sao người dậy sớm vậy? Còn nữa, sao người không đợi ta đến hầu hạ người rửa mặt?" Thẩm Thanh Vân nhìn Y Lệ Lâm, hít sâu một hơi, cười lên. "Sao vậy, ngươi quên rồi hả? Hôm nay là ngày thứ 30 ngươi ở bên ta, thời hạn phục vụ của ngươi đã hết, theo giao ước ban đầu của chúng ta, ngươi có thể xuống núi rồi." Y Lệ Lâm thời gian này ở bên cạnh Thẩm Thanh Vân, rất vui vẻ, đến mức nàng đã quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình. Ban đầu nàng quả thực rất nóng lòng muốn rời đi, bây giờ nghe Thẩm Thanh Vân bảo nàng xuống núi, nàng lại vô cùng không nỡ. Thời gian trôi nhanh quá. Đúng vậy, một tháng, quả thực rất nhanh. Được rồi, bây giờ ngươi tự do rồi. Xuống núi đi. Nghe vậy, Y Lệ Lâm vẻ mặt tủi thân, rất đau lòng. "Công tử, có phải ta chăm sóc không chú đáo, nên người vội vàng đuổi ta đi không?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy, mắt sáng lên. Thầm nghĩ, nha đầu ngươi, chẳng lẽ không muốn rời khỏi Hậu Sơn nữa? Nếu thật sự như vậy, vậy thì ta sớm rồi. Ai nói đuổi ngươi đi, ta chỉ đang thực hiện giao ước, đi hay ở hoàn toàn do ngươi quyết định. Nhưng, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do ra vào. Y Lệ Lâm nắm chặt trường kiếm trong tay, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định. "Công tử, ta về cứu sư phụ và các sư thúc trước, đợi ta giải quyết xong nguy cơ của Hàng Sơn, ta sẽ lập tức quay lại với công tử. Đến lúc đó, ta nguyện ý vì công tử mà trả giá mọi thứ." Trả giá mọi thứ? Bốn chữ này thật thú vị, cũng thể hiện thái độ của Y Lệ Lâm, đến lúc đó Thẩm Thanh Vân có thể làm tới bước cuối cùng rồi. Y Lệ Lâm là một nữ tử có tình có nghĩa, nên nàng sẽ không bỏ mặc Hàng Sơn phái. Vì vậy đối với quyết định của Y Lệ Lâm, Thẩm Thanh Vân đã sớm đoán được. "Được, vậy ngươi mau đi mau về nhé. Chỉ cần ngươi muốn quay lại, ta sẽ ở đây đợi ngươi." Một câu hứa hẹn của Thẩm Thanh Vân đã cứu vớt mọi nỗi buồn của Y Lệ Lâm. Nàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, kích động gật đầu, "Được, ta nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể. Đến lúc đó công tử không được từ chối ta đâu." Thẩm Thanh Vân xua tay, ra hiệu cho Y Lệ Lâm rời đi. Y Lệ Lâm lại không lập tức rời đi, mà kiên quyết muốn mát xa buổi sáng cho Thẩm Thanh Vân xong rồi mới đi. Một canh giờ sau, Y Lệ Lâm cầm kiếm, xuống núi. Nàng nhìn con đường dưới chân núi, nhớ lại cảnh tượng bị Điền Bá Quang đuổi theo lúc trước, lại mỉm cười thanh thản. Miệng lẩm bẩm, "Điền Bá Quang, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Nếu không phải ngươi, ta căn bản không gặp được Thẩm công tử, cũng không thể học được kiếm pháp lợi hại như vậy, thậm chí còn thay đổi cả thiên phú tu luyện. Chỉ là, lần sau khi ta gặp ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác truy sát." Nói xong, Y Lệ Lâm nắm chặt trường kiếm, ngẩng cao đầu, tự tin bước đi. Chương 36, kiếm khiêu Điền Bá Quang, Y Lệ Lâm hánh diện bình vàng. Chương 36, kiếm khiêu Điền Bá Quang, Y Lệ Lâm hánh diện bình vàng. Chân núi Hoa Sơn. Dưới một gốc cây cổ thụ, Nhạc Linh San và năm đệ tử Hoa Sơn đang nghỉ ngơi. Sáng sớm, bọn hắn đã sớm xuống núi mua sắm vật tư. Do vật tư nặng nề, nên mỗi lần bọn hắn đều nghỉ ngơi ở đây nửa canh giờ, sau đó mới một mạch leo lên Hoa Sơn. "Sư tỷ, uống chút nước đi." Một đệ tử lấy ra bình nước đưa cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San đã sớm khát khô cổ, liền vội vàng nhận lấy bình nước uống. Bảo các sư đệ khác cũng uống nước nghỉ ngơi. Bịch. Đúng lúc này, một bóng người từ trên cây bay xuống, rơi xuống trước mặt Nhạc Linh San. Nhạc Linh San đang uống nước, hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị đối phương điểm huyệt. Các đệ tử Hoa Sơn khác thấy cảnh này, ào ào rút kiếm đối địch. "Sư tỷ, chúng ta đến giúp ngươi." Năm người rút kiếm đâm tới, xông lên. Ai ngờ người kia rút ra khoái đao, tung một chiêu hành tạo thiên quân, đánh ngã năm đệ tử Hoa Sơn xuống đất. "Đều là đệ tử Hoa Sơn, tại sao các ngươi lại chênh lệch với tên kia lớn như vậy?" Người đến chính là Điền Bá Quang. Hôm nay là ngày hắn phải đưa vật tư cho Thẩm Thanh Vân, hắn vốn đang lo không biết tìm vật tư ở đâu, kết quả trên đường lại gặp Nhạc Linh San và những người khác đang đi mua sắm. Vì vậy hắn nảy ra ý định cướp vật tư của Nhạc Linh San và những người khác, chuyển cho Thẩm Thanh Vân. Nhạc Linh San nhìn nam nhân trước mắt, vô cùng hoảng sợ. "Ngươi là ai, dám động đến đệ tử Hoa Sơn?" Điền Bá Quang quay người nhìn Nhạc Linh San, lộ ra vẻ mặt bị ổi. "Hoa, không ngờ trên Hoa Sơn còn có tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, hôm nay ta Điền Bá Quang lại được ăn ngon rồi. Tuy kém hơn Y Lệ Lâm muội muội của ta một chút, nhưng cũng thuộc hàng đại mỹ nhân rồi. Cảm tạ trời cao ban tặng." Hành động này của Điền Bá Quang ít nhiều có chút thủ riêng, dù sao hắn bị Thẩm Thanh Vân đánh bị thương, còn cho hắn ăn thuốc độc, nên hắn hận đệ tử Hoa Sơn. Hiện giờ có cơ hội hành hạ đệ tử Hoa Sơn, hắn sao có thể bỏ qua? Đối với danh tiếng của Điền Bá Quang, Nhạc Linh San đã sớm nghe nói. "Điền Bá Quang, hái hoa tặc lừng danh trên giang hồ." Nhớ đến danh hiệu này, Nhạc Linh San càng hoảng sợ hơn. Rơi vào tay hái hoa tặc, kết cục chắc chắn không tốt đẹp, sự trong trắng của nữ tử sẽ bị hủy hoại. "Điền Bá Quang, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, mẫu thân ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh." Nhạc Linh San vốn định dùng câu này để dọa Điền Bá Quang, lại không ngờ đã kích động cơn tức giận trong lòng Điền Bá Quang. Hắn hung hăng nhìn Nhạc Linh San, cười lạnh, "Thử, chỉ vì câu nói này của ngươi, ta sẽ cưỡng hiếp ngươi 100 lần." Câu nói này dọa Nhạc Linh San sợ chết khiếp. trong mắt Dương Dương lệ, chỉ thiếu điều cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, Y Lìa Lâm xuất hiện bên cạnh gốc cây, hai tay ôm trường kiếm, nhìn chằm chằm mọi hành động của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang, ngươi dám động đến đệ tử Hoa Sơn, ngươi không sợ Thẩm công tử tìm ngươi gây phiền phức sao? Sự xuất hiện của Y Lìa Lâm lập tức thu hút sự chú ý của Điền Bá Quang. Dù sao, đối với Y Lìa Lâm, Điền Bá Quang thèm nhỏ dãi, nhưng hắn không dám lập tức ra tay với Y Lìa Lâm, vì hắn sợ Thẩm Thanh Vân cũng đi theo. Nhìn ánh mắt nhìn quanh của Điền Bá Quang, Y Lìa Lâm chế nhạo, ngươi yên tâm, chỉ có mình ta, Thẩm công tử không đi theo. Xác định Thẩm Thanh Vân không đi theo, Điền Bá Quang lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu mỹ nhân, ngươi có biết một tháng nay ta đều ở chân núi Hoa Sơn đợi ngươi không? Theo ta về thành thần, ta sẽ yêu thương ngươi hết mực. Ngươi cộng thêm tiểu mỹ nhân Hoa Sơn này, ta Điền Bá Quang hôm nay muốn vui vẻ gấp đôi. Nói xong, Điền Bá Quang tung người bay về phía Y Lìa Lâm. Đối mặt với Điền Bá Quang, Y Lìa Lâm không hề hoảng sợ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vỏ kiếm bị lòng bàn tay nàng đẩy ra, lao về phía Điền Bá Quang. Sức mạnh của vỏ kiếm đánh mạnh vào lòng bàn tay Điền Bá Quang, đẩy lùi hắn ra xa hơn 10 thước. Bịch! Vỏ kiếm đó cắm mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Thấy cảnh này, Điền Bá Quang ngây người. Hắn không ngờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, võ công của Y Lìa Lâm lại có sự tiến bộ thần tốc như vậy. Nhưng hắn không tin vào tà ma, hắn cảm thấy với nền tảng của Y Lìa Lâm, không thể nào trong một tháng ngắn ngủi có thể thắng được hắn. Chỉ là, hắn không dám khinh địch nữa. Vụ! Điền Bá Quang rút khoái đao, chỉ thẳng vào Y Lìa Lâm. Tiểu mỹ nhân, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh rồi. Lời còn chưa dứt, Điền Bá Quang đã lao về phía Y Lìa Lâm, thanh khoái đao đó xoay tròn trong không trung, tốc độ rất nhanh và mang theo một luồng đao khí mạnh mẽ, thổi bay lá rụng xung quanh, tạo thành một cơn gió lốc, làm mở mắt người. Y Lìa Lâm chuyển mũi kiếm, bay lên không trung đâm ra một kiếm. Kiếm khí lập tức phá tan cơn gió lốc đó, sau đó lao về phía Điền Bá Quang. Y Lìa Lâm thi triển kiếm chiêu của Thanh Phong thập nhị thức đối chiến với Điền Bá Quang, kiếm chiêu lăng lệ khiến Điền Bá Quang liên tục thối lui, ngay từ chiêu đầu tiên đã rơi vào thế hạ phong. Kiếm pháp thật lăng lệ. Điền Bá Quang đồng tử co rút, khoái đao trong tay lại không tìm được cơ hội tấn công, toàn bộ quá trình đều là phòng ngự. Ầm. Đột nhiên, Y Lìa Lâm chuyển nhanh mũi kiếm, đâm ngang ra một kiếm. Kiếm khí lăng lệ, lập tức đánh tan phòng ngự khoái đao của Điền Bá Quang, đâm trúng ngực hắn. Phụt. Một dòng máu tươi phun ra, Điền Bá Quang ngã xuống đất, quần áo trước ngực bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngay khi Điền Bá Quang loạn choạng đứng dậy từ mặt đất, kiếm của Y Lìa Lâm đã kề vào cổ Điền Bá Quang. Điền Bá Quang, ngươi thua rồi. Nhìn trường kiếm gần trong gang tấc, Điền Bá Quang hít một hơi khí lạnh thật sâu, vô cùng kinh ngạc. Hắn sao có thể ngờ, Y Lìa Lâm vốn võ công thấp kém, sau khi ở Hậu Sơn Hoa Sơn một tháng, lại trở nên lợi hại như vậy. Người võ công của ngươi, ai truyền thụ? Điền Bá Quang tò mò hỏi. Y Lìa Lâm cười cười, đáp lại, vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Tưởng cho ngươi còn tự khen mình thông minh. Điền Bá Quang từ câu nói này đã biết được đáp án. Hắn quả nhiên lợi hại, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến kiếm pháp của ngươi tiến bộ thần tốc, thật không thể tin được. Đến đi, cho ta một cái chết thống khoái. Nói rồi, Điền Bá Quang nhắm mắt chờ chết. Ai ngờ Y Lìa Lâm lại hạ trường kiếm xuống. Điền Bá Quang, ngươi đi đi. Ta sẽ không giết ngươi, vì ngươi và Thẩm công tử còn có giao ước, mạng của ngươi là của Thẩm công tử. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, mọi hành động của ngươi đều không thoát khỏi pháp nhãn của Thẩm công tử, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của đệ tử Hoa Sơn, ngươi sẽ chết rất thảm. Điền Bá Quang, trong mắt tuyệt vọng, một lần nữa chứng kiến sự đáng sợ của Thẩm Thanh Vân. Thế là, hắn ôm vết thương chật vật rời đi. Sau khi Điền Bá Quang rời đi, Y Lìa Lâm đến bên cạnh Nhạc Linh San, giải huyệt cho Nhạc Linh San. Nhạc sư tỷ, các ngươi đi đi, Điền Bá Quang không dám gây khó dễ cho các ngươi nữa đâu. Đúng rồi, quên nói với sư tỷ, ta là đệ tử Hàng Sơn phái. Hoa Sơn phái và Hàng Sơn phái trước nay cùng một lòng, nên ta mạo muội gọi ngươi là sư tỷ. Nhìn Y Lìa Lâm, Nhạc Linh San đầy ngưỡng mộ, bởi vì kiếm pháp của Y Lìa Lâm quá lợi hại, chỉ vài kiếm đã đánh bại Điền Bá Quang. Nhạc Linh San chắp tay đáp lại, đa tạ Y Lìa Lâm sư muội đã cứu giúp. Sư tỷ không cần khách sáo, sau này cẩn thận hơn là được, ta có việc quan trọng, xin cáo từ trước. Nói xong, Y Lìa Lâm bay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Y Lìa Lâm, Nhạc Linh San đã quyết định, nàng cũng muốn đi tìm Thẩm Thanh Vân học kiếm pháp. Chương 37, một kiếm chặt tay, kinh diễm mọi người. Chương 37, một kiếm chặt tay, kinh diễm mọi người. Y Lìa Lâm kể từ khi rời khỏi Hoa Sơn, nàng liền không ngừng nghỉ trở về Hàng Sơn phái. Hai ngày sau, nàng cuối cùng cũng trở về Hàng Sơn. Từ lúc bước vào cổng lớn Hàng Sơn, nàng đã cảm thấy có điều không ổn, bởi vì cổng lớn của Hàng Sơn có dấu vết bị người khác đột nhập. Nàng lập tức cảnh giác, không ổn, chẳng lẽ ma giáo yêu nhân đã giết lên núi rồi? Nói rồi Y Lìa Lâm rút trường kiếm, lập tức chạy thẳng đến chính điện. A! Một tiếng hét thảm từ trước chính điện truyền đến. Hàng trăm giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần giáo đang chém giết với đệ tử Hàng Sơn phái, từng thi thể đẫm máu của đệ tử Hàng Sơn phái nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ bậc thềm trước chính điện. Ba vị sư thái của Hàng Sơn phái chỉ có thể dẫn dắt các đệ tử vừa đánh vừa lui vào trong chính điện. Nhật Nguyệt Thần giáo Thanh Long Đường đường chủ giả bố thì dẫn dắt giáo chúng đuổi theo không ngừng, thề sẽ chém tận giết tuyệt toàn bộ Hàng Sơn phái. Huynh đệ, giáo chủ có lệnh, ai giết được trưởng môn Hàng Sơn sẽ được trọng thưởng. Câu nói này khiến các đệ tử Thanh Long Đường vốn đã hung ác cực độ trở nên càng thêm điên cuồng, giống như những con manh thú điên cuồng lao về phía trước. Đối mặt với kẻ địch hung hãn, các nữ đệ tử của Hàng Sơn phái trong lòng đã bị dọa vỡ mật, huống chi là giơ kiếm chống cự. Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị dồn vào trong chính điện. Đệ tử Thanh Long Đường bao vây chặt chẽ mọi người của Hàng Sơn phái, đã trở thành cá nằm trên đất. Giả Bố ngửa mặt lên trời cười lớn, đi đến phía trước, đối mặt với trưởng môn Hàng Sơn Định Nhãn sư thái. Chư vị sư thái, thay vì cố chấp chống cự, chi bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giao ra lệnh bài trưởng môn, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lời nói này của Giả Bố, trong mắt Định Nhàn, chính là sự sỉ nhục to lớn. Đối với nàng, người có thể chết, nhưng lệnh bài trưởng môn này tuyệt đối không thể giao cho yêu nhân của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hừ, các ngươi những ma giáo yêu nhân này, muốn Hằng Sơn phái ta giao ra lệnh bài trưởng môn, quả là si tâm vọng tưởng. Nếu không phải ta bị thương, ta đã một trưởng diệt ngươi rồi. Giả Bố nghe vậy, khoe miệng nết lên lộ ra nụ cười tà ác. Chế nhạo, nói đến chuyện này, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta còn phải cảm ơn Tả Lãnh Thiên nữa. Nếu không phải hắn sai người âm thầm phục kích các ngươi trong Tiên Hà Cốc, đánh sư thái ngươi bị trọng thương, Thanh Long Đường chúng ta sao có thể dễ dàng tiêu diệt các ngươi như bây giờ? Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng một lòng, quả là trò cười lớn nhất thiên hạ. Câu nói này vừa ra, Định Nhàn sư thái và những người khác đều kinh ngạc. Sao, những người phục kích chúng ta ở Tiên Hà Cốc không phải là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo? Giả Bố hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là chúng ta ra tay, các ngươi đã sớm chết ở Tiên Hà Cốc rồi. Cuộc phục kích ở Tiên Hà Cốc là do Tả Lãnh Thiển sai người giả dạng thành người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta làm. Tức là các ngươi sắp chết đến nơi mới biết sự thật. Định Nhàn và những người khác hít một hơi khí lạnh, bọn họ sao có thể ngờ lại bị người của mình hại. Ánh mắt của Giả Bố trở nên sắc khí, nhìn chằm chằm vào Định Nhàn, chất vấn, "Định Nhàn, giao ra lệnh bài trưởng môn, nếu không ta sẽ giết từng đệ tử của ngươi." Ngay khi Định Nhàn đang do dự, trường đao trong tay Giả Bố chém một đao về phía đệ tử Hằng Sơn đang đứng phía trước. Đao khí lăng lệ, khiến đệ tử Hằng Sơn đang bị trọng thương cảm thấy tuyệt vọng, đã nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Keng. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm đột nhiên bay ra, chặn lại trường đao của Giả Bố, phát ra một tiếng vang trong trẻo, đồng thời đẩy lùi Giả Bố vài bước. "Yêu nhân, đừng hòng làm hại đệ tử Hằng Sơn phái chúng ta." Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Giật ba người, khi thấy là Y Lìa Lâm, đều kinh ngạc. Một tháng trôi qua, bọn họ không có bất kỳ tin tức nào về Y Lìa Lâm, thậm chí còn tưởng rằng Y Lìa Lâm đã chết. Định Giật vẻ mặt kích động, "Y Lìa Lâm, nha đầu ngốc này, sao ngươi còn dám quay về? Tình hình này, ngươi đã đến thì không đi được đâu." Y Lìa Lâm xoay người nhìn Định Giật, khẽ chắp tay hành lễ. "Sư phó, Đồ Nhi đến muộn. Đồ Nhi hôm nay sẽ khiến đám người này phải trả giá." Giả Bố nhìn tiểu nhi tử hiểu điệu trước mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn. "Nha đầu thối, các sư phó của ngươi còn không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Muốn chết?" Nói rồi, Giả Bố lại vung trường đao trong tay, chém về phía Y Lìa Lâm. Định Giật thấy vậy, tim như treo lên cổ họng. Nàng rất rõ võ công của Y Lìa Lâm, căn bản không thể nào đỡ được một đòn này của Giả Bố. "Y Lìa Lâm, mau tránh ra." Định Giật hét lớn. Ai ngờ Y Lìa Lâm không những không tránh, mà còn giơ trường kiếm trong tay lên, nên đón chính diện. Y Lìa Lâm trong cơn phẫn nộ đã thi triển kiếm pháp mạnh nhất mà Thẩm Thanh Vân dạy cho nàng, kiếm phá hư không. Một kiếm đâm ra, tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt lướt qua người Giả Bố. Mà một kiếm này của nàng đã chém đứt cánh tay phải cầm trường đao của Giả Bố. Keng. Trường đao rơi xuống đất, một dòng máu tươi từ cánh tay phun ra. Giả Bố đau đến nghe răng trợn mắt, mồ hôi đầm địa. "Tà tay của ta." Kiếm pháp thật nhanh. Giả Bố ôm lấy cánh tay bị đứt, vội vàng dùng tay điểm huyệt cầm máu. Đệ tử Thanh Long Đường phía sau lập tức vây lại, bảo vệ Giả Bố. Định Giật và những người khác đều ngây người. Sao các nàng có thể ngờ được, Y Lìa Lâm lại có thể một kiếm chém đứt cánh tay của Giả Bố? Phải biết rằng Giả Bố kia là đường chủ Thanh Long Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi võ công đã gần đến Tiên Thiên trung kỳ. Y Lìa Lâm nhìn Giả Bố, lạnh lùng nói, "Kiếm tiếp theo, ta muốn đầu ngươi rơi xuống đất." Giả Bố nhớ lại một kiếm vừa rồi, lòng kinh hãi, không dám coi thường tiểu Nico trước mắt nữa. "Các ngươi đều lên cho ta, giết chết Nico đáng chết này." Các đệ tử bên cạnh Giả Bố lập tức vung binh khí, xông về phía Y Lìa Lâm. Kiếm của Y Lìa Lâm lướt đi trong đám người, chẳng mấy chốc, hơn 20 đệ tử Thanh Long Đường đã bị giết. Nhìn những thi thể bị một kiếm cắt cổ trên mặt đất, các đệ tử Thanh Long Đường sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Thấy cảnh này, Giả Bố cũng nuốt nước bọt từ ngực. Hắn rất rõ, ngay cả đường chủ như hắn cũng không phải là đối thủ của tiểu Nico, những đệ tử khác càng không cần phải nói. Thay vì tự tìm đường chết, chi bằng rút khỏi Hằng Sơn, tính toán sau. Rút, rút lui. Sau khi Giả Bố ra lệnh, hắn dẫn mọi người rời khỏi chính điện, sau đó rời khỏi Hằng Sơn. Nhìn những yêu nhân Nhật Nguyệt Thần Giáo rời đi, mọi người trong phái Hằng Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng được cứu. Ý Địa Lâm, ngươi đã cứu cả phái Hằng Sơn. Ý Địa Lâm, kiếm pháp của ngươi lợi hại quá. Đúng vậy, trong một tháng này không có tin tức gì của ngươi, chúng ta còn tưởng ngươi gặp nguy hiểm trên đường đến Hoa Sơn, bị người ta giết hại. Các ni cô đều đứng dậy, vây quanh Ý Địa Lâm, giống như vây quanh một vị cứu tinh, không ngớt lời khen ngợi. Định Nhàn, Định Giật hai người mừng rỡ nhìn Ý Địa Lâm, đồng thời trong lòng cũng thầm than, tại sao kiếm pháp của Ý Địa Lâm đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Lẽ nào trong một tháng này nàng đã gặp được cao thủ tuyệt thế, sau đó học được một môn kiếm pháp tuyệt thế? Chương 38, không vào giang hồ, nhưng lại đầy dây truyền thuyết. Chương 38, không vào giang hồ, nhưng lại đầy dây truyền thuyết trong chính điện Hằng Sơn. Định Nhàn và Định Giật hai người đang đối mặt với Ý Địa Lâm. "Ý Địa Lâm, võ công của ngươi là do ai dạy?" Mặc dù Ý Địa Lâm đã cứu cả phái Hằng Sơn, nhưng hai người Định Giật vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng, quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. "Là Thẩm công tử." Nhìn dáng vẻ do dự của Ý Địa Lâm, Định Giật biết Ý Địa Lâm không muốn nói ra sự thật. Nàng quá hiểu Ý Địa Lâm, chỉ là đã hỏi đến nước này rồi, sao có thể bỏ cuộc? Cao thủ như vậy, các nàng nhất định phải biết. Thế là, Định Giật dùng giọng điệu sư phó ra lệnh cho đồ để hỏi, "Sao, lẽ nào ngươi học được võ công lợi hại rồi, ngay cả lời của sư phó cũng không nghe nữa? Vị Thẩm công tử này, họ tên là gì, nhà ở đâu?" Định Nhàn nhìn thái độ của Định Giật, sợ dọa đến Y Lìa Lâm, liền an ủi: Y Lìa Lâm, lần này ngươi đã cứu cả phái Hàng Sơn, vị cao nhân dạy kiếm pháp cho ngươi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của phái Hàng Sơn chúng ta, cho nên ngươi phải cho chúng ta biết tên của hắn, sau này gặp trên giang hồ cũng có thể đích thân cảm tạ. Y Lìa Lâm nghe lời của trưởng môn sư thúc, phòng tuyến trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. Nàng nói ra sự thật: Bẩm trưởng môn sư thúc, sư phó, người dạy võ công cho ta là một gã tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái, tên là Thẩm Thanh Vân. Tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái. Định Nhàn hai người nghe vậy đều ngây người, hai người nhìn nhau. Theo các nàng, đây quả thực là chuyện hoang đường. Chưa nói đến kiếm pháp Y Lìa Lâm học không phải là Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ một tạp dịch đệ tử có thể có bản lĩnh lớn đến mức nào để Y Lìa Lâm trong một tháng võ công tiến bộ vượt bậc như vậy? Y Lìa Lâm, có phải ngươi bị người ta lừa rồi không? Định Giật nảy sinh nghi ngờ, bởi vì nàng không tin một tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Đối mặt với sự nghi ngờ của sư phó, Y Lìa Lâm vội vàng lắc đầu giải thích: Sư phó, ta biết chuyện này quả thực khó tin, nhưng những gì đệ tử nói đều là sự thật. Hai môn kiếm pháp mà Đồ Nhi tu luyện, Thanh Phong Thập Nhị Thức và Kiếm Phá Hư Không đều do Thẩm công tử truyền thụ. Định Nhàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Y Lìa Lâm, không giống như đang nói dối. Dù sao Y Lìa Lâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói dối các bậc tiền bối như các nàng. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, đến lúc đến Hoa Sơn hỏi thăm một chút là biết. Y Lìa Lâm, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Định Nhàn phất tay, ra hiệu cho Y Lìa Lâm lui xuống. Y Lìa Lâm chắp tay rời đi. Định Giật nhìn bóng lưng Y Lìa Lâm xa dần, miệng lẩm bẩm: Sư muội, kiếm pháp của Y Lìa Lâm đã vượt xa ngươi và ta rồi. Nói xong, trên mặt Định Giật lộ ra nụ cười. Khu khu cụ. Định Nhàn ho nhẹ vài tiếng, cũng cười lên. Đây là chuyện tốt. Chẳng phải chúng ta đang lo phái Hàng Sơn không có người kế vị sao? Bây giờ kiếm pháp của Y Lìa Lâm cao thâm như vậy, hoàn toàn có đủ năng lực đảm đương vị trí trưởng môn Hàng Sơn. Định Giật cười nói: Sư muội nói rất đúng. Ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, đợi ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ đích thân lên Hoa Sơn một chuyến, xem tạp dịch đệ tử mà Y Lìa Lâm nói rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu là thật, chúng ta phải đích thân cảm tạ. Định Nhàn gật đầu đồng ý. Dưới chân núi Hàng Sơn, Giả Bố ôm cánh tay bị đứt, dẫn theo các đệ tử Thanh Long Đường, chật vật trở về khách điếm trong trấn nhỏ. Bẩm giáo chủ, Thanh Long Đường đã trở về. Một đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, quỳ một gối chắp tay nói. Đông Phương Bất Bại mặc bạch y liễu, ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bảo Giả Bố đến gặp ta. Rất nhanh, Giả Bố đã đến khách điếm, diện kiến Đông Phương Bất Bại. Lúc này Giả Bố, sắc mặt trắng bệch, cả người trông như mất máu quá nhiều. Cánh tay bị chém đứt vẫn còn ôm trong lòng. Thấy bộ dạng thảm hại này của Giả Bố, Đông Phương Bất Bại không hề có chút đồng tình, ngược lại còn có chút tức giận. Nhìn bộ dạng chật vật này của ngươi là biết, chuyện phái Hàng Sơn ngươi chưa giải quyết xong, đúng không? Hai câu nói khiến Giả Bố vội vàng quỳ rạp xuống đất, nén đau đớn dập đầu với Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ bất giận, hãy cho ta một cơ hội nữa, đợi ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ chiếm được phái Hàng Sơn. Giả Bố rất rõ tính cách của Đông Phương Bất Bại, nếu không lập quân lệnh trạng, hắn chỉ có nước chết. Đông Phương Bất Bại nhìn cánh tay bị đứt của Giả Bố, nảy sinh tò mò. Cánh tay bị đứt của ngươi là ai chém? Với võ công của ngươi, cộng thêm mấy trăm đệ tử Thanh Long Đường, đối phó với ba lão ni cô bị thương, đáng lẽ phải nắm chắc phần thắng mới đúng. Sao lại ra nông nỗi này? Giả Bố hít sâu một hơi, trong lòng dường như có một bụng ngất tức không có chỗ chút giận. Bẩm giáo chủ, vốn dĩ chúng ta đã bắt được hết người của phái Hàng Sơn, nhưng ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một đệ tử tên là Y Lìa Lâm, tiểu ni cô này kiếm pháp thần thông vô cùng, lại có thể một kiếm chém đứt cánh tay của ta, còn trong thời gian ngắn dùng một kiếm cắt cổ hơn 20 đệ huynh của chúng ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dẫn các đệ huynh rút khỏi Hàng Sơn. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trong lòng tò mò. Phái Hàng Sơn từ khi nào lại có một đệ tử lợi hại như vậy? Y Lìa Lâm, cái tên này thật quen thuộc. Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm, rồi mắt sáng lên, nhớ ra một người, Điền Bá Quang. Đưa Điền Bá Quang lên đây. Lời còn chưa dứt, mấy đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo áp giải Điền Bá Quang, xuất hiện trước mặt Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại đứng thẳng người dậy, nhìn Điền Bá Quang, hỏi: "Điền Bá Quang, Y Lìa Lâm của phái Hàng Sơn, có phải là tiểu ni cô mà ngươi nhắc đến hôm qua không?" Điền Bá Quang sợ hãi, lập tức gật đầu. "Đúng đúng đúng, giáo chủ, chính là nàng. Vết thương trên người ta chính là do nàng gây ra." Điền Bá Quang, sau khi bị Y Lìa Lâm đánh bị thương, hắn vẫn không từ bỏ, liền từ Hoa Sơn theo dõi Y Lìa Lâm trở về Hàng Sơn, muốn dùng quỷ kế trên đường bắt Y Lìa Lâm. Nhưng ai ngờ, khi đi qua trấn nhỏ, lại bị Đông Phương Bất Bại bắt gặp. Nghe xong lời của Điền Bá Quang, Đông Phương Bất Bại tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết võ công của Y Lìa Lâm như thế nào không?" Thành thật trả lời: "Nếu không ta một trưởng đánh nát thiên linh cái của ngươi." Đối mặt với uy nghiêm của Đông Phương Bất Bại, Điền Bá Quang nào dám lừa gạt, liền thành thật khai báo. Ban đầu, tu vi võ công của tiểu nhi cô Y Lìa Lâm này rất thấp, chỉ là một đệ tử bình thường của phái Hàng Sơn. Nhưng một tháng trước, nàng ở trên Hoa Sơn gặp được một tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái. Tạp dịch đệ tử đó võ công cao cường, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, có thể một chiêu đánh bại khoái đao của ta. Cứ như vậy, Y Lìa Lâm ở lại Hoa Sơn phái, theo tạp dịch đệ tử này học kiếm pháp. Sau khi Y Lìa Lâm rời khỏi Hoa Sơn, võ công của nàng đã trở nên như bây giờ, rất lợi hại. Hoa Sơn phái, tạp dịch đệ tử. Đông Phương Bất Bại trong lòng vô cùng kinh ngạc, một tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái lại có thể trong một tháng khiến Y Lìa Lâm trở thành cao thủ kiếm đạo. Thú vị, thảo nào lần tranh đoạt giữa hai tông kiếm khí lần trước, Linh Trung Tắc có thể dễ dàng đánh bại Phong Bất Bình. Bây giờ xem ra, rất có thể là do tạp dịch đệ tử này đứng sau chỉ điểm. Ta thật muốn xem thử tạp dịch đệ tử này là ai. đợi ta điều tra xong chuyện tịch tà kiếm phổ sẽ đích thân đến Hoa Sơn gặp gỡ tên này. Chương 39, đột phá đại tông sư, thay đổi điểm câu cá. Chương 39, đột phá đại tông sư, thay đổi điểm câu cá. Hát xì hát xì. Cùng lúc đó, bên hồ nước sau núi Hoa Sơn phái, Thẩm Thanh Vân đang câu cá, liên tục hát hơi mấy cái khiến mũi ngương ấy. Chết tiệt, ai đang nói xấu ta sau lưng vậy? Xoa xoa mũi, Thẩm Thanh Vân thu cần câu, chuẩn bị kết thúc buổi câu cá hôm nay. Bởi vì hắn đã liên tục 2 ngày không câu được con nào, theo hắn thấy hôm nay cũng có khả năng cao là không được gì, rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Thu cần câu, Thẩm Thanh Vân nhìn mặt hồ phẳng lặng, miệng lẩm bẩm, xem ra cá trong này thật sự bị ta câu sạch rồi, phải tìm chỗ câu cá khác thôi. Sau khi quyết định, Thẩm Thanh Vân định sáng mai sẽ xuống núi tìm điểm câu cá mới. Cách Hoa Sơn 30 cây số có một con sông lớn, có lẽ có thể câu cá ở đó. Thẩm Thanh Vân vừa thu dọn đồ câu, giọng nói máy móc của hệ thống lập tức vang lên. Đã 8 ngày rồi, ký chủ vẫn còn phần thưởng chưa nhận, mời ký chủ chú ý kiểm tra. Câu nói này đã nhắc nhở Thẩm Thanh Vân. Hắn đã nằm yên viết nhật ký được 68 ngày rồi, vẫn chưa nhận thành tích tháng. Mấy ngày nay hắn toàn câu móng, khiến sự chú ý của hắn đều dồn vào việc câu cá, quên mất phần thưởng của hệ thống. Thế là, hắn vào phòng, ngồi khoanh chân, nhắm mắt tiến vào không gian hệ thống. Mở mục phần thưởng, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, nội dung phần thưởng hiện ra. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng như sau: vũ khí Thiên Ma Cẩm, bí tịch Thiên Long Bát Âm một bản, sau khi dung hợp là có thể viên mãn, hoàng kim 1 vạn lượng. Thiên Ma Cẩm, thần binh lợi khí của Lục Chỉ Tinh Ma, chỉ cần gậy cây đàn này là có thể dùng tiếng đàn và sóng âm giết người, cho dù đối mặt với thiên quân bản mã cũng có thể vừa cười vừa nói mà tiêu diệt kẻ địch, là một loại vũ khí có sức sát thương cực lớn. Còn Thiên Long Bát Âm là bí tịch võ công đi kèm với Thiên Ma Cẩm, chỉ có tu luyện môn võ công này mới có thể gậy được Thiên Ma Cẩm. Hoàng kim 1 vạn lượng, ký chủ có thể rút bất cứ lúc nào, không giới hạn số lượng. Nhìn nội dung phần thưởng, Thẩm Thanh Vân đồng tử có rút. Đối với Thiên Ma Cẩm và Thiên Long Bát Âm, hắn đều không cảm thấy hứng thú. Dù sao võ công đối với hắn mà nói, dễ dàng có được hơn. Chỉ có 1 vạn lượng hoàng kim kia, khiến hắn giật mình ngồi dậy. Trong lòng nghĩ, hệ thống này còn có thể thưởng tiền sao? Thật là sảng khoái quá đi. Kiếp trước làm trâu làm ngựa 1 tháng, mới được hơn 2.000 đồng lương, bây giờ nằm yên 1 tháng, có thể nhận được 1 vạn lượng hoàng kim, sự chênh lệch này không thể dùng lời để hình dung. 1 vạn lượng hoàng kim, ta hoàn toàn có thể xây biệt thự, sau đó nằm yên hưởng thụ. Mời ký chủ lập tức dung hợp Thiên Long Bát Âm thời hạn 1 ngày, quá hạn không chờ. Lời nhắc của hệ thống khiến Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào là do ta 3 ngày không nhận phần thưởng, hệ thống tức giận, đặt ra thời hạn cho ta? Châu bò, tùy hứng. Được, ngươi thắng rồi, ta dung hợp ngay bây giờ. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân nhấn vào nút dung hợp Thiên Long Bát Âm, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra, bao trùm xung quanh. Ngay sau đó, nội dung của Thiên Long Bát Âm như dòng nước chảy xiết, tràn vào trong đầu Thẩm Thanh Vân. Từng tiếng đàn rung động lòng người vang vọng trong đầu. Kéo dài vài phút, Thiên Long Bát Âm dung hợp hoàn tất. Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Vân vào bảng thuộc tính để xem. Ký chủ, Thẩm Thanh Vân cảnh giới, đại tông sư trung kỳ nội lực, 68 năm võ công, Long Thần Công, tầng thứ 6, Hoa Sơn kiếm pháp, Sung Linh kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức, Chỉ Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, Độc Cô cửu kiếm, kiếm phá hư không, kiếm pháp đều viên mãn, Thiên Long Bát Âm, viên mãn, Lý Thuần Cương tứ đại kiếm chiêu, viên mãn. Binh khí, Thiên Ma Cầm vật phẩm, thần cấp kim sang dược một bình, số lần sử dụng còn lại 9, thần thông kỹ năng, điểm thạch thành kim, 27 ngày sau có thể dùng, số ngày viết nhật ký, 68 ngày. Nhìn nội dung bảng hệ thống, Thẩm Thanh Vân hài lòng gật đầu. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, đã đột phá đến đại tông sư trung kỳ, không hổ là Long Thần Công. Còn 3 tầng nữa, không biết có thể đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên không. Nói xong, Thẩm Thanh Vân rời khỏi không gian hệ thống, trở về thế giới thực. Theo hắn thấy, có hệ thống trong người, đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên là chuyện sớm muộn. Cứ tiếp tục nằm yên là được, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên. Đứng trong đình nghỉ mát, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước, không khỏi cảm thán, trời trong xanh thế này, không đi câu cá thật là đáng tiếc. Do dự một lúc, Thẩm Thanh Vân không kìm được sự nôn nao trong lòng, quyết định lập tức xuống núi tìm điểm câu cá. Ngay sau đó, hắn đến nhà bếp, đeo đổ câu lên lưng rồi bay xuống từ vách đá sau núi. Bóng dáng Thẩm Thanh Vân, giữa vách núi cao chọc trời trông rất nổi bật, áo dài bay phấp phới, như một vị trích tiên. Dưới chân núi Hoa Sơn, cây cổ thụ cao chọc trời, cảnh sắc hữu tình, có một hương vị riêng. Thẩm Thanh Vân đã 1 năm 2 tháng không rời khỏi sau núi, đối với mọi thứ trước mắt đều tràn đầy cảm giác mới mẻ. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân tìm thấy con đường lớn, sau đó sải bước đi về phía con sông lớn. Quãng đường 30 cây số, tuy đường núi gập ghềnh, nhưng đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, lại như đi trên đất bằng. Không lâu sau, Thẩm Thanh Vân đã đến bờ sông lớn. Con sông rộng lớn khiến Thẩm Thanh Vân vô cùng phấn khích, đây mới là nơi câu cá tốt. Thẩm Thanh Vân đi dọc theo bờ sông, tìm vị trí câu tốt. Nửa canh giờ sau, Thẩm Thanh Vân cuối cùng cũng tìm được một vị trí câu tốt, liền phấn khích lấy đồ câu ra, bắt đầu câu cá. Tình hình cá ở đây rất tốt, chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Vân đã câu được hơn 10 cân cá lớn. Ngay khi Thẩm Thanh Vân đang yên tĩnh câu cá, hai bóng người xuất hiện bên bờ sông. Người đến là một lão giả tóc bạc trắng và một thiếu nữ có dung mạo trong sáng đáng yêu. "Gia gia, ta đói bụng rồi, muốn ăn cá." Thiếu nữ nhìn những con cá đang nhảy trong lưới của Thẩm Thanh Vân, thèm thuồng nói. Lão giả nhìn những con cá đó, cũng không khỏi nuốt nước bọt, bụng lại không chịu thua kém mà kêu gù. Lão giả mang tâm thái thử một lần, đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Vân, khiêm tốn hỏi, "Vị tiểu huynh đệ này, có thể làm ơn cho hai ông cháu ta một con cá để giải cơn đói không? Chúng ta đã 2 ngày chưa có gì ăn rồi." Thẩm Thanh Vân đẩy nón lá lên, cẩn thận nhìn lão giả trước mắt, phát hiện người này không đơn giản như vẻ ngoài. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, hơi thở gấp gáp, trong cơ thể có một luồng chân khí yếu ớt đang dao động. Rõ ràng, lão giả là một người tu luyện võ đạo, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng. Chỉ là một con cá thôi, Thẩm Thanh Vân cũng không quá để tâm, nghĩ bụng hôm nay câu được nhiều, mình cũng không ăn hết, cho hai ông cháu này một con, cũng coi như làm việc thiện tích đức. Lão nhân gia, ngài tự chọn một con đi. Thẩm Thanh Vân chỉ vào lưới cá nói. Được cho phép, lão giả vội vàng cảm ơn, sau đó đưa tay ra bắt một con cá. Cảm ơn tiểu huynh đệ, người tốt một đời bình an. Lấy cá xong, hai ông cháu liền nhặt củi bên bờ sông nóng lửa, nướng cá. Mùi thơm nức mũi, khiến Thẩm Thanh Vân đang câu cá cũng cảm thấy đói. Hắn nhìn những con cá trong lưới, mắt sáng lên, lập tức có ý tưởng. Chương 40, lần đầu gặp Khúc Phi Yên chương 40, lần đầu gặp Khúc Phi Yên hắn nhấc lưới cá lên, đứng dậy đi về phía hai ông cháu. Lão gia tử, kỹ thuật nướng cá của ngài thật lợi hại, làm ta cũng thèm theo. Số cá này ngài nướng hết luôn đi, chúng ta cùng ăn. Nhìn những con cá trong lưới, lão giả và thiếu nữ hai người mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc. Thực ra, hai ông cháu họ đã đói hai ngày rồi, một con cá căn bản không đủ cho họ ăn. Bây giờ, có nhiều cá như vậy để ăn, họ tự nhiên phấn khích. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự bằng lòng để chúng ta nướng hết số cá này sao? Thẩm Thanh Vân cười cười, trả lời, lão gia tử, ta lừa ngài làm gì, ngài cứ yên tâm mà nướng đi. Lão gia tử đội vàng gật đầu, được, ta nướng xong sẽ bảo cháu gái mang qua cho ngươi. Phi Phi, mau lấy cá đi làm, rồi chúng ta bắt đầu nướng cá. Thẩm Thanh Vân tiếp tục trở về bờ sông câu cá. Đúng lúc này, hai bóng người từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt hai ông cháu. Thiếu nữ thấy hai người đến, căng thẳng đứng trước mặt lão giả, sau đó giang hai tay ra, dùng thân mình che cho lão giả. Các ngươi những thứ âm hồn không tan này, gia gia ta đã bị thương nặng như vậy, các ngươi vẫn không tha. Trong mắt thiếu nữ mang theo sự tức giận. Mấy người đó nhìn nhau một cái, rồi cười lên. Khúc Dương, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Hai ngày trước để ngươi may mắn thoát được, chúng ta đã bị trưởng môn trách phạt, hôm nay tuyệt đối không cho ngươi cơ hội. Khúc Dương, nghe cái tên này, Thẩm Thanh Vân quay người lại nhìn lão giả tóc bạc trắng và cây đàn, cây sáo đặt bên cạnh, miệng lẩm bẩm, không ngờ lại gặp được Khúc Dương ở đây. Thiếu nữ bên cạnh, chắc là cháu gái của Khúc Dương, Khúc Phi Yên rồi, thảo nào đáng yêu xinh đẹp như vậy. Đối mặt với sự ép người của mấy người đó, Khúc Dương mặt không biểu cảm, vẫn ngồi trên đất nướng cá. Đinh Mẫn, Phí Bân, các ngươi muốn giết ta cũng được, đợi ta nướng xong cá cho vị tiểu huynh đệ kia, ta sẽ cùng các ngươi quyết một trận tử chiến. Đinh Mẫn và Phí Bân đều không phải hạng hiền lành, sao có thể dung túng cho Khúc Dương coi thường họ như vậy? Phí Bân hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi, còn nghĩ đến chuyện nướng cá ăn. Nói xong, hắn giơ tay lên, tung ra một trường, nhắm thẳng vào Khúc Dương. Trường lực gào thét, như cuồng phong, thổi bay cát trên mặt đất, con cá nướng trên đất lập tức bị cắt đuổi vùi lấp. Đối mặt với một trường này, Khúc Dương không thể không ra tay, vì Khúc Phi Yên còn đang che trước mặt hắn. Nhưng hắn đã bị thương nặng, ngay lúc vận chân khí chống đỡ, lại bị trường lực của Phí Bân chấn thương, nội thương càng nặng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, rồi quỳ xuống đất. Ra ra. Khúc Phi Yên vội vàng đỡ Khúc Dương và hét lên. Sắc mặt của Khúc Dương trở nên càng thêm trắng bệnh, cả người hấp hối sắp chết. Tiểu huynh đệ, cá nướng của ngươi ta không thể đưa cho ngươi được rồi. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cho hai ông cháu ta một con cá, để chúng ta trước khi chết còn được no bụng. Ngươi mau rời khỏi đây đi. Hành động này của Khúc Dương khiến Thẩm Thanh Vân khá cảm động. Đã thảm hại như vậy rồi, mà vẫn không quên cảm ơn ân tình một con cá, thật là một anh hùng hào kiệt. So với những kẻ tự xưng là danh môn chính phái như Phí Bân và Đình Mận thì mạnh hơn nhiều. Sư Minh, một kiếm kết liêu hai ông cháu này đi. Cẩn thận không thừa, nếu để họ trốn thoát lần nữa, chúng ta trở về không biết ăn nói thế nào với trưởng môn sư Minh. Lời này của Đinh Mẫn khiến sát tâm của Phí Vân càng nặng hơn. Mắt hiếp lại thành một đường, nghiến răng nghiến lợi, rút trường kiếm trong tay ra, chém về phía Khúc Dương. Kiếm khí lăng lệ, nhắm thẳng vào Khúc Dương. Khúc Dương đã bị thương nặng, ngay cả đứng cũng không vững, huống chi là đứng dậy nên địch. Khúc Phi Yên dũng cảm, vội vàng đứng ra, giơ cây sáo xanh duy nhất có thể làm vũ khí trên tay lên nên địch. Muốn chết. Kiếm của Phí Vân, khí thế như hồng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Khúc Phi Yên, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy một kiếm toàn lực của Phí Vân. Kiếm khí trên lưỡi kiếm lập tức tiêu tan. Cảnh này khiến Phí Vân hoàn toàn ngây người. Một kiếm toàn lực của hắn lại bị thanh niên trước mắt dùng hai ngón tay kẹp lấy, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Quá không thể tin được. Đây sao có thể? Một kiếm của sư mình lại bị tên này dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đinh Mẫn bên cạnh, đồng tử co rút, mặt đầy kinh ngạc. Là người ngoài cuộc, hắn thậm chí còn không nhìn rõ thanh niên kia đã làm như thế nào. Khúc Phi Yên nhìn Thẩm Thanh Vân ra tay cứu giúp, trong mắt tràn ngập sùng bái, miệng lẩm bẩm, vị ca ca này thật mạnh. Thân mang trọng thương, Khúc Dương thấy tiểu tử trước mắt vậy mà có thể dùng hai ngón tay đỡ được một kiếm của Phí Bân, cũng kinh ngạc không thôi. Hắn rất rõ thực lực của Phí Bân đã đạt tới tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, muốn đỡ một kiếm của hắn nào có dễ dàng. Điều này cũng cho thấy một điều, người trẻ tuổi đang câu cá trước mắt này, tu vi đã đạt tới tông sư cảnh giới. Khúc Dương trong lòng cảm thán, tiểu huynh đệ này trông chỉ chừng 20 tuổi, vậy mà có tu vi như thế, thật khiến người ta khó tin. Thực ra, người kinh ngạc nhất phải là đương sự Phí Bân. Một kiếm vừa rồi của hắn là mang theo lòng tất sát nhắm vào hai ông cháu Khúc Dương, cho nên hắn đã dùng toàn lực. Thế nhưng dù đã dùng toàn lực, vẫn bị thanh niên trước mắt dùng hai ngón tay đỡ được, hắn sao có thể không kinh ngạc. Ken. Thẩm Thanh Vân ngón tay khẽ búng, trường kiếm trên tay Phí Bân bị một luồng chân khí kinh khủng chấn gãy, đoạn kiếm bay ra lao về phía Phí Bân. Tốc độ và sức mạnh vô cùng kinh khủng, Phí Bân thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị đoạn kiếm đâm trúng bay. Ầm. luồng sức mạnh đó đánh bay Phí Bân ra xa mấy chục mét, rơi mạnh xuống đất. Phụt. Ngay lúc rơi xuống đất, Phí Bân phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Mẫn thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ Phí Bân dậy. Phí Bân sắc mặt trắng bệnh, ôm ngực loạn choạng đứng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sư Minh, võ công người này cao thâm khó lường, vượt xa hai người chúng ta, không thể đối đầu trực diện, chúng ta vẫn nên rời đi trước. Đinh Miễn đã thấy rõ ràng mọi chuyện, người trẻ tuổi trước mắt không phải là người mà hai người bọn hắn có thể trêu chọc. Phí Bân đã bị trọng thương, nào dám cậy mạnh nữa, bèn vội vàng gật đầu, được, cứ theo lời sư đệ. Phí Bân dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Khúc Dương, Khúc Dương, xem như hôm nay ngươi gặp may có cao nhân cứu giúp, ta không tin lần sau ngươi còn có thể may mắn như vậy. Sư đệ, chúng ta đi. Nói xong, Đinh Miễn dịu Phí Bân định rời đi. Lúc này, Thẩm Thanh Vân lên tiếng, sao thế, làm hỏng cá nướng của ta như vậy mà còn muốn cứ thế bỏ đi. Câu nói này khiến hai người Đinh Mẫn sững sờ. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Phí Bân vốn luôn cậy mạnh, vậy mà lại lên tiếng, tiểu tử thối, ngươi có biết chúng ta là người của Tung Sơn phái không? Hôm nay nếu ngươi dám động đến hai người chúng ta, cả Tung Sơn phái sẽ không tha cho ngươi. Lời này của Phí Bân, không nghi ngờ gì đã tự đưa mình đến Diêm Vương Điện. Người của Tung Sơn phái, ta cũng không phải chưa từng giết, hôm nay vừa hay tiễn các ngươi xuống đoàn tụ với bọn hắn, tiện thể nhắn lại, tiếp sau thấy ta cũng phải đi đường vòng. Vụ. Thẩm Thanh Vân đột nhiên giơ một tay lên, rồi đánh ra một trường. Chân khí của Long Thần Công tầng thứ 6, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Một trường đánh ra, tựa như thu phong cuốn tàn diệp, đánh ngã Phí Bân và Đinh Miễn xuống đất, hơn nữa trưởng lực còn xuyên qua tim, chấn nát tâm mạch của hai người. Hai người ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, đi gặp Diêm Vương. Một trường giết chết hai đại cao thủ của Tung Sơn phái, hành động này khiến Khúc Dương và Khúc Phi Yên đứng bên cạnh chết lặng. Chương 41, Khúc Phi Yên, nguyện làm nha hoàn thân cận. Chương 41, Khúc Phi Yên, nguyện làm nha hoàn thân cận. Bọn hắn sao có thể ngờ được, người trẻ tuổi trước mắt lại sở hữu tu vi đáng sợ như vậy. Nhìn Phí Bân và Đinh Miễn ngã xuống, Thẩm Thanh Vân lúc này mới thu cần câu, chuẩn bị kết thúc buổi câu cá hôm nay. Thật mất hứng, hứng thú tốt đẹp hôm nay đều bị hai tên xuất sinh này phá hỏng. Còn nữa, cá ta vất vả câu được, cứ thế mà mất. Khu khu cụ. Lúc này, Khúc Dương đang mềm nhũn trên mặt đất, đột nhiên ho khan mấy tiếng, ho ra cả hơi sức cuối cùng để chống đỡ cơ thể. Đồng thời, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, nhuộm đỏ bộ râu trắng dài của hắn. Ra ra, Khúc Phi Yên vẻ mặt căng thẳng đến luống cuống, nước mắt lưng tròng. Thẩm Thanh Vân nhìn thảm trạng của Khúc Dương, cảm thấy vô cùng đáng thương, bèn đi tới xem còn có thể cứu được không. Túi người xuống, cầm lấy cổ tay Khúc Dương xem xét. Khúc Phi Yên giọng nức nở, khổ sở cầu xin Thẩm Thanh Vân, công tử, cầu xin ngươi cứu ra ra ta. Nếu công tử có thể cứu ra ra ta một mạng, cả đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử. Thẩm Thanh Vân xem xét tình hình của Khúc Dương xong, lắc đầu đáp, cô nương, nội thương của ra ra ngươi đã tổn thương đến tâm mạch, ta không có cách nào chữa trị, ngươi vẫn nên chuẩn bị hậu sự cho hắn đi. Khúc Phi Yên lập tức khóc giống lên. Cũng vào lúc này, Khúc Dương dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay Thẩm Thanh Vân. Công tử, xin ngươi hãy thu nhận đứa cháu gái đáng thương này của ta. Nói xong, Khúc Dương nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Khúc Phi Yên ôm thi thể ra ra, hai hàng lệ chảy dài, dáng vẻ đau đớn tột cùng. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân mới an ủi, cô nương, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương đi. Khúc Phi Yên cố nén nỗi đau mất đi người thân, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, quay người dập đầu với Thẩm Thanh Vân, công tử, xin hãy giúp ta một việc nữa. Giúp ta cùng an táng ra ra. Thẩm Thanh Vân nhìn Khúc Phi Yên, lòng dấy lên thương cảm. Trong mắt hắn, Khúc Phi Yên cũng là một nha đầu đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đều mất, theo ra ra phiêu bạt giang hồ, sống những ngày tháng lang bạt. Bây giờ, người thân duy nhất cũng đã rời xa mình, sự cô độc đó có thể tưởng tượng được. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cứ giúp Khúc Phi Yên an táng Khúc Dương đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Thẩm Thanh Vân vừa gật đầu vừa đỡ Khúc Phi Yên đang đau đớn tột cùng dậy. Sau đó hai người bàn bạc một hồi, quyết định chôn Khúc Dương ngay bên cạnh con sông này. Hai canh giờ sau, hai người Thẩm Thanh Vân đã an táng xong Khúc Dương. Lúc này đã gần hoàng hôn. Trời đã tối, Thẩm Thanh Vân cũng lười tiếp tục câu cá nữa. Thú hổ, hứng thú câu cá hôm nay sớm đã bị hai người Đình Miễn và Phí Bân làm cho mất sạch. Nhưng hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đã tìm được một địa điểm câu cá rất tốt. Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn Khúc Phi Yên, lập tức thấy khó xử. Nơi Hoàng Sơn giã linh này, Khúc Phi Yên phải làm sao? Không thể nào bỏ lại một mình nàng ở đây được. Cô đương, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Khúc Phi Yên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân, hai mắt vô thần lắc đầu, không biết. Ta từ nhỏ đã theo ra ra mang theo cầm tiêu lang bạc khắp nơi, bây giờ ra ra mất rồi, ta càng không có nơi nào để về. Nghe lời này, Thẩm Thanh Vân sững lại một chút. Cầm tiêu? Cô đương, ngươi biết đàn cầm tội tiêu? Khúc Phi Yên vội vàng gật đầu, nhìn cây ngọc tiêu trong tay, đáp, ta từ nhỏ đã theo ra ra học đàn cầm tội tiêu, đối với kỹ nghệ cầm tiêu đã thuần thục. Công tử vì sao lại hỏi chuyện này? Thẩm Thanh Vân định giữ Khúc Phi Yên lại bên mình. Trong những ngày tháng nằm yên, nếu có một cô nương xinh đẹp bên cạnh đàn cầm tội tiêu, cũng có thể giải tỏa nhiều tâm trạng phiền muộn, giết thời gian nhàm chán. Hơn nữa Thẩm Thanh Vân định truyền Thiên Ma Cầm và Thiên Long Bát Âm cho Khúc Phi Yên, bồi dưỡng Khúc Phi Yên thành một nha hoàn có võ công chắc tuyệt bên cạnh. Đến lúc đó, nếu có người đến làm phiền hắn câu cá, Khúc Phi Yên có thể thay hắn giải quyết phiền phức. Như vậy, một công đôi việc. Nếu ngươi không có nơi nào để đi, ta có thể thu nhận ngươi. Câu nói này khiến ánh mắt tuyệt vọng của Khúc Phi Yên bùng lên một tia hy vọng. Hương Phấn nói, công tử, ngươi nói thật chứ? Ta, Thẩm Thanh Vân, chưa bao giờ làm chuyện miễn cưỡng người khác. Ngươi theo ta, mỗi ngày đều phải giặt giũ nấu cơm, quét dọn vệ sinh các thứ, ngươi có bằng lòng không? đối với Khúc Phi Yên mà nói, nàng muốn sống thật tốt. Bởi vì nàng muốn tận mắt thấy Tung Sơn phái diệt vong, thậm chí nghĩ đến một ngày nào đó có thể giết chết Tạ Lãnh Thiền, báo thủ cho gia gia Khúc Dương. Mà tiền đề của tất cả những điều này, trước hết phải sống sót. Thẩm Thanh Vân đối với nàng mà nói, là ân nhân cứu mạng. Nếu không có Thẩm Thanh Vân ra tay tương trợ, nàng sớm đã chết dưới kiếm của Phí Vân. Được, ta ở lại bên cạnh công tử, làm nha hoàn cho công tử, chăm sóc cuộc sống thường ngày của công tử. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, nói, được, nếu đã vậy, chúng ta cứ quyết định thế. Cầm đồ của ngươi lên, đi theo ta. Khúc Phi Yên ôm cây cổ cầm trên đất, đăm đăm nhìn mộ của gia gia, quyến luyến không rời. Thẩm Thanh Vân không thúc giục, mà vừa đi vừa đợi Khúc Phi Yên. Cho đến khi Thẩm Thanh Vân đi đến cuối con đường, Khúc Phi Yên lúc này mới quay người đuổi theo. Thẩm Thanh Vân và những người khác vừa đi khỏi, Lục Đại Hưu dẫn theo đệ tử Tuần Sơn xuất hiện bên bờ sông. Khi thấy thi thể của Đinh Miễn và Phí Bân, Lục Đại Hưu lập tức hét lên, mau đi bẩm báo sư nương, chúng ta đã tìm thấy người của Tung Sơn phái. Mấy tên đệ tử Hoa Sơn lập tức chạy ngược về. Nửa canh giờ sau, Ninh Trung Tắc dẫn chúng đệ tử Hoa Sơn đến hiện trường. Nhìn thi thể của Đinh Miễn và Phí Bân, Ninh Trung Tắc hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc thốt lên, hai người này sao lại chết ở đây? Kể từ sau vụ Đông Sưởng kéo lên Hoa Sơn lần trước, Ninh Trung Tắc đã trở nên vô cùng cẩn thận. Vì vậy, bà đã bố trí mật thám trong trấn nhỏ dưới chân Hoa Sơn, lúc nào cũng theo dõi động tĩnh xung quanh Hoa Sơn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, lập tức lên Hoa Sơn bẩm báo. Hai canh giờ trước, đệ tử Hoa Sơn thấy hai người Đinh Miễn và Phí Bân xuất hiện trong trấn nhỏ, bèn đem chuyện này báo cho Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc lo lắng hai người này đến Hoa Sơn gây sự, liền đích thân dẫn đệ tử xuống núi truy tìm tung tích của hai người. Lục Đại Hưu đưa tay ra, thăm dò hơi thở của Đinh Miễn và Phí Bân. Sư đương, hai người đã chết. Máu vẫn chưa đông, chắc là vừa mới chết không lâu. Nương, là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, lại có thể đồng thời giết chết Phí Bân và Đinh Miễn? Võ công của hai người bọn hắn cực kỳ lợi hại. Nhạc Linh San mang vẻ mặt tò mò hỏi. Ninh Trung Tắc xem xét thương thế trên người hai người Đinh Mẫn và Phí Bân, là bị người ta một trường chấn chết. Bà cũng lấy làm lạ, là ai có thể một trường đánh chết hai cao thủ của Tung Sơn phái này? Nói rồi, Ninh Trung Tắc từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía hậu sơn, miệng lẩm bẩm, lẽ nào là hắn? Nương, thi thể của hai người này, chúng ta phải xử lý thế nào? Chúng ta không thể để Tạ Lãnh Thiền nắm được thoát. Nhạc Linh San vẫn còn kiêng dè Tung Sơn phái, nên nàng đặc biệt nhắc nhở mẫu thân phải xử lý tốt thi thể của hai người này. Ninh Trung Tắc hừ lạnh một tiếng, đại hữu, đem hai cỗ thi thể này đốt đi. Các đệ tử khác, theo ta trở về Hoa Sơn. Sau khi trở về Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc liền vội vã chạy về phía hậu sơn. Bà vô cùng muốn biết hai người Đinh Mẫn và Phí Bân có phải là do Thẩm Thanh Vân giết hay không. Hơn nữa, đã lâu không lên hậu sơn gặp Thẩm Thanh Vân, trong lòng vô cùng nhớ nhung. Hôm nay bận quá, tạm thời một chương, ngày mai bắt đầu thêm chương. Chương 42, khuyên sư nương nắm quyền làm chủ. Chương 42, khuyên sư nương nắm quyền làm chủ hậu sơn Hoa Sơn. Thẩm Thanh Vân đang ở trong lương đình nghiên cứu thiên ma cẩm. Vụ, hắn khẽ gảy dây đàn, một tiếng đàn truyền ra, đồng thời một luồng chân khí gợn sóng lan ra bốn phía, lá rụng bay tán loạn. Khúc Phi Yên vừa từ trong phòng đi ra, thấy Thẩm Thanh Vân đang gảy dây đàn, rất tò mò. Lẽ nào công tử cũng thích đàn cầm? Mang theo lòng hiếu kỳ, Khúc Phi Yên đi về phía lương đình, nhìn cây cổ cầm trên bàn đá, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng liếc mắt một cái đã nhận ra cây cổ cầm này vô cùng quý giá. Cây đàn tốt, cây đàn trong tay công tử chắc hẳn là vô giá nhỉ. Việc Khúc Phi Yên biết hàng khiến Thẩm Thanh Vân có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Khúc Phi Yên tuổi còn nhỏ lại có nhãn quang như vậy, liếc mắt đã có thể nhìn ra sự bất phàm của thiên ma cầm. Thẩm Thanh Vân nuốt ve thiên ma cầm, cười nói, đó là tự nhiên, cây cổ cầm này nếu vào giang hồ nhất định sẽ gây ra một trận tranh đoạt. Khúc Phi Yên gãi đầu, một cây cổ cầm gây ra tranh đoạt võ lâm, nàng không hiểu nổi. Thực ra Thẩm Thanh Vân không phải nói quát, với sức sát thương của thiên ma cầm, trong thế giới tổng hợp võ hiệp này cũng được coi là độc nhất vô nhị, nếu vào giang hồ chắc chắn sẽ có vô số cao thủ muốn chiếm làm của riêng, có được nó có thể xưng bá một phương. Công tử, có thể cho ta sờ một chút không? Khúc Phi Yên từ nhỏ đã theo gia gia học kỹ nghệ đàn dây, đối với cổ cầm tự nhiên là yêu thích không buông tay. Thấy cây cổ cầm quý giá như vậy, nàng đương nhiên muốn đàn thử một phen. Thẩm Thanh Vân lắc đầu từ chối, với thực lực hiện tại của ngươi, đàn cây đàn này chính là tự tìm đường chết. A, Khúc Phi Yên ngơ ngác, trong lòng nghĩ đàn cầm sao lại là tự tìm đường chết. Vụ, đúng lúc này Thẩm Thanh Vân gảy dây thiên ma cầm, luồng chân khí đó lập tức chấn động. Ngực Khúc Phi Yên bị luồng chân khí này làm cho hoảng loạn, giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng trước ngực. Vút, Thẩm Thanh Vân thân hình đạp không bay ra, đến bên hồ khoanh chân ngồi xuống tiếp tục gảy đàn. Lần này hắn đàn thiên long bát âm xuyên tâm, đi. Thẩm Thanh Vân ngón tay điểm một cái, một luồng chân khí từ đầu ngón tay phóng ra, bao trùm lên thân thiên ma cầm. Bùm, ầm ầm ầm, thiên ma cầm kết hợp với thiên long bát âm phóng ra bát âm xuyên tâm nổ tung trên mặt hồ. Mặt hồ yên tĩnh bị nổ tung lên cột nước cao hơn 10 mét, cả hồ nước chấn động, giống như sắp vỡ đê. Chân khí mạnh mẽ lan ra bốn phía hồ, cây cối bị thổi đến mức lung lay sắp đổ. Thấy một đòn này, Khúc Phi Yên chết lặng, miệng lẩm bẩm, công tử thật là thần nhân, dùng cổ cầm lại có thể phóng ra đòn tấn công đáng sợ như vậy. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao công tử lại nói đàn cây đàn này sẽ tự tìm đường chết. Một đòn này của Thẩm Thanh Vân cũng bị Ninh Trung Tắc vừa bước vào hậu sơn nhìn thấy. Ninh Trung Tắc đồng tử co rút, kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, mới mấy ngày không gặp, Thanh Vân lại nghiên cứu ra võ công tuyệt học mới, lại còn là tuyệt học cái thế dùng cổ cầm đàn đấu. Sức mạnh của luồng chân khí vừa rồi, Ninh Trung Tắc cảm nhận được rất rõ ràng, cho dù là cao thủ tông sư đỉnh phong đến, cũng khó mà đỡ được một đòn đó. Thẩm Thanh Vân hai tay ấn lên dây đàn, hài lòng gật đầu, Thiên Long bắt âm, quả nhiên lợi hại. Sau đó, hắn thu lại Thiên Ma cầm, bay về lương đỉnh. Khúc Phi Yên vẻ mặt tò mò hỏi, "Công tử, võ công ngươi vừa dùng tên là gì?" "Thật lợi hại." Thẩm Thanh Vân cười cười, đáp, "Thiên Long bắt âm." "Thế nào, ngươi muốn học không?" Khúc Phi Yên nghe câu này, vui mừng khôn xiết. "Thật sao? Công tử bằng lòng dạy ta?" Thẩm Thanh Vân đặt cổ cầm lại vào hộp, rồi đưa cho Khúc Phi Yên. "Có thể, chỉ là hôm nay ta mệt rồi, ngày mai sẽ dạy ngươi. Ngươi cất Thiên Ma cầm đi trước. Nhớ kỹ, không được tự ý đàn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Khúc Phi Yên vui mừng khôn xiết nhận lấy Thiên Ma cầm, "Phi Phi tuân lệnh, ta sẽ đem Thiên Ma cầm về phòng cất giữ cẩn thận." Nói xong, Khúc Phi Yên cầm Thiên Ma cầm trở về phòng. Lúc này, bóng dáng Ninh Trung Tắc xuất hiện trước lương đỉnh. "Sư đương, người đến rồi." đến đây, ngồi đi." Ninh Trung Tắc mỉm cười bước vào lương đỉnh, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Ánh mắt bà nhìn về hướng Khúc Phi Yên rời đi, rồi quay đầu hỏi Thẩm Thanh Vân, "Cô nương này là ai?" "Cháu gái của Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương, Khúc Phi Yên." Đối với thân phận của Khúc Phi Yên, Thẩm Thanh Vân không hề nghĩ đến việc che giấu, dù sao Khúc Phi Yên đối với Hoa Sơn mà nói, không có bất kỳ uy hiếp nào. Thế nhưng, đối với Ninh Trung Tắc mà nói, mấy chữ Nhật Nguyệt Thần giáo chính là điều cấm kỵ. Bà lập tức căng thẳng. "Cháu gái của Khúc Dương cũng coi như là đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo, sao ngươi lại thu nhận nàng ở lại Hoa Sơn?" "Sư nương lo nhiều rồi, Khúc Phi Yên là cô nương đáng thương mà ta cứu được từ tay hai người Đinh Miễn và Phí Bân lúc xuống núi trưa nay, ta thấy nàng không nơi nương tựa, một mình tôi cút, bèn đưa nàng đến hậu sơn." "Khúc Dương kia vì chuyện của Lưu Chính Phong, sớm đã bị Nhật Nguyệt Thần giáo coi là phản đồ, không phải là kẻ thù của Ngũ Nhạc kiếm phái." "Huống hồ, Khúc Dương đã chết." "Đinh Miễn và Phí Bân." Nghe Thẩm Thanh Vân nói ra tên hai người này, Ninh Trung Tắc trong lòng kinh ngạc, "Thanh Vân, Đinh Miễn và Phí Bân là người giết?" Thẩm Thanh Vân bình tĩnh gật đầu. "Không sai, hai người đó làm bẩn cá nướng của ta, đáng giết." "Sao thế, sư nương người thấy thi thể của bọn hắn rồi hả?" Ninh Trung Tắc không ngờ, Thẩm Thanh Vân không ra tay thì thôi, một khi ra tay lại kinh người đến vậy. Càng vô lý hơn là, lý do của Thẩm Thanh Vân lại là vì cá. "Ngươi nói, ngươi giết bọn hắn là vì bọn hắn làm bẩn cá của ngươi?" "Ừm, cũng gần như vậy, cũng là để cứu Khúc Phi Yên và Khúc Dương." "Sư nương người không phải thường nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp sao?" "Sao thế, sư nương người đến hậu sơn là để hỏi chuyện này?" Nhìn biểu cảm của Ninh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân đã đoán ra được manh mối. "Sư nương, người lo lắng Tả Lãnh Thiển sẽ đến Hoa Sơn hỏi tội." Thẩm Thanh Vân nói trúng tim đen, nói ra nỗi lo lớn nhất trong lòng Ninh Trung Tắc. Thế là, Ninh Trung Tắc gật đầu. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, rồi nhìn thẳng vào mắt sư nương. "Tung Sơn phái liên tiếp tổn thất lục bách, Đinh Miễn, Phí Bân, thực lực đã suy giảm rất nhiều. Bây giờ sư nương đã tu luyện võ công trong động tư quá nhai, võ công đã khác xưa, cần gì phải sợ Tả Lãnh Thiển nữa. Hoa Sơn phái cũng nên kết thúc những ngày tháng bị Tung Sơn phái chèn ép rồi." Ninh Trung Tắc nghe vậy, trong lòng chấn động. Lời này của Thanh Vân có ý gì? "Sư nương, với thực lực của người, hoàn toàn có thể đi tranh đoạt vị trí Ngũ Nhạc minh chủ." Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề. Câu nói này khiến Ninh Trung Tắc im lặng suy nghĩ hồi lâu. Kể từ khi Tung Sơn phái dẫn Đông Sưởng đến Hoa Sơn, bà đã vô cùng căm hận Tả Lãnh Thiển. Khoảnh khắc đó bà đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định phải để Hoa Sơn phái quật khởi, trấn áp Tả Lãnh Thiển, ngẩng cao đầu. Thế nhưng, trong lòng bà vẫn luôn có một khúc mắc, đó chính là chồng của bà, Nhạc Bất Quần. Chương 43, vạch trần Nhạc Bất Quần, sư nương suy sụp. Chương 43, vạch trần Nhạc Bất Quần, sư nương suy sụp. Hoa Sơn phái trưởng môn nhân là Nhạc Bất Quần. Còn Ninh Trung Tắc, tuy được người trong Ngũ Nhạc kiếm phái tôn xưng là Ninh nữ hiệp, địa vị không thấp. Vì vậy, cho dù là tranh đoạt vị trí Ngũ Nhạc minh chủ, cũng là trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần ra mặt. "Lời của Thanh Vân, ta biết. Thế nhưng Hoa Sơn trưởng môn là sư phụ ngươi, ta sao có thể bây giờ sư phụ các ngươi lại không rõ tung tích? Lúc này nếu ta đột nhiên đứng ra dẫn dắt Hoa Sơn phái tranh đoạt vị trí Ngũ Nhạc minh chủ, sao có thể được lòng các kiếm phái còn lại trong Ngũ Nhạc?" Ninh Trung Tắc nói rồi lại thôi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cảnh tượng này, Thẩm Thanh Vân đều thấy trong mắt. Thực ra hắn rất rõ, với tình hình hiện tại của Nhạc Bất Quần, đã tự thân có bảo, nói gì đến việc dám lộ diện tranh đoạt Ngũ Nhạc minh chủ. "Sư nương, rất nhiều lúc đều phải dựa vào chính mình. Sư phụ lâu như vậy không có tin tức, sống chết chưa rõ, người còn muốn gửi gắm hy vọng vào hắn sao?" Sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Vân, giống như một thanh đao dài, cứa qua tim Ninh Trung Tắc. Một lời nói trúng tim đen. "Để sư nương suy nghĩ thêm." Ninh Trung Tắc, vẻ mặt bình thản, thở dài một hơi rồi đứng dậy, "Được rồi, trời đã tối, hôm nay sư nương không làm phiền người nữa." Nói xong, Ninh Trung Tắc đứng dậy cáo biệt Thẩm Thanh Vân, rời khỏi hậu sơn. Ninh Trung Tắc vừa đi khỏi, Khúc Phi Yên đã chuẩn bị xong bữa tối. Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, quay người đi về phía nhà bếp, đến xem thử tài nấu nướng của Khúc Phi Yên rốt cuộc thế nào. Ăn cơm xong, viết nhật ký, một ngày đơn giản lại trôi qua. "Hôm nay, trời trong nắng đẹp, ta đã tìm được điểm câu cá bên bờ sông gần Hoa Sơn, vị trí không tệ, sau này có thể đóng quân lâu dài, đáng tiếc là cá câu được đều bị hai tên phế vật Đinh Miễn và Phí Bân làm hỏng. Tuy nhiên, ta lại cứu được Khúc Phi Yên và nhận nàng làm nha hoàn, sau này sẽ bồi dưỡng thật tốt, để nàng trở thành cao thủ lừng lây trên giang hồ. Buổi tối, sư nương tìm đến ta. Nàng đến, thứ nhất là để xác nhận Đinh Miễn cùng Phí Bân có phải do ta sát hại hay không, thứ hai là muốn hỏi ta phương pháp giải quyết mâu thuẫn giữa Hoa Sơn phái cùng Tung Sơn phái. Đáp án của ta cực kỳ đơn giản, sát diệt Tả Lãnh Thiển, sau đó leo lên vị trí Ngũ Nhạc minh chủ. Nhưng sư nương lại vì mối quan hệ với lão nhạc mà không dám động thủ. Thực ra, Suy nghĩ của sư nương rất thừa thãi, lão nhạc đã chìm đắm trong tịch tà kiếm phổ không thể thoát ra, căn bản không rảnh để lo đến an nguy của Hoa Sơn phái. Sư nương nếu còn do dự không quyết, rất có thể sẽ bị Tả Lãnh Thiền tinh kế. Nhìn dáng vẻ u uất của sư nương, rồi nhớ lại dáng vẻ của lão nhạc sau khi tu luyện tịch tà kiếm phổ, ta lại thấy không đáng cho sư nương, mới ba mươi mấy tuổi đã phải sống cảnh đóa bụi. Lão nhạc ơi lão nhạc, có người vợ xinh đẹp như vậy, tại sao ngươi cứ phải đi theo đuổi thứ võ công như tịch tà kiếm phổ chứ? Tu luyện tịch tà kiếm phổ là phải tự cắt đứt mệnh căn đó. Muốn luyện công này, trước phải tự cung. Ta đang nghĩ, sau này nếu sư nương biết lão nhạc không phải nam nhân nữa, sẽ có hành động gì, có ngoại tình không? Thôi bỏ đi, bây giờ lão nhạc còn chưa về Hoa Sơn, hắn có tu luyện tịch tà kiếm phổ hay không còn chưa biết, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Ngủ thôi ngủ thôi. Bút. Trong phòng, Linh Trung Tắc đang xem nhật ký cả người suy sụp. Chồng của mình vì tu luyện kiếm pháp tự cắt đứt mệnh căn, từ đó không còn là một nam nhân nữa. Linh Trung Tắc đồng tử co rút, lóe lên ánh sáng kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào tám chữ muốn luyện công này, trước phải tự cung, tu luyện tịch tà kiếm phổ, phải tự cắt đứt mệnh căn. Sư Minh hắn sẽ không phải cũng. Linh Trung Tắc giọng điệu gấp gáp, giọng nói run rẩy, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Sư Minh Nhạc bất quần tự cắt đứt mệnh căn biến thành thái giám. Cổ họng vang lên một tiếng ực, toàn thân bà toát mồ hôi lạnh. Trong lòng nghĩ, Sư Minh, nếu Minh tự cung rồi, ta phải làm sao? Lẽ nào thật sự như trong nhật ký của Thanh Vân nói, sống cảnh đóa bữa sao? Bây giờ ta phải làm sao? Tay Linh Trung Tắc run lên, bà không thể tưởng tượng được hình ảnh Sư Minh Nhạc bất quần sau khi tự cung. Phải biết rằng, Sư Minh Nhạc bất quần không chỉ là chồng bà, đồng thời còn là phụ thân của nữ nhi Nhạc Linh San, càng là trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái. Nếu để người trong thiên hạ biết trưởng môn nhân Hoa Sơn phái biến thành một tên thái giám không ra nam không ra nữ, hai mẹ con các nàng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người, toàn bộ Hoa Sơn phái sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười, thậm chí còn bị trục xuất khỏi Ngũ Nhạc đồng minh. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Sơn phái sẽ bị hủy trong sớm tối. Nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng này, tâm tư Linh Trung Tắc hoàn toàn rối loạn. Trong nhất thời, nàng luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Linh Trung Tắc còn chưa kịp thở ra một hơi, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Nhạc Linh San. Mẫu thân, người đã dậy chưa? Đại sự không ổn rồi. Nhạc hậu của Tung Sơn phái mang theo mấy chục tên đệ tử Tung Sơn đang ở chính điện chờ người đó, nói là muốn gặp phụ thân, tuyên bố mệnh lệnh của Ngũ Nhạc minh chủ. Câu nói này khiến Linh Trung Tắc nhất thời quên đi phiền não vừa rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Miệng lẩm bẩm, phải bưu tâm, phải bưu tâm, Hoa Sơn bây giờ chỉ có thể dựa vào ta. Sau khi điều chỉnh xong trạng thái, Linh Trung Tắc liền ra khỏi cửa, cùng Nhạc Linh San đi đến chính điện. Trên chính điện, Nhạc hậu đang dẫn theo mấy chục tên đệ tử Tung Sơn phái, vênh váo đắc ý đứng giữa chính điện. Sư phụ và sư mẫu các ngươi đâu? Sao không ra nhận Ngũ Nhạc lệnh kỳ của Tả Minh chủ? Chẳng lẽ muốn chống lại lệnh của Ngũ Nhạc Minh chủ sao? Lời còn chưa dứt, bóng dáng Linh Trung Tắc đã xuất hiện ngoài chính điện. Lục Đại Hữu đội vàng bước tới, sư mẫu, tên này cứ luôn miệng đòi gặp sư phụ. Nhìn thấy người của Tung Sơn phái, cơn tức trong lòng Linh Trung Tắc lại bùng lên. Nàng không cho Nhạc hậu sắc mặt tốt, mà lạnh lùng đối đãi, hừ lạnh một tiếng, hừ, một con chó dưới trướng Tả Lãnh Thiền mà cũng kiêu ngạo như vậy, Ngũ Nhạc Minh chủ gì chứ? Ra vẻ thật, người không biết còn tưởng hắn Tả Lãnh Thiền làm hoàng đế rồi đấy. Lời của Ninh Trung Tắc khiến các đệ tử Hoa Sơn xung quanh cảnh giác, đều cầm trường kiếm vây lại. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Các đệ tử Hoa Sơn đã sớm căm hận Tung Sơn phái đến tận xương thủy, bây giờ còn bị người ta đến tận cửa khiêu khích như vậy, sao có thể nhẫn nhịn? Một câu nói của Ninh Trung Tắc đã lập tức xé rách mặt mũi, cũng khiến trong lòng Nhạc hậu chấn động. Hắn không ngờ, Hoa Sơn phái vốn luôn nhẫn nhục chịu đựng, thái độ lại trở nên cứng rắn như vậy. Nếu hắn còn dám nói thêm lời nào, e rằng hôm nay sẽ bị các đệ tử Hoa Sơn vây công. Nhạc hậu cười cười, chắp tay nói, Linh nữ hiệp quá lời rồi. Tả Minh chủ bảo ta đến là muốn thông báo cho Nhạc trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái sắp tới sẽ tổ chức đại hội vào ngày rằm tháng 8, để chọn ra Ngũ Nhạc Minh chủ đời tiếp theo, cũng như thương nghị cách diệt trừ Nhật Nguyệt thần giáo. Hy vọng Nhạc trưởng môn đúng giờ có mặt. Nói xong, Nhạc hậu đưa Ngũ Nhạc lệnh kỳ trong tay cho Ninh Trung Tắc, rồi lập tức chắp tay cáo tử. Linh nữ hiệp, mệnh lệnh của ta đã truyền đạt xong, cáo tử. Chúng ta đi. Nhạc hậu dẫn theo các đệ tử Tung Sơn phái không chút do dự rời khỏi chính điện, không dám ở lại thêm. Ninh Trung Tắc nhìn Ngũ Nhạc lệnh kỳ trong tay, miệng lẩm bẩm, rằm tháng 8, đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ còn 10 ngày, xem ra chỉ có thể do ta dẫn đội đi rồi. Chương 44, Đông Phương Bất Bại xem nhật ký, ngây người. Chương 44, Đông Phương Bất Bại xem nhật ký, ngây người. Sáng sớm, Nhật Nguyệt thần giáo, trên hát một ngày. Đông Phương Bất Bại vận một bộ hồng y liễu, vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ, nàng gãi gãi cổ, cử động đầu, cổ đau quá, chuyện gì thế này, tối qua ngủ sái cổ à? Nhưng gối của ta mềm như vậy, lẽ ra không thể sái cổ được. Nói rồi, tay của Đông Phương Bất Bại sờ về phía chiếc gối. Dưới chiếc gối mềm mại, có thứ gì đó cụp lên. Đây là cái gì? Đông Phương Bất Bại đưa tay ra, lôi vật dưới gối ra, không ngờ lại là một cuốn sách. Trên đó còn viết 6 chữ nhật ký Thẩm Thanh Vân. Nhật ký Thẩm Thanh Vân. Đông Phương Bất Bại ngây người. Dưới gối của nàng, sao lại có nhật ký? Là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, lại có thể nhét cuốn nhật ký này xuống dưới gối trong lúc nàng đang ngủ say? Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu kẻ đặt nhật ký đêm qua đâm cho nàng một kiếm, thì giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo như nàng đã sớm xuống cựu tuyển rồi. Không thể nào. Đông Phương Bất Bại vẫn không dám tin có người làm được điều đó. Quý Hoa Bảo Điện của nàng đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, trong phạm vi mấy trăm thước có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi hai mắt của nàng, huống chi là có người đặt một cuốn nhật ký dưới gối. Mang theo tâm trạng tò mò, Đông Phương Bất Bại mở cuốn nhật ký ra, đọc. Hôm nay, trời nắng đẹp, là một ngày đáng ghi nhớ, hôm nay là ngày thứ 70 ta nằm yên viết nhật ký, buổi sáng, Long Thần Công của ta đã đột phá tầng thứ 7, tu vi võ đạo cũng đột phá đến đại tông sư đỉnh phong vỏn vẹn 70 ngày, từ võ đạo nhập môn đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, tốc độ như vậy, thật khiến ta kinh ngạc hôm nay, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ, những ngày tiếp theo, ngoài việc nằm yên, ta nên làm gì đó để giết thời gian, ví dụ như tự sáng lập môn phái, vừa nằm yên, vừa thu nhận đệ tử trước đây, âm thầm nằm yên, không bước ra khỏi Hoa Sơn một bước, hoàn toàn là vì thực lực và tài lực không cho phép, hiện tại, cả hai thứ này ta đều có đủ, cũng đến lúc thể hiện bản lĩnh rồi, thế là ta quyết định, bắt đầu từ tiểu nha đầu Khúc Phi Yên, truyền thụ cho nàng Thiên Long Bát Âm, bồi dưỡng nàng thành một cao thủ khuấy đảo phong vân tên môn phái, gọi là gì thì hay nhỉ. Ngày mai nghĩ kỹ lại xem hôm nay, trời có mưa nhỏ, buổi sáng ta không xuống núi câu cá, mà ở trong đỉnh hóng mát suy nghĩ về tên môn phái do ta sáng lập, sau một đêm suy nghĩ, ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay, Thanh Vân Tông buổi trưa, sư mẫu đến tìm ta, thỉnh cầu ta cùng nàng đến Tung Sơn phái tranh đoạt ngôi vị Ngũ Nhạc Minh Chủ, ta không đồng ý thỉnh cầu của sư mẫu, vì theo ta thấy, với thực lực hiện tại của sư mẫu, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Tả Lãnh Thiền, điều duy nhất ta muốn làm bây giờ là dạy dỗ Khúc Phi Yên cho tốt buổi chiều, ta chính thức truyền thụ Thiên Long Bát Âm cho Khúc Phi Yên, điều khiến ta rất ngạc nhiên là, nha đầu Khúc Phi Yên này thiền phu cực kỳ tốt, lĩnh ngộ đối với Thiên Long Bát Âm vượt ngoài dự liệu của ta, với tình hình hiện tại, không quá 10 ngày nàng có thể học thành Thiên Long Bát Âm. Nhìn nội dung nhật ký, Đông Phương Bất Bại kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ, chủ nhân của cuốn nhật ký này, Thẩm Thanh Vân, lại là một đệ tử Hoa Sơn. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là, trên đó viết, Thẩm Thanh Vân dùng 70 ngày, từ võ đạo nhập môn trực tiếp đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến thiên nhân cảnh. 70 ngày, đại tông sư đỉnh phong. Chuyện khoác lác như vậy mà cũng dám nói, thật là trò cười cho thiên hạ. Huống chi, Thẩm Thanh Vân này chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Sơn phái mà thôi. Theo ta được biết, đệ tử có triển vọng của Hoa Sơn phái chỉ có một mình Lệnh Hồ Sung thôi mà. Nội dung cuốn nhật ký này hoàn toàn là trò đùa. Nói rồi, Đông Phương Bất Bại đứng dậy, cầm cuốn nhật ký định ném vào chậu than bên cạnh bàn. Nhưng ngay lúc định ném, nàng nhớ ra một chuyện. Trước đây Điền Bá Quang từng nói, kiếm pháp của đệ tử Hằng Sơn phái Nghi Lâm có thể tiến bộ vượt bậc chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chính là nhờ một tên tạp dịch đệ tử trên Hoa Sơn phái. Trong lòng Đông Phương Bất Bại khẽ giật mình, chẳng lẽ tên tạp dịch đệ tử đó chính là chủ nhân của cuốn nhật ký này, Thẩm Thanh Vân? Người này chẳng lẽ chính là cao nhân đã chỉ điểm cho Ninh Trung Tắc? Hai ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Đông Phương Bất Bại liền thu lại cuốn nhật ký. Theo như những gì viết trong nhật ký, Ninh Trung Tắc sẽ đại diện cho Hoa Sơn phái tranh đoạt ngôi vị Ngũ Nhạc Minh Chủ. Nếu Ninh Trung Tắc thật sự đánh bại Tả Lãnh Thiền giành được vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, vậy thì nội dung trong nhật ký này là thật. Ta cứ giữ lại, rồi tinh quan kỳ biến vậy. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Nếu nội dung trong nhật ký là thật, tên tạp dịch đệ tử Hoa Sơn phái này tu vi nhập môn đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, vậy thì phiền phức rồi. Có một đại tông sư trấn giữ, Hoa Sơn phái chắc chắn sẽ nhanh chóng trỗi dậy. Đến lúc đó, thực lực Ngũ Nhạc kiếm phái tăng mạnh, Nhật Nguyệt thần giáo muốn diệt trừ năm đại phái này sẽ rất khó. Dù sao, nhập môn của nàng Đông Phương Bất Bại cũng mới chỉ là đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại ngồi không yên. Để đề phòng bất trắc, nàng định đích thân đến Hoa Sơn, thăm dò hư thực của Thẩm Thanh Vân. Thế là, nàng mặc quần áo chỉnh tề, lập tức rời giường. Trước chính điện Hoa Sơn phái, Ninh Trung Tắc đã tập hợp đông đủ các đệ tử, xuất phát đến Tung Sơn phái tham dự đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái. Hậu Sơn, trong đỉnh hóng mát, Khúc Phi Yên từ dưới núi chạy về, bẩm báo tình hình Hoa Sơn phái cho Thẩm Thanh Vân. Công tử, mọi người của Hoa Sơn phái đã rời khỏi Hoa Sơn, đến Tung Sơn tham dự đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái rồi. Bây giờ trên dưới Hoa Sơn chỉ còn lại mấy đệ tử trong nhà thôi. Thẩm Thanh Vân ung dung tự tại nằm trên ghế. Được, ta biết rồi. Trời cũng không còn sớm, ngươi mau đi chuẩn bị bữa tối đi. Đúng rồi, tối nay làm một con gà, ta muốn uống canh gà. Khúc Phi Yên cười nói, vâng ạ, ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Khúc Phi Yên lập tức đi về phía nhà bếp. Rất nhanh, vệt nắng hoàng hôn cuối cùng nơi chân trời lặn xuống, mặt đất hoàn toàn bị màn đêm bao phủ. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân quyết định rời khỏi đình hóng mát, đến nhà bếp xem Khúc Phi Yên chuẩn bị bữa tối thế nào, một luồng chân khí đã thu hút sự chú ý của hắn. Luồng chân khí đó truyền đến từ giao lộ giữa Hậu Sơn và con đường dẫn đến Hắc Mộc Ngai. Sau khi đột phá đại tông sư, khả năng cảm nhận của Thẩm Thanh Vân đã có sự thay đổi to lớn, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trong phạm vi mấy trăm thước đều không thoát khỏi hai mắt của hắn. Luồng chân khí này không phải của đệ tử Hoa Sơn, chẳng lẽ lại có kẻ lén lút lẻn vào Hoa Sơn làm chuyện xấu? Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Vân liền đứng dậy đi về phía trước. Sau khi lần theo dấu vết, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy một bóng đen lao thẳng về phía Tư Quá Nhai. Hệ thống sẽ tự động phát nhật ký của Thẩm Thanh Vân cho các nhân vật trong thế giới tổng hợp võ hiệp mà Thẩm Thanh Vân không hề hay biết. DS, còn 2 ngày nữa là hết thời gian xác minh, sau khi hết thời gian xác minh sẽ lập tức bùng nổ cập nhật, bản thảo còn rất nhiều. Chương 45, Tịch Tà Kiếm Phổ, chế tạo riêng cho Đông Sưởng. Chương 45, Tịch Tà Kiếm Phổ, chế tạo riêng cho Đông Sưởng. Trên Tư Quá Nhai, từng đợt kiếm ảnh lấp lóe. Một vầng trăng sáng vàng bạc chiếu xuống, rọi lên bóng người mặc đồ đen đó. Nhờ ánh trăng, Thẩm Thanh Vân nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, không ngờ lại là Nhạc Bất Quần. Lão Nhạc, nửa đêm nửa hôm sao lại chạy đến đây luyện kiếm? Chẳng lẽ hắn có chuyện gì mờ ám cần che giấu? Thẩm Thanh Vân biết, Nhạc Bất Quần thân là trưởng môn Hoa Sơn phái, trong Hoa Sơn có phòng luyện công riêng, thường ngày tu luyện đều ở trong phòng luyện công. Bây giờ hắn lại chạy đến Tư Quá Nhai này luyện kiếm, chắc chắn có điều kỳ lạ. Vút. Đột nhiên, mũi kiếm của Nhạc Bất Quần đột ngột chuyển hướng, chiêu thức của Hoa Sơn kiếm pháp trong nháy mắt đã thay đổi, trở nên sắc bén và đầy sát khí. Dưới ánh trăng, bóng dáng Nhạc Bất Quần di chuyển, lại sinh ra từng đạo tàn ảnh. Thẩm Thanh Vân nhíu chặt mày, nảy sinh nghi hoặc. Lão nhạc tu luyện, chẳng lẽ là tịch tà kiếm pháp? Đúng lúc này, Nhạc Bất Quần làm một động tác tay phải cầm kiếm, tay trái bắt ấn lan hoa. Hơn nữa Thẩm Thanh Vân phát hiện, bộ râu trên môi lão nhạc đã biến mất. Điều này càng chứng tỏ, lão nhạc tu luyện chính là tịch tà kiếm pháp và đã tự cung. Thảo nào hắn lại trốn đến Tư Quá Nhai này để luyện kiếm. Phụ. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dường như vô cùng thích thú. Tả Lãnh Điền, đợi ta kiếm pháp lại thành, ta nhất định sẽ đoạt lấy vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, làm dạng danh hoa sơn phái. Nhìn thái độ gần như điên cuồng của Nhạc Bất Quần, Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, lao nhạc, lần này ngươi phế thật rồi. Những ngày hạnh phúc sau này của sư mẫu, phải giải quyết thế nào đây? Ngươi cứ từ từ luyện đi. Thẩm Thanh Vân đã biết tình hình của Nhạc Bất Quần, nên không ở lại Tư Quá Nhai lâu. Hắn lặng lẽ rời đi, quay về hậu sơn. Lúc này, Khúc Phi Yên đã chuẩn bị xong cơm nước, đang chờ hắn dùng nữa. Mấy ngày sau đó, Nhạc Bất Quần vẫn luôn ở trên Tư Quá Nhai khổ luyện, chưa từng lộ diện. Thẩm Thanh Vân thì chuyên tâm đốc thúc Khúc Phi Yên tu luyện Thiên Long Bát Âm. Trong mấy ngày này, chuyện đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái đã gây ra không ít xôn xao trong giang hồ. Dưới chân Tung Sơn, trong một khu rừng rậm, Phó đốc chủ Đông Sưởng Giả Tinh Trung đang dẫn một đám thị vệ Đông Sưởng lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một tên thị vệ Đông Sưởng đội vã chạy tới, bẩm báo công công đã tìm thấy tung tích của các đệ tử Hoa Sơn phái. Giả Tinh Trung nghe vậy, đột ngột quay người, hai mắt híp lại thành một đường, lộ ra vẻ mặt hung tợn. Tên Nhạc Bất Quần đó, có ở đó không? Tên thị vệ Đông Sưởng lập tức đáp, không thấy bóng dáng Nhạc Bất Quần, người dẫn đội là phu nhân của hắn, Ninh Trung Tắc. Rắc rắc rắc. Lòng bàn tay Giả Tinh Trung siết chặt, phát ra tiếng rắc rắc. Con cáo già Nhạc Bất Quần này, lại giàu hoạt đến vậy, có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác. Ta muốn hắn phải trả giá cho việc này. Kể từ lần trước bị Nhạc Bất Quần lừa gạt, Giả Tinh Trung nổi trận lôi đình, trong cơn tức giận đã chém chết Lâm Bình Chi, truy sát Nhạc Bất Quần khắp giang hồ. Thế là, Nhạc Bất Quần hành sự giàu hoạt, nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của Đông Sưởng. Hơn nữa trên đường đi, hắn đã tổn thất hơn 100 tên thị vệ. Sau một thời gian dài truy bắt không có kết quả, Giả Tinh Trung quyết định ra tay từ các đệ tử Hoa Sơn phái, muốn dùng vợ, con gái và đồ đệ của Nhạc Bất Quần để ép hắn hiện thân. Lần này Hoa Sơn phái đến bao nhiêu người? Bẩm báo công công, khoảng hơn 100 người. Chỉ là đi cùng bọn hắn, còn có Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái, Hành Sơn phái, đám người này cộng lại cũng gần 500 người. Nghe vậy, Giả Tinh Trung nhíu chặt mày, do dự. Bốn đại môn phái tụ tập, 200 thị vệ dưới tay hắn, phần thắng không lớn. Suy nghĩ một lát, Giả Tinh Trung hạ lệnh, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Hoa Sơn phái, một khi bọn hắn tách khỏi các môn phái khác, lập tức hành động. Vâng. Ngay lập tức, tên thị vệ Đông Sưởng lùi xuống. Trong bóng tối, có hai người đang theo dõi mọi hành động của Đông Sưởng. Hai người này chính là hai đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang, Đoàn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường. Hai người phụ mệnh vào giang hồ dò la tung tích của Tịch Tà Kiếm Phổ, tiện thể theo dõi mọi hành động của Đông Sưởng. Đại ca, huynh nói Tịch Tà Kiếm Phổ này thật sự lợi hại đến vậy sao? Lại có thể khiến Đông Sưởng chấp nhất như vậy? Đoàn Thiên Nhai giải thích, nghe nói Tịch Tà Kiếm Phổ này có nguồn gốc từ Thần Thư Quý Hoa Bảo Điện, là một môn nhập môn tà tính, nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có lời đồn luyện đến đại thành có thể một bước đột phá đại tông sư. Thượng Quan Hải Đường vẫn còn nghi hoặc, nàng không tin, chỉ dựa vào một môn kiếm pháp mà có thể đột phá đại tông sư. Dù sao, đại tông sư chú trọng đến bản nguyên chân khí trong cơ thể, chỉ dựa vào một môn kiếm pháp, làm sao chống đỡ? Theo lời nghĩa phụ, tu luyện công pháp này, nam nhân phải vung đao tự cùng mới có thể luyện thành chân đế trong đó. Môn kiếm pháp này chính là được chế tạo riêng cho những tên thái giám của Đông Sưởng, vậy nên ngươi nói xem, bọn hắn sao có thể không chấp nhất? Nghe vậy, Thượng Quan Hải Đường khẽ cười trộm, cũng phải, thứ mà Đông Sưởng không thiếu nhất chính là nam nhân vung đao tự cùng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đoàn Thiên Ngai nhìn các thị vệ Đông Sưởng phía trước, trả lời, theo lời Giả Tinh Trung, hắn muốn thông qua việc bắt giữ người của Hoa Sơn phái để ép Nhạc Bất Quần giao ra Tịch Tà Kiếm Phổ, vậy nên chúng ta chỉ cần đi theo người của Hoa Sơn là được. Vừa hay, chúng ta cũng lên Tung Sơn xem đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái này, góp vui một chút. Thượng Quan Hải Đường lộ vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Hai người nhìn nhau cười, rồi rời khỏi chỗ cũ, đi về phía Tung Sơn. Giữa trưa, nắng gắt chói chang, trên võ trường Tung Sơn phái người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Người của Ngũ Nhạc kiếm phái lần lượt đến nơi. Trước chính điện Tung Sơn phái, Tạ Lãnh Tiền mặc trang phục lộng lẫy, khí thế bất phàm, tự tin nhìn võ trường. Hắn đã có kế hoạch trong lòng, tin chắc rằng Ngũ Nhạc Minh Chủ đời tiếp theo vẫn là hắn. Lúc này, Nhạc Hậu đi đến trước mặt Tạ Lãnh Thiền, chắp tay nói, bẩm báo trưởng môn, đã dò la được tung tích của Đinh Miễn và Phí Bân hai vị sư mình. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Lãnh Thiền lập tức thay đổi. Bọn hắn thế nào rồi? Tại sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày quan trọng của Tung Sơn phái sao? Nhạc Hậu vẻ mặt khó xử, chần chừ không nói. Sao, ngươi câm rồi hả? Tạ Lãnh Thiền truy hỏi. Nhạc Hậu giọng nói đứt quãng trả lời, bọn hắn e là không về được nữa. Mấy ngày trước có người từng thấy bọn hắn truy đuổi hai người Khúc Dương và Khúc Phi Yên đến gần Hoa Sơn, sau đó bọn hắn đã mất tích dưới chân Hoa Sơn. Đã qua mấy ngày rồi, bọn hắn vẫn chưa trở về, liệu có phải đã gặp bất trắc ở gần Hoa Sơn không? Ta đoán, rất có thể là do Hoa Sơn phái làm. Câu nói này lập tức khiến vẻ mặt Tả Lãnh Thiền trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía vị trí của Hoa Sơn phái, vừa hay đối diện với Ninh Trung Tắc. Sự thù hận của Tả Lãnh Thiền đối với Hoa Sơn phái đã lên đến cực điểm. Đầu tiên là Lục Bách, sau đó là Đinh Miễn và Phí Bân, thù mới hận cũ giữa Hoa Sơn phái và Tùng Sơn phái ta. Hôm nay tính sổ một lượt. Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc, hôm nay ta sẽ cho các ngươi không xong đâu. Chương 46, một đòn thanh phong du long, đánh tan Tả Lãnh Thiền. Chương 46, một đòn thanh phong du long, đánh tan Tả Lãnh Thiển trên võ trường Tung Sơn phái. Ngũ Nhạc kiếm phái đã đến đông đủ, các vị trí do Tung Sơn phái sắp xếp đều đã kín chỗ. Tiếng trống vang dội, tiếng người huyên náo. Tả Lãnh Thiển ngồi trên bảo tọa minh chủ ở chính giữa, đứng dậy, hướng về phía mọi người rồi giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Lập tức, mọi người bên dưới đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tả Lãnh Thiển, chờ đợi Tả Lãnh Thiển tuyên bố đại hội bắt đầu. "Chư vị, hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta tụ tập tại đây, có hai mục đích, một là chọn ra Ngũ Nhạc minh chủ mới, hai là thương nghị việc diệt trừ Nhật Nguyệt Thần giáo. Ta với tư cách là Ngũ Nhạc minh chủ đương nhiệm, ở đây nên đón sự thách đấu của chư vị, ai thắng được thanh kiếm trong tay ta Tả Lãnh Thiển, thì người đó chính là Ngũ Nhạc minh chủ đời tiếp theo." Khi Tả Lãnh Thiển nói, hắn vênh váo đắc ý, tự tin tràn đầy. Trong mắt hắn, trong Ngũ Nhạc kiếm phái không ai có thể thắng được thanh kiếm trong tay hắn. Kể từ sau trận chiến với Nhậm Ngã Hành dưới H1 Ngai, Tả Lãnh Thiển đã bỏ ra 10 năm khổ luyện, cuối cùng đã luyện thành một loại Hàn Băng chân khí độc môn. Vì vậy theo Tả Lãnh Thiển, có sự trợ giúp của Hàn Băng chân khí, cảnh giới nhập môn của hắn đã tiến thêm một bậc, muốn thắng các trưởng môn còn lại của Ngũ Nhạc, dễ như trở bàn tay. Theo ta thấy, các vị trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái đều khó mà thắng được Tả Minh chủ, có tỉ thí nữa cũng là thừa, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng trực tiếp để Tả Minh chủ tiếp tục tại vị, rồi dẫn dắt chúng ta công lên H1 Ngai, diệt trừ Đông Phương bất bại. Thái Sơn phái Ngọc Cơ Tử lập tức lùa theo, lập tức gây ra sự bàn tán của mọi người. Trưởng môn Thái Sơn Tiên môn đạo nhân thấy vậy vội vàng ngăn lại, "Sư thúc, người lui xuống đi, việc này còn phải để mọi người thương nghị." Ngọc Cơ Tử thực ra đã sớm cấu kết với Tả Lãnh Thiển. Hắn ra sức thúc đẩy việc Tả Lãnh Thiển tái nhiệm minh chủ, sau khi thành công Tả Lãnh Thiển sẽ phụ trì hắn làm Thái Sơn phái trưởng môn nhân. Tả Lãnh Thiển khoe miệng nhếch lên, rồi nhìn mọi người, tiếp tục nói, "Ta Tả Lãnh Thiển làm việc, luôn chú trọng công bằng chính trực, các vị trưởng môn muốn làm Ngũ Nhạc minh chủ đời tiếp theo, vậy thì hãy cầm kiếm của các ngươi lên, đến đây tỉ thí với ta. Thắng được ta chính là minh chủ đời tiếp theo." Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Thế nhưng, không ai dám thực sự bước lên võ trường thách đấu Tả Lãnh Thiển. Người của Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái và Hành Sơn phái đều nhìn về phía vị trí của Hoa Sơn. Bọn hắn đều đang xem thái độ của Hoa Sơn phái, bởi vì bọn hắn đều biết, Nhạc Bất Quần là người có thực lực nhất để tranh đoạt vị trí Ngũ Nhạc minh chủ. Tiếc quá, Nhạc trưởng môn lại không đến tham dự đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái lần này, nếu không hắn có thể thử một phen. Đúng vậy, nếu lại để Tả Lãnh Thiển tái nhiệm Ngũ Nhạc minh chủ, việc hợp nhất Ngũ Nhạc e là khó mà ngăn cản. Đến lúc đó, các đại môn phái sẽ không còn tồn tại. Định Giật, Định Nhàn và Định Tĩnh ba người vừa nhìn về phía Hoa Sơn phái vừa bàn luận. Tả trưởng môn, Ninh Trung Tắc của Hoa Sơn phái xin đại diện Hoa Sơn phái đến thách đấu. Lúc này, một câu nói của Ninh Trung Tắc khiến võ trường đang huyên náo lập tức im lặng. Mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Ninh Trung Tắc, đa số đều mang theo sự nghi ngờ. Ninh Nữ Hiệp, ngươi can đảm thật đấy, một phận nữ nhi mà cũng dám ra thách đấu Tả minh chủ, thật không biết tự lượng sức mình. Huống chi, ngươi cũng không phải trưởng môn nhân Hoa Sơn phái, căn bản không có tư cách đến thách đấu. Nhạc Hậu châm chọc Ninh Trung Tắc. Ai ngờ, Ninh Trung Tắc căn bản không thèm để hắn vào mắt, mà trực tiếp hỏi Tả Lãnh Thiển, "Tả minh chủ, ngài nói sao?" Nhạc Hậu đứng sững tại chỗ, vô cùng lúng túng. Thách đấu như vậy, Tả Lãnh Thiển sao có thể không nhận? Nếu hôm nay hắn từ chối lời thách đấu của Ninh Trung Tắc, thể diện của Ngũ Nhạc minh chủ này sẽ không còn. Huống chi, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Ninh Trung Tắc rồi. Tả Lãnh Thiển tay cầm trường kiếm đi ra giữa võ trường, rồi chắp tay với Ninh Trung Tắc, "Ta nghe nói Nhạc phu nhân hôm nay bái một vị cao nhân làm sư phụ tu luyện kiếm pháp và tiến bộ thần tốc, hôm nay vừa lúc ta muốn lĩnh giáo một phen." "Nhạc phu nhân, mời." Ninh Trung Tắc cũng không hề nhún nhường, cầm lấy trường kiếm liền đi đến trước mặt Tả Lãnh Thiển, chắp tay ra hiệu, "Đa tạ Tả trưởng môn chỉ giáo." "Vụ." Nói rồi, kiếm của Ninh Trung Tắc đã ra khỏi vỏ. Cảnh này khiến võ trường vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa sôi sục. Bọn hắn đều đang mong chờ Ninh Trung Tắc có thể đỡ được bao nhiêu kiếm của Tả Lãnh Thiển. Tả Lãnh Thiển cũng rút trường kiếm trong tay ra, nghiêm túc đối đãi. Hắn rất rõ một đạo lý, khinh địch là đại kỵ, nên hắn không muốn cho Ninh Trung Tắc bất kỳ cơ hội nào. "Vụ." Kiếm của Ninh Trung Tắc đột ngột giơ lên, ra tay trước. Một luồng kiếm quang lóe lên, mang theo một luồng kiếm khí hùng hậu chém về phía Tả Lãnh Thiển. Nàng sử dụng chính là Phi Linh kiếm pháp đã học được trong động ở Hậu Sơn. Khoảnh khắc trường kiếm xuất ra, Tả Lãnh Thiển lập tức cảm thấy lạnh buốt, bởi vì hắn cảm nhận được một cách rõ ràng kiếm pháp của Ninh Trung Tắc đã hoàn toàn khác xưa. Keng! Hai kiếm va chạm, tia lửa bắn ra tung tóe, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu. Khi thấy kiếm pháp của Ninh Trung Tắc lại ngang tài ngang sức với Tả Lãnh Thiển, mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Môn đạo nhân kinh ngạc ngồi bật dậy, đồng tử co rút lại, nhìn cuộc tỉ thí trên võ đài, kinh hô, "Kiếm pháp của Nhạc phu nhân, sao lại trở nên lợi hại như vậy? Vị cao nhân mà nàng bái sư là ai, lại có thể dạy ra được những chiêu kiếm như thế này?" Các ni cô của Hàng Sơn phái cũng phấn khích hẳn lên, trong lòng đều đang cổ vũ cho Ninh Trung Tắc. Các nàng đều muốn thấy Tả Lãnh Thiển thảm bại. Keng! Từng tiếng trường kiếm va chạm truyền đến. Tả Lãnh Thiển sắc mặt tâm trầm, tràn ngập sát khí. Kiếm chiêu tung ra vô cùng hung mãnh, tựa như mãnh hổ xuất kích, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào yếu hại của Ninh Trung Tắc, hòng áp chế khí thế của nàng. Mà Ninh Trung Tắc cũng không cam chịu yếu thế, sau khi nhận ra sự thay đổi trong kiếm chiêu của Tả Lãnh Thiển, kiếm chiêu trong tay nàng đột ngột chuyển hướng, trong nháy mắt trở nên phiêu dật, tựa như đang múa lượn, khéo léo và nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công bằng kiếm pháp của Tả Lãnh Thiển. Đột nhiên, thần sắc Ninh Trung Tắc thay đổi, nàng đã tìm thấy một sơ hở nhỏ của Tả Lãnh Thiển, lập tức sử dụng chiêu Thanh Phong Du Long trong Thanh Phong Thập Nhị Thức mà Thẩm Thanh Vân đã truyền thụ. Vút. Khi sử dụng chiêu kiếm này, thân hình Ninh Trung Tắc lóe lên, trường kiếm tựa như một con dao long ra biển đâm về phía Tạ Lãnh Thiền. Tốc độ của chiêu Thanh Phong Du Long này nhanh như tia chớp, góc độ lại hoàn hảo, đâm thẳng tới cổ của Tạ Lãnh Thiền. Một kiếm này, Linh Trung Tắc muốn kết liêu Tạ Lãnh Thiền. Thấy một kiếm này, Tạ Lãnh Thiền hít một ngụm khí lạnh. Trong lúc cấp bách, hắn thu hồi chân khí trên trường kiếm, nghiêng người bay ra để né tránh. Thế nhưng, ngay khi hắn lướt qua bên cạnh Linh Trung Tắc, một kiếm kia đã đâm trúng vai Tạ Lãnh Thiền. Linh Trung Tắc không hề dừng tay, mà nhanh chóng xoay người, một cước đá Tạ Lãnh Thiền văng ra khỏi võ đài. A! Tạ Lãnh Thiền ngã mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết, đồng thời miệng phun máu tươi. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ngây người. Cái này sao có thể? Tạ Lãnh Thiền, vậy mà lại thua. Chương 47, chấn động toàn trường, Linh Trung Tắc lên ngôi minh chủ. Chương 47, chấn động toàn trường, Linh Trung Tắc lên ngôi minh chủ. Tất cả mọi người trong sân đều đứng bật dậy. Ai nấy đều nhìn về phía Linh Trung Tắc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ý Y Lâm lẩm bẩm, kiếm pháp này là Thanh Phong thập nhị thức mà Thẩm công tử đã truyền thụ cho ta, không ngờ Linh tiền bối cũng biết. Lời này đã bị Định Giật đứng bên cạnh nghe thấy, lông mày nhíu lại và hỏi Ý Y Lâm, nói như vậy, vị cao nhân mà Tạ Lãnh Thiền vừa nói đến chính là vị Thẩm công tử kia? Ý Y Lâm gật đầu đáp, lời sư phụ nói chắc là không sai, dù sao Thẩm công tử cũng là đệ tử Hoa Sơn, quan hệ với Linh tiền bối không hề tầm thường. Định Giật cười, đồ đệ truyền thụ cho sư nương, biến sư nương thành cao thủ kiếm đạo, thật đúng là một kỳ tích trong võ lâm. Ta càng ngày càng muốn biết, Thẩm công tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có bản lĩnh mạnh mẽ đến vậy. Y Diệp Lâm nhìn các đệ tử Hoa Sơn, trong đầu cũng hiện lên khuôn mặt của Thẩm Thanh Vân, ký ức của bệ. Nàng cũng muốn đến Hoa Sơn, gặp Thẩm Thanh Vân một lần. Tạ Lãnh Thiền nằm trên đất, ôm vết thương trên vai, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, kiếm pháp của Ninh Trung Tắc lại có thể tiến bộ đến mức này, một kiếm vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Ninh Trung Tắc tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Lãnh Thiền, nói: "Tạ minh chủ, ngươi thua rồi. Theo quy tắc của cuộc tỷ thí lần này, ngôi vị minh chủ ngũ nhạc chính là của Hoa Sơn phái chúng ta." Tạ Lãnh Thiền trong lòng không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì khác. Dù sao Ninh Trung Tắc hiện tại hoàn toàn có thể một kiếm đâm chết hắn, thay vì phản đối bây giờ, chi bằng nằm im chờ thời. Nhạc Hậu chạy đến bên cạnh Tạ Lãnh Thiền, đỡ hắn dậy. Tạ Lãnh Thiền dùng trường kiếm trông xuống đất, sau khi ổn định thân hình, bất đắc dĩ cười lớn. Kiếm pháp của Nhạc phu nhân quả thật tuyệt diệu, Tạ mỗ ta cam bái hạ phong. Vậy ngôi vị minh chủ ngũ nhạc tự nhiên thuộc về Nhạc phu nhân. Tạ trưởng môn đã nhường. Ninh Trung Tắc mỉm cười, chắp tay ra hiệu. Ninh Trung Tắc không dừng lại ở đó, nàng quay người nhìn về phía người của các môn phái. Chư vị đồng đạo ngũ nhạc kiếm phái, hôm nay là tỷ võ để tranh đoạt ngôi vị minh chủ ngũ nhạc, hiện tại ta đã thắng Tạ trưởng môn, theo lý mà nói thì nên tiếp tục ở trên đài chờ đợi các vị khiêu chiến. Có ai muốn lên đây cùng ta so tài một phen không? Trong lúc nói, ánh mắt Ninh Trung Tắc nhìn thẳng vào Ngọc Kỳ Tử của Thái Sơn phái. Nàng biết rất rõ, Ngọc Kỳ Tử trước nay luôn là người ủng hộ Tạ Lãnh Thiền, muốn ngồi lên ngôi vị minh chủ ngũ nhạc thì phải khiến cho những kẻ này tâm phục khẩu phục. Ngọc Kỳ Tử võ mồm thì lợi hại, nhưng khi gặp phải cuộc tỷ thí thế này lại nhát gan. Ninh Trung Tắc có thể dễ dàng đánh bại Tạ Lãnh Thiền như vậy, võ công của nàng có thể tưởng tượng được. Hắn Ngọc Kỳ Tử sao dám lên khiêu chiến? Bên dưới đám đông, hồi lâu không ai dám lên khiêu chiến. Trưởng môn Hằng Sơn phái Định Nhàn là người đầu tiên đứng ra, xưng Ninh Trung Tắc là minh chủ ngũ nhạc. Người của các môn phái còn lại cũng lần lượt làm theo, tham kiến minh chủ ngũ nhạc mới. Các đệ tử Hoa Sơn phái phấn khích đến mức sắp nhảy cẫng lên. Nhạc Linh San nắm chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mẫu thân Ninh Trung Tắc, miệng lẩm bẩm: "Hoa Sơn phái cuối cùng cũng được nợ mày nợ mặt rồi." Tạ Lãnh Thiền thấy đại thế đã mất, cũng không tranh cãi thêm. Hơn nữa còn thay đổi thái độ, đến trước mặt Ninh Trung Tắc, hành lễ tham bái, rồi hỏi: "Kiếm pháp của Ninh minh chủ quả thật lợi hại, nhưng lại không phải kiếm pháp Hoa Sơn, lẽ nào đây là do vị cao nhân nào đó truyền thụ? Không biết minh chủ có thể cho biết đại danh của vị cao nhân này không?" Một nhân vật lợi hại như vậy, kẻ hèn này muốn đích thân đến bài kiến. Lời này của Tạ Lãnh Thiền vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung lại. Vấn đề này cũng là điều bọn hắn muốn biết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy dạy kiếm pháp của Ninh Trung Tắc đến mức xuất thần nhập hóa như thế. Đối mặt với câu hỏi của Tạ Lãnh Thiền, Ninh Trung Tắc mỉm cười. Đến lúc nên biết, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn bây giờ, ta không thể nói được. Nói xong, Ninh Trung Tắc xoay người rời đi, không để ý đến Tạ Lãnh Thiền nữa. Sau đó Ninh Trung Tắc tuyên bố, sau này địa điểm tổ chức đại hội ngũ nhạc kiếm phái sẽ đổi đến Hoa Sơn phái. Một tháng sau, sẽ thương nghị tại Hoa Sơn phái về việc tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo. Cứ như vậy, đại hội của ngũ nhạc kiếm phái kết thúc tại đây. Các môn các phái rời khỏi Tung Sơn. Thừa Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Nhai trà trộn trong đám người, lập tức đi theo ngay sau Hoa Sơn phái, rời khỏi Tung Sơn. "Đại ca, vị cao nhân mà bọn hắn nói đến, rốt cuộc là ai? Ngươi không tò mò sao?" Câu nói này của Thừa Quan Hải Đường cũng khiến Đoạn Thiên Nhai tò mò. Không hổ là trang chủ của Thiên Hạ đệ nhất trang, lòng hiếu kỳ này quả thật mạnh. Nhưng theo ta thấy, người này chắc chắn có liên quan mật thiết với Hoa Sơn phái, muốn biết thân phận của vị cao nhân này, chỉ cần đến Hoa Sơn tìm là được. "Được thôi, chúng ta vừa hay thuận đường." Thượng Quan Hải Đường vô cùng phấn khích. Thiên Hạ đệ nhất trang của nàng đã lâu không có thành viên mới gia nhập, lần này nếu có thể gặp được một cao thủ, lôi kéo hắn vào Thiên Hạ đệ nhất trang, cũng không uổng chuyến đi này. Dưới chân Tung Sơn phái, Thiên Môn đạo nhân và Định Nhãn sư Thái hai người đang dẫn đệ tử môn phái chờ đợi Ninh Trung Tắc. Bọn hắn định đi cùng đường. Nhiệm vụ của Ninh Trung Tắc đã hoàn thành, nàng nóng lòng muốn trở về Hoa Sơn, chia sẻ niềm vui này với Thẩm Thanh Vân. Thế là, liền dẫn các đệ tử không ngừng ngựa phi về Hoa Sơn. Hai ngày sau, chuyện Ninh Trung Tắc đánh bại Tạ Lãnh Thiền đoạt được ngôi vị minh chủ ngũ nhạc đã lan truyền khắp giang hồ. Dưới chân Hoa Sơn, Đông Phương Bất Bại đang nghỉ ngơi trong một thị trấn nhỏ, chuẩn bị lên Hoa Sơn gặp Thẩm Thanh Vân, thì nhận được tin tức do đệ tử trong giáo dò la được. Bẩm giáo chủ, đệ tử bên dưới truyền tin đến, Ninh Trung Tắc đã đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt được ngôi vị Minh Chủ Ngũ Nhạc. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hai mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, lời tiên tri trong nhật ký thật sự đã ứng nghiệm. Đông Bách Hùng đứng bên cạnh, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn giả bố đang truyền tin. Giả đường chủ, tin tức này của ngươi không phải là giả đấy chứ? Chỉ bằng một nữ nhi như Ninh Trung Tắc, làm sao có thể thắng được Tả Lãnh Thiền? Võ công của Tả Lãnh Thiền tuy không bằng giáo chủ của chúng ta, nhưng cũng là cao thủ lừng lẫy trên giang hồ, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng khó địch lại hắn. Ninh Trung Tắc này làm sao có thể giả bố lắc đầu? Nguyên nhân trong đó hắn cũng không biết, nhưng tin tức này quả thật là thật. Đông Phương Bất Bại phất tay, ra hiệu, đem Điền Bá Quang đến đây cho ta. Điền Bá Quang xui xẻo, lại bị người ta áp giải đến trước mặt Đông Phương Bất Bại. Điền Bá Quang bộ dạng thảm hại, nhìn Đông Phương Bất Bại, toàn thân run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Giáo chủ, ngài định khi nào mới thả ta đi? Ngài đã giam cầm ta nửa tháng rồi. Những gì ta phải làm đều đã làm xong rồi. Giọng Điền Bá Quang run rẩy, mang theo vẻ cầu xin. Đông Phương Bất Bại không để ý, mà hỏi thẳng, nếu cho ngươi gặp lại đệ tử Hoa Sơn đã truyền thụ võ công cho Y Lệ Lâm, ngươi có nhận ra không? Điền Bá Quang chần chừ không trả lời, bị Đông Bách Hùng đứng bên cạnh đá mạnh một cước. Giáo chủ hỏi ngươi đó, ngươi cầm rồi hả? Cú đá này khiến Điền Bá Quang đau đến nhe răng trợn mắt. Mối hận của Điền Bá Quang đối với Thẩm Thanh Vân đã khắc sâu vào xương tủy. Nếu không phải vì Thẩm Thanh Vân, hắn đã không bỏ lỡ tiểu mỹ nhân Y Lệ Lâm kia, cũng sẽ không bị khống chế bằng thuốc giả, khiến hắn cả ngày lo lắng sợ hãi, càng không gặp phải Đông Phương Bất Bại, rơi vào tình cảnh này. Vì vậy khi nghe Đông Phương Bất Bại muốn lên Hoa Sơn tìm Thẩm Thanh Vân, hắn liền muốn nhân cơ hội này để Đông Phương Bất Bại giết chết Thẩm Thanh Vân. Nhận ra, dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tốt, vậy ngươi theo ta lên Hoa Sơn, nhận diện hắn. Nói rồi, Đông Phương Bất Bại bước ra khỏi khách điếm, đi về phía Hoa Sơn. Đông Bách Hùng và những người khác gáp giải Điền Bá Quang, nhanh chóng đi theo. Chương 48, Đông Phương Bất Bại lên Hoa Sơn. Chương 48, Đông Phương Bất Bại lên Hoa Sơn rầm. Một tiếng động lớn vang lên từ chính môn Hoa Sơn. Đệ tử đang canh gác, giật nảy mình, vội vàng rút trường kiếm chạy về phía chính môn. Khi đệ tử đó xuất hiện, trường đao của Đông Bách Hùng lập tức kề vào cổ đệ tử Hoa Sơn. Một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân, đệ tử đó đứng sững tại chỗ. Người các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào Hoa Sơn phái? Nhìn đám người hung hăng xông tới, đệ tử Hoa Sơn kia sợ đến mềm cả chân. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn. Không lâu sau, động tĩnh ở chính môn đã thu hút các đệ tử canh gác khác đến. Trong đó có Lục Đại Hưu. Lục Đại Hưu thấy sư đệ bị bắt giữ, tức giận đùng đùng, rút trường kiếm xông về phía kẻ địch. Thế nhưng, đối mặt với những cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo như Đông Bách Hùng, Lục Đại Hưu và những người khác sao có thể là đối thủ? Rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất. Khu khu cụ. Khoe miệng Lục Đại Hưu dính máu, thân thể lảo đảo. Chỉ mấy con tôm tép như các người, đừng có mà thể hiện trước mặt giáo chủ. Đi gọi Thẩm Thanh Vân đến đây. Nghe lời này, đồng tử Lục Đại Hưu co rút lại, kinh ngạc vô cùng. Miệng lẩm bẩm, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Câu nói này khiến các đệ tử Hoa Sơn khác xung quanh ngơ ngác. Bọn hắn làm sao có thể ngờ được, Đông Phương Bất Bại lại đích thân dẫn người đến Hoa Sơn. Ta nói lại lần nữa, tìm Thẩm Thanh Vân đến đây cho ta. Cho ngươi một nén nhang, nếu Thẩm Thanh Vân vẫn chưa xuất hiện trước mặt ta, tất cả đệ tử Hoa Sơn các ngươi đều phải chết. Đông Phương Bất Bại nói lời tàn nhẫn, chắc chắn không phải là nói đùa. Lục Đại Hưu chỉ có thể làm theo lời Đông Phương Bất Bại, đến Hậu Sơn tìm Thẩm Thanh Vân. Đối với Thẩm Thanh Vân, Lục Đại Hưu đã từng gặp hai lần. Hắn không hiểu, một nhân vật tầm cỡ như Đông Phương Bất Bại, tại sao lại chỉ đích danh tìm Thẩm Thanh Vân? Phải biết rằng, Thẩm Thanh Vân chỉ là một đệ tử tạp dịch quét dọn của Hoa Sơn phái mà thôi. Lục Đại Hưu thảm hại đi về phía Hoa Sơn, tìm Thẩm Thanh Vân. Tiếng động lớn vừa rồi đã khiến Nhạc Bất Quần vừa lén lút xuống khỏi Tư Quá Nhai nghe thấy. Hắn ra khỏi cửa, âm thầm quan sát mọi thứ. Khi hắn thấy Đông Phương Bất Bại dẫn người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến Hoa Sơn phái, hắn hoảng sợ, tưởng rằng là đến tìm mình. Nhưng khi hắn nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thì ngây người. Đông Phương Bất Bại tốn nhiều công sức đến Hoa Sơn như vậy, lại chỉ để gặp một đệ tử tạp dịch. Thật là kỳ lạ. Đối với đệ tử Thẩm Thanh Vân này, ấn tượng của hắn rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng Thẩm Thanh Vân quét dọn ở Hậu Sơn. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đường đường, Đông Phương Bất Bại hô phong hoán vũ, tại sao lại tìm một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn phái chúng ta? Thú vị. Nhạc Bất Quần không có ý định xuất hiện. Bây giờ Tịch Tà kiếm pháp của hắn vẫn chưa luyện thành, một khi lộ diện sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Đến lúc đó, mọi nỗ lực trước đây của hắn đều đổ sông đổ bể. Thời gian trôi đi từng chút một. Thời gian một nén nhang rất nhanh đã hết. Đông Phương Bất Bại ra hiệu cho Đồng Bách Hùng và những người khác. Đồng Bách Hùng hiểu ý, ra lệnh cho các đệ tử Phong Lôi đường phía sau áp giải các đệ tử Hoa Sơn đến võ đài trước chính điện, chuẩn bị chém đầu. Thời gian một nén nhang đã hết, chém. Đông Phương Bất Bại ra lệnh, đệ tử Phong Lôi đường giơ trường đao lên, chuẩn bị chém xuống. Đông Phương Bất Bại, hà tất phải đội? Bóng dáng Thẩm Thanh Vân xuất hiện trước chính điện. Lục Đại Hưu và Khúc Phi Yên hai người lần lượt đứng hai bên Thẩm Thanh Vân. Lục Đại Hưu nhìn Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói, "Thẩm sư đệ, ngươi chắc chắn mình thật sự có thể đối phó được Đông Phương Bất Bại chứ?" Đó là đại ma đầu giết người không chớp mắt, ngay cả sư phụ và những cao thủ như Tả Lãnh Thiền cũng không địch lại hắn đâu. Thẩm Thanh Vân vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoảng sợ, mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ta chưa bao giờ lừa người." Nói rồi, đi về phía võ đài. "Giáo chủ, là hắn, chính là hắn." Điền Bá Quang kích động chỉ vào Thẩm Thanh Vân nói. Nhìn Thẩm Thanh Vân đang đi tới, Đông Phương Bất Bại kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ, cao nhân Hoa Sơn này lại trẻ tuổi và anh tuấn đến vậy, hoàn toàn không giống với hình tượng cao nhân ngoại thế. Trong lòng nàng không khỏi thắc mắc, thật sự là hắn. Nhìn Đông Phương Bất Bại, Thẩm Thanh Vân cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn không ngờ, Đông Phương Bất Bại trong thế giới tổng hợp võ hiệp này, lại có dung mạo giống hệt phiên bản của Lâm Thanh Hà. Phong thái phiêu dật, bá khí ngút trời, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ anh khí, nhưng lại có nét đẹp của nữ nhân. Lẽ nào, Đông Phương Bất Bại này, thật sự là Đông Phương cô nương? Tuy nhiên, điều khiến Thẩm Thanh Vân không hiểu là, hắn vẫn luôn ẩn mình ở hậu sơn, tại sao Đông Phương Bất Bại lại huy động lực lượng lớn như vậy đến tìm hắn? Hắn thầm nghĩ, lẽ nào chuyện ta giết Đinh Miễn và Phí Bân, giúp đỡ Khúc Dương, cứu Khúc Phi Yên, đã sớm truyền đến tai Đông Phương Bất Bại rồi? Đông Phương Bất Bại, người ngươi muốn tìm là ta, thả các đệ tử Hoa Sơn này đi. Thẩm Thanh Vân không muốn liên lụy người khác. Đông Phương Bất Bại nhìn Thẩm Thanh Vân với vẻ mặt bình tĩnh, lại nảy sinh vài phần tán thưởng, dù sao từ khi nàng trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, người của Ngũ Nhạc kiếm phái gặp nàng, không ai không sợ mất mật. Mà Thẩm Thanh Vân lại là một bộ dạng khác. Tên ngãi danh này, lại dám gọi thẳng tên của giáo chủ chúng ta, tìm chết à? Giả bố, tức giận gầm lên. Từ lần trước bị Y Y Lâm chém đứt cánh tay, hắn đã căm hận người của Ngũ Nhạc kiếm phái đến tận xương thủy, gặp một người là muốn giết một người. Giáo chủ, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, để ta đến thử sức tên tiểu tử này. Giả bố chủ động xin chiến, Đông Phương Bất Bại không từ chối. Nàng nghĩ, vừa hay dùng giả bố để thử xem võ công của Thẩm Thanh Vân rốt cuộc thế nào, có đáng để nàng đích thân ra tay không. Giả bố tiến lên, tay cầm trường đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Tên nhóc tối, nạp mạng đi. Giả bố tuy đã mất một cánh tay, nhưng hắn vẫn tin rằng, với võ công của mình, dù mất một tay, cũng có thể dễ dàng giết chết Thẩm Thanh Vân, một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn. Thấy hành động của giả bố, Nhạc Bất Quần đang ẩn mình không hề động đậy. Theo hắn thấy, vì một đệ tử tạp dịch mà lộ diện, không đáng. Việc nhỏ không nhịn, át làm hỏng việc lớn. Lục Đại Hữu lập tức rối loạn, không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Khúc Phi Yên bên cạnh, bước lên một bước, lấy Thiên Ma Cầm từ sau lưng xuống, sau đó khuỵu một gối, tay phải nhẹ nhàng gảy dây đàn. Ong! Một tiếng đàn vang lên, mang theo một luồng chân khí mạnh mẽ lao về phía giả bố. Thấy vậy, giả bố giơ trường đao chém xuống, muốn chặn đòn tấn công này. Tiếc là, đòn tấn công này nhanh như tia chớp, chưa kịp để hắn chém xuống một đao, đã xuyên qua cơ thể hắn. Bùm bùm bùm. Cơ thể giả bố lập tức nổ tung. Thân hình bảy thước, trong tiếng nổ đã hóa thành xương máu, rơi vãi trên võ đài. Phụ! Cảnh tượng này khiến mọi người ngây người. Đồng Bách Hùng và các đệ tử Nhật Nguyệt Thần giáo đều lùi lại mấy bước, kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy đòn tấn công đáng sợ như vậy. Một đòn trúng đích, còn có thể làm nổ tung người thành xương máu. Chương 49, uy lực của Thiên Ma Cầm. Chương 49, uy lực của Thiên Ma Cầm. Cảnh tượng giả bố chết không toàn thây, khiến Lục Đại Hữu đứng bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác. Hắn dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Khúc Phi Yên, miệng lẩm bẩm: "Thẩm sư đệ, võ công của nha hoàn nhà ngươi có gì đó không đúng, quá kinh khủng, lại có thể dùng tiếng đàn giết người." Thẩm Thanh Vân nhìn Lục Đại Hữu chưa từng thấy sự đời, cười nói: "Ngậm miệng lại đi, đừng có ngạc nhiên quá, tính hay còn ở phía sau." Lục Đại Hữu có chút không hiểu, hắn không biết một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn như Thẩm Thanh Vân sao lại có nha hoàn bên cạnh, hơn nữa còn là một nha hoàn có võ công tuyệt diệu. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Thẩm sư đệ là công tử nhà giàu của một gia tộc danh giá trên giang hồ? Nhưng một công tử nhà giàu sao lại đến Hoa Sơn làm đệ tử tạp dịch, hắn muốn gì chứ? Nghĩ vậy, Lục Đại Hữu vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Thẩm Thanh Vân. Đẹp trai như vậy thì thôi đi, còn có nha hoàn xinh đẹp như vậy hầu hạ, hơn nữa nha hoàn còn là một cao thủ võ công tuyệt diệu. Vẫn may như vậy, tại sao ta lại không có? Này, các ngươi còn ai muốn đến gây sự với công tử nhà ta, cùng lên đi. Khúc Phi Yên cầm Thiên Ma Cầm, nhìn chằm chằm vào đám người Nhật Nguyệt Thần giáo phía trước, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Khúc Phi Yên căm hận Nhật Nguyệt Thần giáo, căm hận Đông Phương Bất Bại, bởi vì nàng và gia gia sở dĩ phải phiêu bạt giang hồ, chính là vì người của Nhật Nguyệt Thần giáo truy đuổi không ngừng, khắp nơi ép buộc. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội tàn sát người của Nhật Nguyệt Thần giáo, nàng sẽ không dễ dàng dừng tay. Hơn nữa trên đường đến đây, Thẩm Thanh Vân đã đặc biệt dặn dò, hôm nay hoặc là không ra tay, một khi ra tay là phải giết sạch kẻ địch. Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay, trong mắt bùng lên một ngọn lửa giận. Nàng làm giáo chủ bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám kiêu ngạo trước mặt nàng như vậy. Huống chi, người kiêu ngạo lại là cháu gái của kẻ phản bội Nhật Nguyệt Thần giáo, Khúc Dương. Chỉ có điều, nàng không lập tức ra tay. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó là Thẩm Thanh Vân. Vì vậy nàng sẽ không đích thân ra tay đối phó với Khúc Phi Yên, bởi vì nàng lo mình sẽ tiêu hao chân khí. Cao thủ giao đấu, thắng bại thường chỉ trong chớp mắt, nàng không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tách tách tách. Lúc này, bên ngoài cổng Hoa Sơn phái vang lên tiếng bước chân. Các đệ tử Hoa Sơn do Ninh Trung Tắc dẫn đầu đã trở về. Cùng với Hoa Sơn phái, còn có các ni cô của Hàng Sơn phái, Định Nhàn và Định Giật hai người nhất quyết yêu cầu lên Hoa Sơn, đích thân cảm ơn Thẩm Thanh Vân đã chỉ điểm võ công cho Y Hiểu Lâm. Vừa đến cổng, cánh cổng vỡ nát lập tức khiến Ninh Trung Tắc và những người khác hoảng hốt, nhanh chóng chạy vào Hoa Sơn. Khi Ninh Trung Tắc thấy Đông Phương Bất Bại dẫn theo hàng trăm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo đối đầu với Thẩm Thanh Vân, nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng không thể ngờ, Đông Phương Bất Bại lại vào đúng thời điểm này đích thân lên Hoa Sơn. Các đệ tử của Hoa Sơn phái và Hàng Sơn phái lập tức rút kiếm, bao vây toàn bộ võ đài. "Đông Phương Bất Bại, ngươi định làm gì?" "Linh Minh chủ, sao Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên đến Hoa Sơn? Lẽ nào chuyện người đoạt được ngôi vị Minh chủ Ngũ Nhạc, nàng ta đã biết, rồi nhân cơ hội đến giết người?" Định Giật sư thái đứng bên cạnh, hỏi. Nhìn ánh mắt của Đông Phương Bất Bại, vẫn không rời khỏi người Thẩm Thanh Vân. Linh Trung Tắc liền biết, Đông Phương Bất Bại căn bản không phải đến tìm nàng, bởi vì kẻ đó thậm chí còn không thèm nhìn nàng một cái. Khi Y Y Lâm thấy Thẩm Thanh Vân, vui mừng khôn xiết, vẻ u sầu trên mặt tan biến. "Sư phụ, vị đó chính là Thẩm công tử đã dạy võ công cho con." Định Giật và những người khác nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ, cao nhân đứng sau Hoa Sơn phái lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Ánh mắt của Định Giật nhẹ nhàng liếc nhìn Y Y Lâm, lập tức phát hiện trong mắt Y Y Lâm tràn đầy vẻ sùng bái và yêu mến. Bà không trách Y Y Lâm, theo bà thấy, Y Y Lâm đang ở độ tuổi mới biết yêu, gặp một nam tử trẻ tuổi anh tuấn như vậy, khó tránh khỏi không kiềm chế được. Tuy nhiên, bà không muốn để Y Y Lâm phát triển như vậy. Dù sao Y Y Lâm sau này sẽ kế thừa ngôi vị trưởng môn Hàng Sơn, phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, cách biệt hồng trần. Linh Trung Tắc đi về phía Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt lo lắng. "Thanh Vân, sao ngươi lại rời Hậu Sơn đến đây? Không phải ngươi vẫn luôn không muốn lộ diện sao?" Thẩm Thanh Vân cười nói, "Hôm nay tâm trạng tốt, lại nghe nói Đông Phương Bất Bại đặc biệt lên Hoa Sơn tìm ta, nên ta xuống gặp nàng một lần." "Sư đương, ngôi vị minh chủ Ngũ Nhạc, người đã lấy được rồi." Ngay khi Ninh Trung Tắc chuẩn bị trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Vân, Đông Bách Hùng đứng trước mặt Đông Phương Bất Bại lớn tiếng hét lên, "Hai tiểu tình nhân các ngươi tình tứ cũng không biết lựa thời gian, chẳng lẽ không thấy người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta sao?" Khúc Phi Yên tay vịn dây đàn, trong mắt lộ ra một luồng sát ý. "Đông Bách Hùng, ngươi dám lớn tiếng với công tử nhà ta, muốn chết? Còn nữa, mối thù truy sát ta và gia gia bao năm nay, hôm nay ta sẽ giải quyết một thể." Khúc Phi Yên lăng không bước ra, đến giữa trung tâm luyện võ trường. Nàng đưa hai tay đẩy thiên ma cầm trong tay, gảy dây đàn. Ong. Trong phút chốc, chân khí tỏa ra từ thiên ma cầm bao phủ toàn thân Khúc Phi Yên, hình thành một luồng uy áp kinh khủng, chấn động toàn trường. "Đệ tử Phong Lôi Đường, giết cho ta." Đông Bách Hùng rút binh khí ra, hét lớn một tiếng, đám đệ tử Phong Lôi Đường sau lưng hắn kẻ trước người sau xông về phía Khúc Phi Yên. Đối mặt với kẻ địch đang hùng hổ lao tới, khóe miệng Khúc Phi Yên nhếch lên, nở một nụ cười tà mị. "Muốn chết?" Khúc Phi Yên lập tức gảy dây đàn, những âm phù phát ra từ dây đàn đang rung động hình thành từng đòn công kích, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ luyện võ trường, đánh trúng người đám đệ tử Phong Lôi Đường. Bằng bằng bằng. Những đệ tử đó cũng giống như giả bố lúc trước, ngay khoảnh khắc cơ thể bị đánh trúng liền hóa thành xương máu, lan tỏa khắp luyện võ trường. Một mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta cảm thấy dạ dày cuộn trào. Thiên Ma Cầm chính là một đại sát khí. Thẩm Thanh Vân nhớ lại cảnh tượng chấn động trong bộ phim Lục Chỉ Cầm Ma khi Hoàng Tuyết Mai tay cầm Thiên Ma Cầm đại sát tứ phương. Khúc Phi Yên đã bắt đầu có hình bóng ban đầu của Hoàng Tuyết Mai. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh hoàn toàn ngây người. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào cây cổ cầm trong tay Khúc Phi Yên, hít vào một hơi khí lạnh, cây đàn này lại có thể phát ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, thật sự là kinh khủng đến thế. Thế nhưng trên giang hồ lại chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của cây cổ cầm này. Khúc Phi Yên này, lấy nó từ đâu ra vậy? Đông Bách Hùng nhìn chằm chằm vào cây cổ cầm trong tay Khúc Phi Yên, cổ họng vang lên một tiếng ực. Hắn hơi lùi về phía sau. Hắn lùi đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt căng thẳng nói, "Giáo chủ, chuyện này sao thế, ngươi sợ rồi hả?" Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ một biểu cảm đó, Đông Bách Hùng không dám lùi bước nữa. Hắn rất rõ thủ đoạn của Đông Phương Bất Bại, nếu hôm nay hắn lùi bước, Đông Phương Bất Bại sẽ khiến hắn chết còn đau đớn hơn. Thế là, Đông Bách Hùng cắn răng, lấy hết can đảm, giơ binh khí xông về phía Khúc Phi Yên. Chương 50, đối quyết Quỳ Hoa Bảo Điện. Chương 50, đối quyết Quỳ Hoa Bảo Điện. Võ công của Đông Bách Hùng, tự nhiên không phải đám đệ tử Phong Lôi Đường có thể so sánh. Mà Khúc Phi Yên cũng biết rõ điều này, cho nên nàng đã dùng đến tuyệt kỹ Tất Sát của Thiên Long Bát Âm Đoạt Mệnh Thiên Huyền. Đoạt Mệnh Thiên Huyền vừa tấu lên, tiếng đàn trở nên rồn rập, tựa như có thiên quân vạn mã đang bắt đầu. Ông. Trong nháy mắt, hai ngón tay Khúc Phi Yên gảy mạnh, tiếng đàn hội tụ tại một điểm, sau đó đánh về phía Đông Bách Hùng. Chân khí tỏa ra từ Thiên Ma Cầm giống như một cơn cuồng phong, thổi cho Đông Bách Hùng không thể tiến lên một bước. Hét. Đông Bách Hùng hét lớn một tiếng, giơ trường đao lên muốn chém ra một con đường phía trước để hắn có thể tiếp cận Khúc Phi Yên. Nhưng ngay khi hắn giơ trường đao lên, một chiêu Đoạt Mệnh Thiên Huyền đã đánh trúng lồng ngực hắn. Luồng chân khí Đoạt Mệnh Thiên Huyền đó, ngay khoảnh khắc đánh trúng Đông Bách Hùng, đã tiêu tan. Lòng bàn tay Khúc Phi Yên đè lên dây đàn của Thiên Ma Cầm, tất cả chân khí xung quanh cũng theo đó mà tiêu tán. Đông Bách Hùng nhìn cơ thể mình, đồng tử co rút lại, tràn đầy sợ hãi. Hắn đã nhớ lại cảnh tượng giả bố và đám đệ tử Phong Lôi Đường thân thể nổ tung mà chết lúc nãy. Thế nhưng, sau khi hắn im lặng chờ đợi một lát, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người xung quanh cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Đông Bách Hùng. Chuyện gì vậy? Luồng sức mạnh đó đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ nói đều bị cơ thể của Đông Bách Hùng này nuốt chửng rồi sao? Linh Trung Tắc lẩm bẩm trong miệng. Ha ha ha. Đông Bách Hùng thấy cơ thể bình an vô sự, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nha đầu thối, xem ra võ công của ngươi vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn a. Khúc Phi Yên cười lạnh một tiếng, không có việc gì thì ngươi đi vài bước xem. Đông Bách Hùng hừ lạnh một tiếng, binh khí chỉ thẳng vào Khúc Phi Yên. Nha đầu thối, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với gia gia ngươi. Nói rồi, Đông Bách Hùng bước về phía trước vài bước. Chính vài bước này đã khiến sức mạnh Đoạt Mệnh Thiên Huyền ẩn giấu trong người Đông Bách Hùng được giải phóng. Bằng bằng bằng. Cơ thể Đông Bách Hùng bắt đầu nổ tung, tứ phân ngũ liệt, máu tươi bắn tung tóe, cuối cùng bị nổ thành mảnh vụn, thi cốt vô tổn. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Ghê gớm thật, sức mạnh này lại có thể ẩn giấu lâu như vậy mới phát tác. Đây là võ công gì? Định Giật sư thái quay đầu nhìn sư muội Định Nhàn, cất tiếng hỏi. Định Nhàn cũng đầy mặt kinh ngạc lắc đầu, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại công phu đáng sợ này. Giết người, ngay cả thi thể cũng không để lại. Nhìn Khúc Phi Yên, Linh Trung Tắc nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy khi lên Hậu Sơn tìm Thẩm Thanh Vân cách đây không lâu. Lúc đó, Thẩm Thanh Vân đang cầm cây cổ cầm này, thi triển thần thông trên mặt hồ. Nghĩ đến đây, Ninh Trung Tắc hít sâu một hơi. Sao thế, chẳng lẽ võ công của nha đầu này là do Thanh Vân truyền thụ? Thanh Vân lại trong thời gian ngắn như vậy, tạo ra một cao thủ tuyệt thế. Nhạc Linh San ở bên cạnh dường như đã đoán trước được điều này. Nàng liên tưởng đến Nghi Lâm cách đây không lâu, trong lòng hối hận không thôi. Thực ra, nàng và Thẩm Thanh Vân là gần quan được ban lộc, nàng mới là người có cơ hội học được môn võ công mạnh mẽ này nhất. Đáng tiếc, nàng lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ. Nhạc Linh San không khỏi cười khổ tự giễu, "Nhạc Linh San à, Nhạc Linh San, ngươi đúng là đáng chết. Cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm bắt." Thấy Đồng Bách Hùng bị tiêu diệt, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn hoảng loạn, ánh mắt bình tĩnh đó bắt đầu dao động. Miệng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ đây chính là thần công Thiên Long Bát Âm được nhắc đến trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân, quả là một môn võ công uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ nói, là thần công do hắn, Thẩm Thanh Vân tự sáng tạo ra?" Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại ngồi không yên, bởi vì trong nhật ký còn nhắc đến tu vi cảnh giới của Thẩm Thanh Vân đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, mà hắn chỉ mới đại tông sư sơ kỳ. Nếu là thật, Thẩm Thanh Vân muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. "Gọi người, mau gọi người, gọi hết người của Bạch Hổ Đường và Chu Tức Đường đến đây." Đông Phương Bất Bại ra lệnh, giáo chúng sau lưng lập tức lấy ra một mũi tên tín hiệu làm bằng pháo hoa, bắn lên trời. Bằng một tiếng nổ tung. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân đã biết Đông Phương Bất Bại đã nhận ra sự việc không ổn. Ánh mắt của Khúc Phi Yên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. "Ma đầu, tiếp theo đến lượt ngươi." Câu nói này khiến Đông Phương Bất Bại không còn đường lui. Dù sao cao thủ bên cạnh nàng cũng chỉ có một mình Đồng Bách Hùng, hiện giờ Đồng Bách Hùng đã bị giết, nếu nàng không ra tay, hôm nay sẽ không thể thoát khỏi Hoa Sơn. Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên. Thầm nghĩ, đã đâm lao thì phải theo lao, vậy thì quyết một trận sinh tử. Nếu Thẩm Thanh Vân thật sự là đại tông sư đỉnh phong, vậy nàng chết cũng không hối tiếc. Tâm lý của Đông Phương Bất Bại rất vững vàng, trước khi phân thắng bại, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua trước. "Nha đầu thối, đừng tưởng giết được mấy tên lâu la là có thể ngang ngược trước mặt bản giáo chủ. Hôm nay ta giết ngươi trước, sau đó giết công tử nhà ngươi, để các ngươi cùng nhau xuống địa ngục." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Đông Phương Bất Bại giơ lên, ba cây kim thêu bắn ra. Quý Hoa Bảo Điện. Thấy Đông Phương Bất Bại ra tay, Thẩm Thanh Vân cũng ra tay. Thân hình di chuyển trong nháy mắt, chắn trước mặt Khúc Phi Yên. Lòng bàn tay vung ra một trường, trường lực như bài sơn đảo hải cuộn trào ra, chặn đứng kim thêu của Đông Phương Bất Bại giữa không trung. Ầm ầm ầm. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra dao động năng lượng mạnh mẽ, lan ra bốn phía, chấn cho đám người vây xem lùi lại mấy chục bước. Mấy tên giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng gần Đông Phương Bất Bại nhất, vì khoảng cách quá gần, bị luồng sức mạnh đó chấn vỡ tâm mạch, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh hít vào một hơi khí lạnh. Đây mới là cao thủ thực sự giao đấu. Đám đệ tử Hoa Sơn không rõ sự tình ở bên cạnh hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là Lục Đại Hữu. Tình hình gì đây, Thẩm sư đệ lại có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Đông Phương Bất Bại như vậy? Hắn không phải là một đệ tử tạp dịch quét rất sao? Sao lại có võ công lợi hại như vậy? Nhạc Bất Quần đang quan sát trong bóng tối cũng ngây người. Thẩm Thanh Vân này, thật sự là đệ tử Hoa Sơn của ta. Sao hắn lại có tu vi như vậy? Nhạc Bất Quần rất rõ thực lực của Đông Phương Bất Bại, uy lực của Quý Hoa Bảo Điện nhiều năm trước hắn đã được linh giáo. Dưới tay Đông Phương Bất Bại, hắn ngay cả 10 chiêu cũng không qua được. Thế nhưng tên đệ tử tạp dịch Thẩm Thanh Vân trước mắt này, lại có thể một trường dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Đông Phương Bất Bại. Như vậy, hắn sao có thể không chấn động? Tiếng nổ lớn này đã thu hút hai mật thám đại nội là Đoạn Tiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường đang truy lùng Hoa Sơn phải đến. Hai người nhìn cảnh tượng trên luyện võ trường, đưa mắt nhìn nhau. Người trẻ tuổi này lại có thể đỡ được Quý Hoa Bảo Điện của Đông Phương Bất Bại, võ công thật đáng kinh ngạc. Hoa Sơn phái, từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Lai lịch của Hoa Sơn phái, Thiên Hạ đệ nhất trang đã sớm biết rõ, cho nên Thượng Quan Hải Đường mới có câu hỏi như vậy. Người trẻ tuổi này, có phải là vị cao nhân Hoa Sơn phái mà Tạ Lãnh Thiền nói đến không? Đoạn Tiên Mai nói. Câu nói này đã làm Thượng Quan Hải Đường tỉnh ngộ. Rất có khả năng, toàn bộ Hoa Sơn, ngoài vị cao nhân được gọi là đó ra, e rằng không có ai dám ra mặt đối đầu với Đông Phương Bất Bại. Thú vị thật, cao nhân Hoa Sơn phái lại là một đệ tử Hoa Sơn trẻ tuổi. Mắt Thượng Quan Hải Đường sáng lên, đầy tò mò nhìn Thẩm Thanh Vân. Không chớp mắt. Khi Đông Phương Bất Bại nhìn thấy trưởng đó của Thẩm Thanh Vân, liền nhận ra sự mạnh mẽ của hắn. Bởi vì một đòn nàng tung ra đó, có bảy thanh lực, cho dù là võ giả tông sư đỉnh phong, cũng chỉ có thể né tránh. Mà Thẩm Thanh Vân lại dễ dàng một trường hóa giải. Hơn nữa nàng cảm thấy, Thẩm Thanh Vân vẫn chưa dùng hết toàn lực. "Sư nương, cho ta mượn bội kiếm của người dùng một lát." Linh Trung Tắc nghe xong, lập tức đưa trường kiếm cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân rút trường kiếm ra, chỉ thẳng vào Đông Phương Bất Bại. "Đông Phương Bất Bại, hôm nay hãy để ta xem Quý Hoa Bảo Điện của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực." Đông Phương Bất Bại trong mắt lộ ra sát ý chân khí trong cơ thể dao động. "Được, vậy ta sẽ như ngươi mong muốn." Chương 51, Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân. Chương 51, Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân. Bằng một tiếng nổ lớn truyền đến, Đông Phương Bất Bại bay vút lên không, kim thêu trong tay bắn ra, mang theo chân khí kinh khủng xé toạc không gian, lao thẳng về phía Thẩm Thanh Vân. Trên luyện võ trường, Thẩm Thanh Vân một tay cầm kiếm, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong ánh mắt Thẩm Thanh Vân tràn đầy tự tin và kiên định, cũng toát ra một luồng quyết tâm vô song. Hôm nay, hắn sẽ không để Đông Phương Bất Bại sống sót rời khỏi Hoa Sơn. Đột nhiên, Thẩm Thanh Vân múa trường kiếm, tung ra chiêu Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỷ. Thân kiếm vốn tĩnh lặng đống tỏa ra kiếm khí kinh khủng, kiếm khí tựa như mưa rào gió giật rết về phía Đông Phương Bất Bại. Một kiếm của Thẩm Thanh Vân như vào trốn không người, như cuốn mây tan nuốt chừng đòn tấn công của Đông Phương Bất Bại. Trong phút chốc, bạch quang tỏa ra bốn phía, vô cùng chói mắt. Trong bạch quang, lòng bàn tay Thẩm Thanh Vân chấn động, đẩy trường kiếm trong tay ra. hòa vào trong bạch quang. Ầm ầm ầm. Trong bạch quang phát ra một tiếng nổ lớn. Khi bạch quang tan hết, mọi người lập tức nhìn về phía cuộc quyết đấu trên luyện võ trường. Bọn hắn rất muốn biết, chiến trường rốt cuộc ra sao rồi. Lúc này, luyện võ trường vốn rộng lớn đã xuất hiện một vết kiếm dài mấy chục mét, gần như chia đôi cả luyện võ trường. Thẩm Thanh Vân, áo dài bay phấp phới, chắp tay đứng thẳng, vững như Thái Sơn sừng sững trên luyện võ trường. Còn Đông Phương Bất Bại, một gối quỳ trên đất, khóe miệng vương vệt máu, hơn nữa trước ngực còn bị trường kiếm của Thẩm Thanh Vân đâm xuyên. Trận chiến này, thắng bại đã rõ. Sắc mặt Đông Phương Bất Bại trắng bệch, máu trên người nhuộm đỏ áo trên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không ngờ, Quý Hoa Bảo Điện mà mình khổ luyện bao nhiêu năm, trước mặt Thẩm Thanh Vân lại không chịu nổi một đòn như vậy. Càng không ngờ, nàng, một giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo lừng lây phong vân, cuối cùng lại thất bại dưới tay một đệ tử tạp dịch Hoa Sơn. Mà tất cả những điều này lại là do nàng tự chuốc lấy, nếu nàng không lên Hoa Sơn tìm Thẩm Thanh Vân gây sự, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nhớ lại một kiếm vừa rồi, quá đáng sợ. Kiếm khí đó tựa như có thể khai thiên lập địa, nuốt chửng nàng. Khu khu cụ. Đông Phương Bất Bại ho nhẹ, máu nóng trong cổ họng theo cơn ho mà trào ra. Và hơi thở cuối cùng của nàng cũng theo đó mà tiêu tan. Đồng tử giãn ra, hoàn toàn mất đi hơi thở. Thấy Đông Phương Bất Bại chết, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Hai mắt trợn tròn, chết lặng. Bọn hắn quả thực không dám tin vào mắt mình, Đông Phương Bất Bại lừng lây phong vân, lại bị Thẩm Thanh Vân một kiếm chém giết. Phải biết rằng, Đông Phương Bất Bại đó là cao thủ đại tông sư cảnh giới, hơn nữa Quý Hoa Bảo Điện tu luyện càng là thần công hàng đầu trên giang hồ. Cao thủ cấp bậc như vậy, đều không chịu nổi một kiếm của Thẩm Thanh Vân, khó có thể tưởng tượng tu vi của Thẩm Thanh Vân đã đạt đến cảnh giới nào. Hít. Nhạc Bất Quần trong bóng tối hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng hắn khó có thể chấp nhận sự thật trước mắt, đại ma đầu Đông Phương Bất Bại khiến cả Ngũ Nhạc kiếm phái nghe danh đã sợ mất mật, lại bị đệ tử Hoa Sơn của mình một kiếm chém giết. Hoa Sơn phái xuất hiện một đại tông sư, hơn nữa còn một kiếm chém giết Đông Phương Bất Bại, đây quả là một tin tức lớn chấn động giang hồ. Sau này truyền ra ngoài, danh vọng của Hoa Sơn sẽ nhanh chóng tăng lên. Hắn có chút hối hận, lúc đầu sao lại để Thẩm Thanh Vân ra hậu sơn quét dắt chứ? Đoạn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mạnh mạnh quá, một kiếm thật mạnh. Vị cao nhân Hoa Sơn này, khí thế của một kiếm vừa rồi, là một kiếm đáng sợ nhất ta từng thấy trong đời. Hắn thật sự là người của Hoa Sơn phái, là một người tu kiếm. Đoạn Thiên Nhai biết rõ uy lực của một kiếm đó của Thẩm Thanh Vân, không tự chủ được mà cảm thán. Thượng Quan Hải Đường nghe đại ca Đoạn Thiên Nhai cảm thán như vậy, trong lòng kinh ngạc. Dù sao kiếm pháp được Đoạn Thiên Nhai công nhận không nhiều. Định Giật nhìn Thẩm Thanh Vân, rồi lại nhìn Ninh Trung Tắc, nói: Hoa Sơn phái sẽ hoàn toàn của thời. Định Nhan đồng tình, đúng vậy, xuất hiện một cao thủ đại tông sư cảnh giới, là sự tồn tại chưa từng có trong lịch sử Ngũ Nhạc kiếm phái. Nghi Lâm có thể học được kiếm pháp dưới sự chỉ dạy của một cao thủ như vậy, thực sự là quá may mắn. Thấy Đông Vương Bất Bại chết dưới kiếm của Thẩm Thanh Vân, Điền Bá Quang trong lòng vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Đông Phương Bất Bại. Cơ thể hắn lén lút di chuyển về phía sau, muốn nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến Đông Phương Bất Bại và Thẩm Thanh Vân mà trốn đi. Đáng tiếc, hắn vừa mới di chuyển được vài bước, một thanh trường kiếm trong nháy mắt bay ra, đâm xuyên lồng ngực hắn. Phụt. Điền Bá Quang phun ra một ngụm máu tươi, mắt nhìn xuống lồng ngực, một thanh trường kiếm đã xuyên qua tim hắn. Hai mắt hắn trợn to như trung đồng, đầy vẻ sợ hãi của cái chết. Cơ thể Điền Bá Quang từ từ quay lại nhìn Thẩm Thanh Vân. "Ngươi ngươi gài ta?" Khóe miệng Thẩm Thanh Vân nhếch lên, nở nụ cười nhạt, "Ngày đó ở Hậu Sơn ta đã nói với ngươi, nếu ngươi không tuân thủ quy củ của ta, kết cục sẽ rất thảm. Đây chính là kết cục của ngươi." Phịch. Điền Bá Quang ngã trong vũng máu, nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Bằng. Ngoài cửa, hai vị đường chủ của Chu Tức Đường và Bạch Hổ Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo dẫn theo đệ tử dưới trướng xông vào Hoa Sơn phái. Khí thế hùng hổ đến luyện võ trường. Nhưng thứ đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, lại là giáo chủ Đông Phương Bất Bại đang nằm trong vũng máu. Lập tức kinh ngạc. Đường chủ Bạch Hổ Đường Thượng Quan Vân lập tức xông đến kiểm tra tình hình của Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ người tỉnh lại đi giáo chủ. Gọi nửa ngày không thấy động tĩnh. Khi hắn dùng tay thử hơi thở của Đông Phương Bất Bại, cả người sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. "Giáo chủ, chết rồi." Đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo xông vào đều kinh ngạc nhìn về phía trước. Thượng Quan Vân hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không dám tin, có người có thể giết được Đông Phương Bất Bại. Nhìn đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thẩm Thanh Vân không có hứng thú, bởi vì những người đó căn bản không đáng để hắn tự mình ra tay. "Sư nương, tàn cuộc còn lại giao cho người, ta về hậu sân đây." Linh Trung Tắc gật đầu, sau đó dẫn đám đệ tử Hoa Sơn vây chặt đám người Thượng Quan Vân của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đệ tử Hằng Sơn phái cũng tham gia vào. Hai phái hợp lực, triển khai tàn sát đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi mất đi giáo chủ Đông Phương Bất Bại, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm không còn lòng tin, sức chiến đấu giảm mạnh. Rất nhanh đã bị đám người Ninh Trung Tắc truy sát. Còn Thẩm Thanh Vân thì đã trở về Hậu Sơn. Trong lương đình, Khúc Phi Yên bưng đến một tách trà, đặt trước mặt Thẩm Thanh Vân. "Công tử, lần này người bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân, e rằng tên của người sẽ vang danh giang hồ a." Thẩm Thanh Vân cười cười, không trả lời. Theo hắn thấy, đại tông sư đỉnh phong giết đại tông sư sơ kỳ, không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang. Hơn nữa, đây là một thế giới tổng võ. Đông Phương Bất Bại chỉ có thể coi là cao thủ cấp bậc bình thường, bởi vì trên đại tông sư còn có thiên nhân cảnh, lục địa thần tiên cảnh và phá toái hư không. Thẩm Thanh Vân cũng bắt đầu mong chờ, cao thủ gặp phải lần sau, rốt cuộc sẽ là ai? Chương 52, Nhạc Bất Quần, nương tử, nàng đã thay đổi. Chương 52, Nhạc Bất Quần, nương tử, nàng đã thay đổi. Trong phòng, Ninh Trung Tắc lấy ra quyển nhật ký của Thẩm Thanh Vân, khoảng thời gian này quá bận rộn, nàng căn bản không có thời gian đọc nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Thế là, nàng cẩn thận mở nhật ký ra, đọc. "Hôm nay, trời trong khí lạnh, ban ngày không có việc gì, câu cá cả ngày, nhưng đến tối, ta lại gặp một người đặc biệt lão nhạc hoàng hôn vừa qua, lão nhạc lén lút trở về Hoa Sơn phái, hơn nữa còn đi thẳng đến Tư Quá Nhai, ta đi theo, phát hiện hắn đang lén lút tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, cũng có nghĩa là lão nhạc đã cắt của quý rồi, ta vốn tưởng lão nhạc sẽ đến Tung Sơn phái tham gia đại hội, không ngờ hắn lại từ bỏ cơ hội lần này, nhưng từ đây cũng có thể thấy, lão nhạc vẫn chưa đủ tự tin, vẫn chưa chắc thắng được Tạ Lãnh Thiền, nếu lần này sư nương giành được vị trí ngũ nhạc minh chủ, không biết lão nhạc sẽ có cảm nghĩ gì hôm nay, trời có mưa nhỏ, vừa nghỉ ngơi vừa chỉ đạo Khúc Phi Yên tu luyện Tiên Long Bát Âm hôm nay, vẫn mưa rầm rề, không tiện câu cá, ngủ cả ngày hôm nay, trời đã quang, vốn định đi câu cá, ai ngờ Đồng Phương Bất Bại lại dẫn giáo chúng giết lên Hoa Sơn, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tìm ta, thật lòng mà nói, ta rất kỳ lạ tại sao Đồng Phương Bất Bại lại biết sự tồn tại của ta, dù sao ta và hắn chưa từng gặp mặt, càng không có thù oán, không hiểu tại sao nàng lại tìm ta, hơn nữa còn muốn giết ta, đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, nàng muốn giết ta, ta chỉ có thể giết nàng thôi. Đồng Phương Bất Bại bị giết, Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ sẽ từ đây đi đến diệt vong. Hiện giờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn lại Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên và Đông Đạo trưởng lão, thực lực của bọn hắn so với Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là một khúc xương khó gặm. Đúng rồi, còn có một Nhậm Ngã Hành, nếu Nhậm Ngã Hành thoát ra được, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ lại quật khởi trăng. Hôm nay có một chuyện khiến ta dở khóc dở cười, đó chính là lão nhạc. Hôm nay Đông Phương Bất Bại dẫn người lên Hoa Sơn, lão nhạc nhất định đang quan sát trong bóng tối, là một trưởng môn Hoa Sơn, lại trốn trong bóng tối làm rùa rụt cổ, mặc kệ đồ đệ của mình lão nhạc cả lão nhạc, thật hết cách với ngươi, ngươi thật sự nên quỳ trước mặt lão tử dập đầu một cái. Hôm nay lão tử mà không ra tay, Hoa Sơn e là đã không còn hại dự, mặc kệ không quản nhiều như vậy nữa, dù sao ta cũng định rời khỏi Hoa Sơn phái, đến nơi khác nằm thẳng mặc kệ đời rồi, hơn nữa trong tay ta có một vạn lượng hoàng kim, cũng nên ra ngoài tiêu xài một phen, đêm đã khuya, ngủ thôi. Đọc xong nội dung nhật ký, trong lòng Ninh Trung Tắc vang lên một tiếng lộ bộ, kinh ngạc vô cùng. Sư Minh, hắn đã trở về Hoa Sơn rồi. Nhưng tại sao hắn không lộ diện, lại trơ mắt nhìn các đồ đệ đối mặt với Đông Phương Bất Bại? Nếu Thanh Vân không ra tay, đám đệ tử như đại hữu trấn thủ Hoa Sơn đã sớm bị Đông Phương Bất Bại giết rồi. Sư Minh à Sư Minh, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng. Trong lòng Ninh Trung Tắc, ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là khi nghĩ đến điều Thẩm Thanh Vân nói trước đây, điều kiện tiên quyết để tu luyện Tịch Tà kiếm pháp chính là tự cung. Bây giờ Sư Minh Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm pháp trên Tư Quá Nhai, cũng có nghĩa là hắn đã tự cung, trở thành một thái giám. Sau này, nàng phải sống qua ngày với một thái giám nam nhân sao? Vụt. Đột nhiên, cửa sổ phòng mở ra, một bóng đen từ cửa sổ xông vào, hơn nữa bóng đen còn cầm trường kiếm, lao thẳng về phía Ninh Trung Tắc. Thấy vậy, Ninh Trung Tắc mắt lanh tay nhanh, cơ thể bay vọt lên không chộp lấy trường kiếm treo trên tường, nhanh chóng rút ra nên địch. Keng. Hai thanh kiếm va vào nhau, tóe ra những tia lửa chói mắt. Ninh Trung Tắc cảnh giác nhìn tên thích khách mặc đồ đen, che mặt bằng vải đen trước mắt, chất vấn: "Ngươi là ai, lại dám hành thích ở Hoa Sơn giữa ban ngày ban mặt?" Người đó không nói một lời, giơ trường kiếm lên lần nữa giết về phía Ninh Trung Tắc. Kiếm khí sắc bén, kiếm pháp hiểm hóc, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt của Ninh Trung Tắc. Như vậy, Ninh Trung Tắc cũng không khách khí nữa. Mũi kiếm của nàng chuyển gấp, dùng thanh phong thập nhị thức để đối địch, trong phút chốc trong phòng kiếm khí tung hành, tràn đầy sát khí. Đột nhiên, Ninh Trung Tắc tung ra một chiêu thanh phong du long nhanh như tia chớp, hóa giải kiếm chiêu của Hắc Y Nhân, đâm trúng cánh tay đối phương, rạch ra một vệt máu. Thấy mình đã bại, Hắc Y Nhân xoay người bay ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy đâu. Ninh Trung Tắc đội mở cửa đuổi theo. Tiếc là Hắc Y Nhân kia đã không còn tung tích. Ninh Trung Tắc tò mò nhìn về phía trước, mày nhíu chặt, suy tư. Người này là ai, tại sao lại muốn ám sát ta? Hơn nữa, xem hành vi của hắn, kiếm pháp chiêu chiêu chí mạng, rõ ràng là muốn đặt ta vào chỗ chết, nhưng tại sao hắn lại đột nhiên bỏ chạy? Ninh Trung Tắc trăm mối không có lời giải. Nàng lập tức hạ lệnh, để tất cả đệ tử Hoa Sơn tìm kiếm tên thích khách này. Trên Tư Quá Nhai, Nhạc Bất Quần cởi hắc y trên người, tháo khăn đen che mặt, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Hắn dùng khăn đen buộc vết thương trên cánh tay phải, đau đến nghe răng trợn mắt. Nhạc Bất Quần, hôm nay đã nghe lén cuộc trò chuyện của Ninh Trung Tắc và ba vị sư thái Hằng Sơn phái trong chính điện. Từ cuộc trò chuyện, hắn biết được một tin tức kinh người. Đó là sư muội Ninh Trung Tắc của hắn đã đánh bại Tạ Lãnh Thiền, đoạt được vị trí ngũ nhạc minh chủ. Tin tức này khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn làm sao có thể ngờ được, sư muội Ninh Trung Tắc một tháng trước võ công vẫn còn bình thường, vậy mà lại có thể đánh bại Tạ Lãnh Thiền. Thế là, Nhạc Bất Quần vì để xác thực điều này, quyết định tự mình ra tay đi thăm dò võ công của Ninh Trung Tắc. Nào ngờ, cho dù đã tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, hắn vậy mà vẫn khó thắng được Ninh Trung Tắc. Võ công của sư muội, tại sao có thể tiến bộ thần tốc như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi? Hơn nữa, kiếm pháp sử dụng lại hơn hẳn Tịch Tà kiếm pháp rất nhiều, thật là kỳ lạ. Nhạc Bất Quần vừa xử lý vết thương, vừa suy nghĩ, lẽ nào là hắn? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái tên Thẩm Thanh Vân. Nhớ lại Thẩm Thanh Vân, Nhạc Bất Quần luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Một đệ tử tạp dịch, tại sao lại có thể lột xác trở thành cao thủ đại tông sư cảnh giới? Hơn nữa, kiếm pháp mà Thẩm Thanh Vân sử dụng hoàn toàn không liên quan gì đến Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào Thẩm Thanh Vân ngay từ đầu đã che giấu thực lực và thiên phú? Mục đích hắn làm vậy là gì? Lẽ nào là vì sư muội? Hắn có thể nhận được gì từ sư muội? Nếu thật sự là vậy, thì tại sao nửa năm trước hắn không ra tay, mà phải đợi đến một năm sau mới ra tay? Về việc này, Nhạc Bất Quần trăm mối không có lời giải, nội tâm vô cùng khổ não. Hắn không tiếc cái giá phải trả bằng cả mạng sống để có được Tịch Tà kiếm phổ, còn không tiếc cắt đi của quý của nam nhân, mục đích chính là muốn đánh bại Tạ Lãnh Thiền để trở thành minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, trấn hưng Hoa Sơn. Nhưng nào ngờ, trong một tháng hắn rời đi, sư muội Ninh Trung Tắc lại làm được điều hắn mong muốn. Hơn nữa võ công còn vượt qua cả trưởng môn sư huynh là hắn. Nhạc Bất Quần cười khổ, lão thiên gia, ngươi con mẹ nó muốn chơi chết ta. Nói đoạn, giữa hai hàng lông mày của Nhạc Bất Quần lộ ra vẻ kiên định hơn. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, không còn đường lui nữa. Hơn nữa, hắn cần tìm một cơ hội, sau đó đường đường chính chính trở lại vị trí trưởng môn Hoa Sơn. Chương 53, quyển nhật ký trong tay Nhậm Doanh Doanh. Chương 53, quyển nhật ký trong tay Nhậm Doanh Doanh. Trên chính điện, một đám đệ tử Hoa Sơn tập trung lại, diện kiến Ninh Trung Tắc. Nhạc Linh San và Lục Đại Hữu hai người đứng ở hàng đầu. Ninh Trung Tắc thấy hành vi của các đệ tử, rất tò mò. San Nhi, các ngươi đang làm gì vậy? Chúng con đến đây là muốn thỉnh cầu mẫu thân một việc. Nhạc Linh San dứt khoát trả lời. Chuyện gì mà phải huy động nhiều người như vậy? Ninh Trung Tắc hỏi, mặt mỉm cười, nhìn tư thế của các ngươi, người không biết còn tưởng các ngươi muốn tạo phản đấy. Nhạc Linh San vẻ mặt nghiêm túc, một mực quỳ một gối xuống, đám đệ tử Hoa Sơn phía sau cũng đồng loạt quỳ một gối theo, khẩn cầu, mẹ, xin người hạ lệnh, điều thẩm sư đệ tử hậu sơn xuống. Cao thủ như thẩm sư đệ, sao có thể khuất thân ở hậu sơn làm một đệ tử quét rác cho Hoa Sơn phái chúng ta? Đúng là phung phí của trời. Lục Đại Hữu đội vàng phụ họa một câu, đúng vậy, cho dù có phải quét rác, cũng nên là đệ tử tầm thường như con đi. Thẩm sư đệ là thiên tài tu luyện bậc này, là thiên chi tử để Hoa Sơn quật khởi, sao có thể làm một đệ tử tập dịch? Xin sư mẫu thành toàn. Nhìn hành động của các đồ nhi, Ninh Trung Tắc dở khóc dở cười. Ý nghĩ này, ta đã nghĩ từ lâu, thậm chí còn mãnh liệt hơn các ngươi, còn muốn trực tiếp đề cử hắn làm trưởng môn Hoa Sơn phái chúng ta, sau đó ta và sư phụ các ngươi lui về tuyến hai. Chỉ tiếc là, Thanh Vân trước nay đều không quan tâm đến những chuyện này, chỉ chìm đắm vào việc câu cá. Ta đã khuyên mấy lần, hắn đều quả quyết từ chối, ta cũng không thể ép buộc. Nếu không lần này vị trí Ngũ Nhạc Minh chủ đã không phải của ai khác ngoài hắn. Các ngươi vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Nghe những lời này, trên mặt Nhạc Linh San và những người khác tràn đầy vẻ thất vọng. Thấy vậy, Linh Trung Tắc an ủi, được rồi, có Thanh Vân ở đây, ít nhất sau này người trên giang hồ đối với Hoa Sơn phái chúng ta cũng sẽ kính sợ ba phần, các ngươi đừng tham lam vô độ, yêu cầu người ta làm quá nhiều. Hắc ý nhân ta bảo các ngươi tìm, thế nào rồi? Nhạc Linh San chắp tay trả lời, mẹ, chúng con đã tìm khắp cả Hoa Sơn, đều không tìm thấy tung tích của Hắc ý thích khách, con nghĩ hắn nhất định đã rời khỏi Hoa Sơn. Tư Quá Nhai thì sao, các ngươi đã đi kiểm tra chưa? Linh Trung Tắc hỏi. Tư Quá Nhai, không có lệnh của ngài, chúng con không thể lên, cho nên cũng không lên đó tìm kiếm. Mẹ, có cần bây giờ dẫn người lên không? Nhắc đến Tư Quá Nhai, trong đầu Ninh Trung Tắc hiện lên nội dung trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Bên trên có nhắc tới, sư minh Nhạc Bất Quần đang tu luyện Tịch Tà kiếm pháp trên Tư Quá Nhai, nếu để Nhạc Linh San và những người khác lên đó thấy được, sẽ phiền phức lắm. Ninh Trung Tắc tuy thất vọng về Nhạc Bất Quần, nhưng nàng vẫn không muốn phá hủy hình tượng cao lớn của Nhạc Bất Quần trong lòng các đệ tử Hoa Sơn, đồng thời cũng giữ lại chút tôn nghiêm cho Nhạc Bất Quần. Không cần nữa, các ngươi lui xuống đi. Chuyện Hắc Y thích khách không cần để ý nữa, nhưng sau này phải tăng cường công tác cảnh giới trên dưới Hoa Sơn phái. Nhạc Linh San và những người khác đều gật đầu, sau đó lui xuống. Ninh Trung Tắc ra khỏi cửa, nhìn về phía Tư Quá Nhai, suy nghĩ miên man. Nàng quyết định đích thân đến Tư Quá Nhai xem xét, sư minh Nhạc Bất Quần có còn đang luyện Tịch Tà kiếm pháp trên Tư Quá Nhai hay không. Nhưng khi nàng âm thầm đến Tư Quá Nhai tra xét, trên Tư Quá Nhai ngoài dấu vết có người luyện kiếm ra, đã không còn bóng người. Nhạc Bất Quần đã rời khỏi Tư Quá Nhai, không biết tung tích. Cùng lúc đó, trong Lục Trúc Hạng ở Lạc Dương, Nhậm Doanh Doanh đang ngồi ngay ngắn sau rèm trúc, tay cầm một quyển nhật ký đọc. Quyển nhật ký này là do Nhậm Doanh Doanh phát hiện trên giường khi thức dậy hai ngày trước. Ban đầu nàng tưởng là sách cũ nát mà Lam Phượng Hoàng nhặt bừa từ bên ngoài về, nào ngờ khi nàng mở ra, nội dung nhật ký lại tự động cập nhật. Cảnh tượng thần kỳ này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Từ nội dung nhật ký, nàng biết được chủ nhân của nó là Thẩm Thanh Vân, một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn. Rất tiếc, nội dung cập nhật của nhật ký chỉ bắt đầu từ ngày đầu tiên nàng có được quyển nhật ký. Nội dung nhật ký trước đó, trên quyển nhật ký không có ghi lại. Điều này khiến Nhậm Doanh Doanh tò mò về chủ nhân của quyển nhật ký, Thẩm Thanh Vân. Hôm nay, nội dung nhật ký lại được cập nhật. Nói thật, ta rất kỳ lạ tại sao Đông Phương Bất Bại lại biết sự tồn tại của ta, dù sao ta và hắn cũng chưa từng gặp mặt, càng không có thủ án gì, không hiểu tại sao nàng ta lại tìm ta, còn muốn giết ta, đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, nàng ta muốn giết ta, ta chỉ có thể giết nàng ta thôi. Đông Phương Bất Bại bị giết, Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ sẽ vì thế mà đi đến diệt vong. Hiện tại, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn lại Nhậm Doanh Doanh, Thường Vấn Thiên và các trưởng lão. Thực lực của bọn hắn so với Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là một khúc xương khó gặm. Đúng rồi, còn có một Nhậm Ngã Hành, nếu Nhậm Ngã Hành thoát ra được, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ lại quật khởi chứ. Khi thấy nội dung cập nhật của nhật ký, Nhậm Doanh Doanh hít một hơi khí lạnh, hai mắt dán chặt vào những dòng chữ trên quyển nhật ký, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đông Phương Bất Bại bị Thẩm Thanh Vân giết. Thẩm Thanh Vân này chẳng qua chỉ là một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn phái, làm sao có thể giết được Đông Phương Bất Bại? Thẩm Thanh Vân này sợ là đang khoác lác tận trời rồi. Nhậm Doanh Doanh rất rõ thực lực của Đông Phương Bất Bại. Một năm trước, sau khi Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện đến đại thành, đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ, trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh chấn động một phương. Cho dù là tất cả trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc kiếm phái cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, huống chi là một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn phái. Bút. Nhậm Doanh Doanh đóng quyển nhật ký lại, sau đó đặt lên bàn trước mặt, định bước nó đi. Lúc này, Lam Phượng Hoàng vừa hay vội vã bước vào. Thấy Nhậm Doanh Doanh đang đứng nhìn ra ngoài, vội vàng quỳ xuống đất xin tội, "Thánh cô xin bớt giận, ta không gõ cửa đã xông vào, thực sự là mạo phạm, nhưng là vì có việc gấp bẩm báo." Nhậm Doanh Doanh nhìn Lam Phượng Hoàng vẻ mặt căng thẳng, nghi hoặc, "Ngươi đứng lên đi. Chuyện gì mà khiến ngươi hốt hoảng như vậy?" đối mặt với câu hỏi của Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng điều chỉnh lại hơi thở, vội vàng trả lời, "Bẩm thánh cô, trong giáo có bổ câu đưa tin, thông báo cho tất cả giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo lập tức trở về Hắc Mục Ngai, thương thảo đại sự trong giáo. Giáo chủ Đông Phương bất bại, hôm qua đã bị một đệ tử Hoa Sơn giết chết tại Hoa Sơn phái. Phong Lôi Đường, Chu Tức Đường, Bạch Hổ Đường, Thanh Long Đường bốn vị đường chủ cùng 200 đệ tử toàn bộ bị giết, Nhật Nguyệt Thần giáo nguy cấp." Lời này vừa thốt ra, cả người Nhậm Doanh Doanh đột ngột đứng dậy, kinh hô một tiếng, "Cái gì? Đông Phương bất bại bị giết rồi? Chuyện nói trong nhật ký, vậy mà là thật?" Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến Nhậm Doanh Doanh choáng váng đầu óc, nhất thời khó có thể chấp nhận. Lập tức, nàng nhìn về phía quyển nhật ký trên bàn. Ngay sau đó, nàng chộp lấy quyển nhật ký trên bàn, ôm chặt vào lòng như bảo vệ một món bảo vật quý hiếm. Lam Phượng Hoàng hỏi, "Thánh cô, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cả Nhật Nguyệt Thần giáo trên dưới đều loạn như một nồi cháo rồi." Nhậm Doanh Doanh quát, "Chúng ta lập tức lên đường, trở về Hắc Mục Ngai. Đông Phương bất bại vừa chết, cả Nhật Nguyệt Thần giáo chắc chắn sẽ loạn như một nồi cháo, cũng có rất nhiều người thèm muốn vị trí giáo chủ. Hiện tại, nàng với tư cách là thánh cô, phải ra mặt chủ trì đại cục của Nhật Nguyệt Thần giáo." Chương 54, Giang Hồ chấn động. Chương 54, Giang Hồ chấn động. 3 ngày sau, trên Hắc Mục Ngai, các trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo cùng đông đảo giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo, tất cả đều tụ tập lại một nơi, bàn luận về việc giáo chủ Đông Phương bất bại bị giết. "Theo ta thấy, việc cấp bách của Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta là nhanh chóng bầu ra giáo chủ mới, tái trưởng quản Nhật Nguyệt Thần giáo, chỉnh đốn giáo vụ, nếu không một khi Ngũ Nhạc kiếm phái kia giết lên Hắc Mục Ngai, chúng ta như một đống cắt rời làm sao chống đỡ?" "Đúng, Văn trưởng lão nói đúng, việc cấp bách là bầu ra giáo chủ mới. Ta thấy thánh cô là người thích hợp nhất." "Thánh cô, các ngươi đã bao lâu không gặp nàng rồi?" "Nàng quanh năm hoạt động ở khu vực Lạc Dương, rất ít tham gia vào công việc của giáo, chọn nàng làm giáo chủ e là không ổn. Ta cho rằng nên chọn một người luôn luôn quan tâm đến công việc của giáo, lại có tư lịch, ví dụ như đại trưởng lão." Nghe những lời này, giữa hai hàng lông mày của Bảo Đại Sở lộ ra một vẻ đắc ý, hắn ở Nhật Nguyệt Thần giáo nhiều năm, tự cho rằng công lao mình lập được không ai sánh bằng, cho nên vào thời điểm mấu chốt này được bầu làm giáo chủ, hắn cảm thấy mình nên là người được chọn. Thế nhưng, trong số những người bên dưới, không phải ai cũng đồng tình. Nói về tư lịch, e là còn chưa đến lượt đại trưởng lão đâu nhỉ? Quang Minh hữu sứ, chẳng phải có tư lịch sâu hơn đại trưởng lão sao? Câu nói này lập tức khiến mọi người trong chính điện bàn tán sôi nổi, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Văn trưởng lão quát, "Hừ, ngươi còn dám nhắc đến Hướng Vân Thiên, tên phản đồ đó, liên tục vi phạm ý muốn của Đông Phương giáo chủ, chỉ phục tùng Nhậm Ngã Hành. Hắn căn bản không xứng làm giáo chủ." Bút. Lời còn chưa dứt, một bóng đen từ ngoài cửa bay vào, rơi xuống trước mặt mọi người, nhanh chóng quay người lại, nhìn Văn trưởng lão phía sau, trong mắt lộ ra một tia hung ác. Người đó vung một trường, như bài sơn đảo hải, thẳng hướng Văn trưởng lão mà đi. Trường lực mạnh mẽ đánh bay Văn trưởng lão ra ngoài, đập mạnh vào cột đá giữa chính điện. Biến cố đột ngột khiến mọi người ngây người. "Tên của Nhậm giáo chủ mà ngươi cũng dám gọi thẳng? Tìm chết." "Người đến chính là Quang Minh hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần giáo, Hướng Vân Thiên. 3 ngày trước, sau khi nhận được bồ câu đưa tin của đệ huynh trong Nhật Nguyệt Thần giáo, hắn liền từ Lạc Dương không ngừng vó ngựa trở về Hắc Mục Ngai. Nào ngờ, vừa hay nghe thấy cuộc bàn luận của mọi người. Khi nghe thấy Văn trưởng lão kia gọi thẳng tên Nhậm Ngã Hành, hắn đã nổi sát tâm. Mọi người thấy Hướng Vân Thiên đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, những giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo ủng hộ Hướng Vân Thiên lại tỏ ra phấn khích. Dù sao, chỗ dựa của bọn hắn đã đến. Bảng xếp hạng cao thủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, sau Nhậm Ngã Hành là Đông Phương bất bại, tiếp theo là Hướng Vân Thiên. Bây giờ, Đông Phương bất bại đã chết, Hướng Vân Thiên chính là cao thủ số 1 của Nhật Nguyệt Thần giáo. Lúc này, ngoài cửa có tiếng hô, "Thánh cô ra đáo." Mọi người nghe thấy, lập tức lui sang hai bên, chừa ra một con đường lớn để Thánh cô Nhậm Doanh Doanh vào điện. Hướng Vân Thiên thấy Nhậm Doanh Doanh xuất hiện, lộ ra nụ cười vui mừng, đồng thời vội vàng chắp tay hô, "Cung nên Thánh cô." Các giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo khác cũng dồn dập làm theo. "Cung nên Thánh cô." Nhậm Doanh Doanh đi thẳng vào chính điện, trực tiếp đến bên cạnh bảo tọa giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo. Hướng Vân Thiên thấy vậy, vội vàng quỳ một gối xuống, nói với Nhậm Doanh Doanh, "Đông Phương giáo chủ bị giết, Nhật Nguyệt Thần giáo không thể một ngày không có chủ, xin Thánh cô ngồi lên vị trí giáo chủ, thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần giáo." Thực ra, trong mắt rất nhiều giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo, vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn luôn là của Nhậm Ngã Hành, Đông Phương bất bại chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt, thuộc về hành vi của kẻ cướp. Hơn nữa những năm gần đây, để thống trị Nhật Nguyệt Thần giáo, Đông Phương bất bại đã dùng Tam Thi Não Thần Đan để khống chế rất nhiều giáo chúng, đã gây ra sự bất mãn của vô số người. Bọn hắn không dám phản kháng, hoàn toàn là vì Đông Phương bất bại lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, bọn hắn sợ hãi. Hiện tại, Đông Phương bất bại đã chết, bọn hắn tự nhiên ủng hộ Nhậm Doanh Doanh làm giáo chủ. Thế là, rất nhiều giáo chúng nào ào quỳ xuống, gọi Nhậm Doanh Doanh là tân giáo chủ. Bao đại sở và các trưởng lão khác tuy có khâm phục, nhưng cũng không dám làm cản. Dù sao bọn hắn đã mất đi chỗ dựa lớn là Đông Phương bất bại, cho nên chỉ có thể theo mọi người, cúi đầu xưng thần. Nhậm Doanh Doanh nói, "Được, ta có thể ngồi lên vị trí giáo chủ, chẳng qua chỉ là tạm thời. Đợi tìm được cha ta rồi, sẽ trả lại vị trí giáo chủ cho người." Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. "Sao? Nhậm giáo chủ chưa chết? Làm sao có thể? Không phải hắn đã bị Đông Phương bất bại giết rồi sao?" Hướng Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng tên tiểu nhân bị ở Đông Phương bất bại đó, sao có thể giết được Nhậm giáo chủ? Hắn chẳng qua là bị Đông Phương bất bại giam giữ mà thôi." Hướng Hữu Sư nói rất đúng. Nhậm Doanh Doanh đứng lên, đối mặt với đông đảo giáo chúng bên dưới, "Cho nên từ hôm nay trở đi, trên dưới Nhật Nguyệt Thần giáo lấy việc tìm kiếm tung tích của cha ta làm chính, ai dò la được tin tức trước, sẽ có thưởng lớn." Nhậm Doanh Doanh thực ra cũng không chắc chắn cha mình còn sống, nhưng dù cơ hội mong manh, nàng cũng phải tìm mọi cách để tìm kiếm. Rất nhanh, toàn bộ người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều hành động, tìm kiếm tung tích của Nhậm Ngã Hành. Trong những ngày này, việc Đông Phương Bất Bại bị giết đã lan truyền khắp giang hồ, gây ra một trận chấn động. Danh tiếng của Đông Phương Bất Bại đã sớm vang danh khắp Đại Minh Hoàng Triều. Đối với cái chết của nàng, vô số người kinh ngạc không thôi. Điều khiến bọn hắn không ngờ nhất là, kẻ giết người lại là một đệ tử tạp dịch của Hoa Sơn Phái. Trong Hộ Long Sơn Trang, Thượng Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Nhai hai người đang báo cáo cho Chu Vô Thị về tình hình nhập giang hồ trong thời gian này. Khi nghe tin Đông Phương Bất Bại bị giết, cũng kinh ngạc không kém. Đệ tử tạp dịch Hoa Sơn Phái, Thẩm Thanh Vân, một kiếm chém chết Đông Phương Bất Bại. Tu vi cảnh giới là đã đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong. Chu Vô Thị lẩm bẩm trong miệng, trong lòng chấn động. Bởi vì theo mô tả của Thượng Quan Hải Đường về Thẩm Thanh Vân chẳng qua chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà có thể đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong. Thật khiến người ta kinh ngạc. Dù sao trên giang hồ rộng lớn, người có thể đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong là Phượng Mao Lân Giác. Hắn Chu Vô Thị tu luyện hơn 50 năm, hao tổn tâm sức và hấp thu nội lực của vô số cao thủ môn phái, mới đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong cảnh giới. Mà cái gọi là đệ tử tạp dịch Hoa Sơn phái này, mới 20 tuổi đã đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng thiên phú tu luyện của người này yêu nghiệt đến mức nào. Hoa Sơn phái, trầm tịch bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được một đệ tử thiên phú dị bẩm. Xem ra, khí vận của Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ thay đổi. Chu Vô Thị tuy là người của triều đình, nhưng lại rất quan tâm đến chuyện võ lâm. Lúc này, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Một tháng sau, lại đến thời gian thử võ công của Cổ Tam Thông hàng năm. Nếu có thể bắt được Thẩm Thanh Vân, để hắn đến Thiên Lao đệ cửu trọng thử võ công của Cổ Tam Thông, liền có thể biết được võ công của Cổ Tam Thông rốt cuộc ở cảnh giới nào. Dù sao những cao thủ môn phái bắt được trước đây, võ công thấp kém, đều không địch lại Cổ Tam Thông, toàn bộ đều chết ở Thiên Lao đệ cửu trọng. Chỉ là, muốn bắt một cao thủ đại tông sư đỉnh phong, nói dễ hơn làm. Chương 55, tâm tư của Thiết Đạm Thần Hầu chương 55, tâm tư của Thiết Đạm Thần Hầu nghĩa phụ, người thấy Thẩm Thanh Vân này, có đủ tư cách đảm nhiệm đại nội mật thám hoàng tự nhất hào của chúng ta không? Một câu nói của Thượng Quan Hải Đường khiến trong lòng Chu Vô Thị giật nảy một cái. Hải Đường, lời này của ngươi có ý gì? Thượng Quan Hải Đường ánh mắt quả quyết trả lời, người này tuổi còn trẻ, tu vi võ công đã có thể đạt đến cảnh giới như vậy, có thể thấy thiên phú của hắn dị bẩm. Khuất thân tại một Hoa Sơn tiểu phái, quả thực là lãng phí thiên vật. Nếu đưa hắn làm đại nội mật thám, hắn nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa, nghĩa phụ đang lúc cần người, nếu có được một cao thủ như vậy bên cạnh, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Câu nói này khiến Chu Vô Thị rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, nhanh chóng cân nhắc ảnh hưởng và hậu quả của việc này. Nếu Thẩm Thanh Vân nghe theo mệnh lệnh của hắn, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn, thậm chí là thần binh lợi khí để diệt trừ Đông Sưởng, Tây Sưởng và Cẩm Y Liệp Vệ. Nhưng nếu Thẩm Thanh Vân không trung thành với hắn, sẽ là một trở ngại lớn trên con đường đoạt ngôi của hắn. Hắn không muốn mạo hiểm với chuyện này. Không lâu sau, Chu Vô Thị đã nghĩ ra cách xử lý mà hắn cho là tốt nhất. Đó là lôi kéo Thẩm Thanh Vân vào Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, trở thành khách quý của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Cao thủ bực này vào Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, không nghi ngờ gì là sẽ khiến danh vọng và thực lực của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang lên một tầm cao mới. Việc tuyển chọn mật thám hoàng tự nhất hảo, không chỉ chú trọng võ công, mà còn chú trọng đến tố chất toàn diện. Hơn nữa, Hộ Long Sơn Trang có quy định rõ ràng, muốn trở thành đại nội mật thám, phải trải qua nhiều thử thách. Ta nghĩ, Thẩm Thanh Vân không phải là người thích hợp nhất. Tuy nhiên người này thiên phú dị bẩm, là một thanh niên tài tuấn hiếm có trên đời, có thể mời hắn gia nhập Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, phong hắn làm Đại Minh Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ trẻ tuổi. Hải Đường, ngươi thấy thế nào? Lời của Chu Vô Thị tỏ ra rất trung thực, cũng rất có nguyên tắc, thể hiện rằng hắn sẽ không tùy tiện thay đổi quy tắc do mình đặt ra, làm nổi bật hình tượng cao lớn của hắn trong mắt Thượng Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Ngai. Thượng Quan Hải Đường chắp tay nói, vẫn là nghĩa phụ nghĩ chu đáo, Hải Đường sẽ làm theo lời nghĩa phụ, tìm cách mời Thẩm Thanh Vân vào Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, phong làm Đại Minh Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ trẻ tuổi. Sau đó, hai người liền rời đi. Ngoài chính điện, Đoạn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường hai người dừng bước. Hải Đường, tiếp theo ngươi định thực hiện nhiệm vụ của nghĩa phụ như thế nào? Đoạn Thiên Ngai nhíu mày, mặt đầy lo lắng, bởi vì theo hắn thấy, Thẩm Thanh Vân không phải là người dễ đối phó. Hắn lo Thượng Quan Hải Đường sẽ chịu thiệt, mà Thượng Quan Hải Đường lại tỏ ra thoải mái, bình tĩnh, trông có vẻ rất tự tin. Đại ca cứ yên tâm, ta có cách của mình. Chúng ta từ biệt tại đây, ta phải đến Hoa Sơn một chuyến nữa, gặp Thẩm Thanh Vân. Nói xong, Thượng Quan Hải Đường rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai nhẹ nhõm cười, có lẽ là ta đã quá lo lắng, Hải Đường là trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, túc trí đam mưu, chắc chắn có thể thu phục được Thẩm Thanh Vân. Trong Lạc Dương Thành, trên con đường người qua lại tấp nập, một đám đạo sĩ và nhì cô tay cầm trường kiếm đang đi ra ngoài Lạc Dương Thành. Trong một tiểu lầu bên đường, hai nam tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Minh, đây không phải là người của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta gặp trước đây sao? Đúng vậy, là đạo sĩ của Thái Sơn phái và nhì cô của Hàng Sơn phái. Những người này khiên hòm, tay còn xếp đổ, trông như đi tặng quà, là đi đâu vậy? Thật là kỳ lạ, đạo sĩ và nhì cô bây giờ cũng chơi trò quan hệ xã giao sao? Tư Không Minh, cái này thì ngươi không biết rồi, chỉ cần có người sẽ có quan hệ xã giao, bất kể là đạo sĩ hay Nico đều không thoát khỏi. Hoa huynh nói có lý, chỉ là bọn hắn tặng lễ cho ai? Hỏi tiểu nhị ca là biết ngay. Người nói chuyện chính là ba đại du hiệp tay trong tay du lịch giang hồ, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu và Từ Không Trích Tinh. Ba người định xuất phát từ Lạc Dương Thành, đi thẳng một mạch xuống Giang Nam du ngoạn, đi khắp cả Đại Minh. Lúc này, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi lên. Ba vị khách quan, rượu và thức ăn của các ngài đã lên đủ, mời dùng thong thả. "Tiểu nhị ca, ngươi có biết những đạo sĩ và Nhi cô vừa đi qua khiêng lễ vật đi đâu không?" Lục Tiểu Phụng lấy ra mấy lạng bạc vụn, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị cười nói, "Khách quan ngài không biết đó thôi, những đạo sĩ và Nhi cô này chính là người của Thái Sơn phái và Hàng Sơn phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái, bọn hắn đến Hoa Sơn phái tặng lễ. Ngoài hai môn phái này ra, còn có Hành Sơn phái và Tung Sơn phái, cũng đều đã đến Hoa Sơn phái." "Vì sao vậy?" Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi, "Chẳng lẽ Hoa Sơn phái có chuyện vui gì sao? Hoa Sơn phái có động tĩnh lớn như vậy mà ba vị khách quan lại không biết sao?" "Hoa Sơn phái đó đã xuất hiện một đệ tử đại tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn một kiếm giết chết Đông Phương Bất Bại. Bây giờ cả giang hồ đều đang đồn rằng, Hoa Sơn phái có thể nói là danh tiếng vang dội, trở thành phái mạnh nhất trong Ngũ Nhạc kiếm phái rồi." Lời này vừa nói ra, lập tức khiến ba người Lục Tiểu Phụng nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ vừa vào Lạc Dương đã nghe được tin tức chấn động như vậy. Một đệ tử Hoa Sơn giết chết Đông Phương Bất Bại. "Tiểu nhị ca, có phải ngươi nghe nhầm rồi không? Đông Phương Bất Bại đó là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, võ công chắc tuyệt, một môn Quỳ Hoa Bảo Điện quán tuyệt giang hồ." Hoa Mãn Lâu tỏ vẻ nghi hoặc. Tiểu nhị nói, "Đây đều là do khách đến quán chúng ta nói, ta nghe rành rành dọn, không có chút sai sót nào đâu. Dù có sai thì cũng là những vị khách đó nói sai, không liên quan đến ta. Hơn nữa, nghe nói đệ tử Hoa Sơn đó mới khoảng 20 tuổi, còn chỉ là một người quét rác ở Hậu Sơn. Thật kỳ lạ, lẽ nào người quét rác trong môn phái đều là cao thủ tuyệt đỉnh ẩn thân sao?" "Khách quan, những gì ta biết đều đã nói hết cho các ngài rồi, không làm phiền các ngài dùng nữa." Nói xong, tiểu nhị cất bạc vụ đi, rồi xoay người rời khỏi. Phật. Hoa Mãn Lâu mạnh mẽ mở chiếc phiến, hắn vô cùng hứng thú với chuyện này, thú vị thật, một đệ tử tạp dịch trẻ tuổi quét rác lại là cao thủ đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn một kiếm giết chết Đông Phương Bất Bại. Khoảng 20 tuổi, tu vi đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong, thật hay giả vậy? Thế này thì yêu nghiệt quá rồi. Tư Không Trích Tinh cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lục Tiểu Phụng đuốt bộ râu của mình, cười nói, chuyện này thú vị biết bao. Các ngươi tự nghĩ xem, giang hồ Đại Minh đã bao lâu rồi chưa xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như vậy? Chỉ có người như thế xuất hiện, giang hồ mới trở nên đặc sắc. Không ngờ chặng đầu tiên chúng ta xuất phát đã có chuyện hay ho để tìm hiểu rồi. Thế nào, hai vị có hứng thú đi một chuyến không? Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh nhìn nhỏ cười. Giờ phút này, suy nghĩ của ba người đã hoàn toàn thống nhất. Được, chúng ta ăn xong sẽ lập tức đến Hoa Sơn tìm hiểu ngọn ngành. Hóng chuyện, bọn hắn là dân chuyên nghiệp. Chương 56, sức ảnh hưởng của Đại Tông Sư. Chương 56, sức ảnh hưởng của Đại Tông Sư trên võ trưởng của Hoa Sơn phái. Linh Trung Tắc đang dẫn các đệ tử Hoa Sơn tu luyện Phi Linh kiếm pháp. Vừa kết thúc, đệ tử gác cổng bên ngoài lập tức chạy đến trước mặt Linh Trung Tắc, bẩm báo sự việc. Sư nương, trưởng môn Thái Sơn phái Thiên Môn đạo trưởng và trưởng môn Hằng Sơn phái Định Nhàn sư thái lần lượt dẫn đệ tử môn hạ đến Hoa Sơn bài kiến. Lời này vừa nói ra, trong lòng Linh Trung Tắc khẽ giật mình. Nàng không ngờ hai đại môn phái này lại đến Hoa Sơn bái phỏng vào lúc này. Hơn nữa Hằng Sơn phái chẳng phải vừa rời Hoa Sơn chưa được mấy ngày sao? Sao lại quay lại rồi? Thế nhưng, có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Linh Trung Tắc lập tức ra cửa nghênh đón. Không thể thất lễ, dù sao đối phương cũng là khách. Rất nhanh, Ninh Trung Tắc đã dẫn người của Thái Sơn phái và Hàng Sơn phái vào trong chính điện. Vừa định tiếp đãi người ta, đệ tử ngoài cửa lại chạy vào. Bẩm sư nương, trưởng môn Hành Sơn phái Mạc Đại và trưởng môn Tung Sơn phái Tạ Lãnh Thiển cũng đến bái phòng. Nghe vậy, Ninh Trung Tắc tê cả da đầu. Trong lòng thầm nghĩ đây là chuyện gì, bốn phái lại cùng lúc đến Hoa Sơn bái phòng, hơn nữa ngay cả Tạ Lãnh Thiển cũng đến. Rất nhanh, Ninh Trung Tắc cũng dẫn người của Hành Sơn phái và Tung Sơn phái vào trong chính điện. Nhìn người của bốn đại môn phái còn mang theo lễ vật nặng trĩu, Linh Trung Tắc có chút không hiểu ra sao. Trong đó, người khiến nàng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Tạ Lãnh Thiển. Nàng không ngờ, với tính cách của Tạ Lãnh Thiển, sau khi mất đi vị trí Ngũ Nhạc Minh chủ lại có thể chủ động đến Hoa Sơn bái phỏng. Thật là kỳ lạ. Lẽ nào gã này lại có ý đồ xấu, muốn gây sự ở Hoa Sơn, gây phiền phức cho nàng, vị Ngũ Nhạc Minh chủ mới nhậm chức này? Nàng hỏi, chư vị trưởng môn đến Hoa Sơn, không biết có chuyện gì? Linh Trung Tắc biết, những người này là vô sự bất đăng tam bảo điện, vô duyên vô cớ tặng lễ vật, nàng phải cẩn thận. Định Nhàn sư thái mỉm cười bước ra, hành một lễ Phật rồi nói, "Linh Minh chủ, lần này Hằng Sơn phái đến tặng lễ là muốn cảm tạ ơn cứu giúp của Thẩm Thanh Vân công tử đối với Hằng Sơn phái, nếu không phải hắn chuyển thụ kiếm pháp cho Nghi Lâm, Hằng Sơn phái đã sớm bị Nhật Nguyệt thần giáo diệt trừ rồi. Những lễ vật này, mong Linh Minh chủ và Thẩm công tử nhận cho." Thiên Môn đạo nhân bên cạnh cũng bước ra, chắp tay nói, "Ý định của chúng ta cũng tương tự như Định Nhàn sư thái, muốn đích thân cảm tạ Thẩm Thanh Vân công tử, cảm tạ hắn đã thay chúng ta giết chết Đông Phương Bất Bại, khiến Nhật Nguyệt thần giáo mất đi trụ cột." Thiên Môn đạo trưởng nói đúng, đây cũng là ý định của Hằng Sơn chúng ta khi đến Hoa Sơn. Mạc Đại cũng vội nói, Tạ Lãnh Thiển là người cuối cùng bước ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm tung tích của Thẩm Thanh Vân, để xem thử vị cao thủ đại tông sư đỉnh phong cảnh giới này. "Linh Minh chủ, không biết trong số các đệ tử Hoa Sơn đang đứng đây, vị nào là Thẩm Thanh Vân công tử?" "Ta, Tạ Lãnh Thiển, vô cùng kính phục hắn, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn, xem thử bậc kỳ tài trời cho rốt cuộc có dáng vẻ thế nào." Sau khi nghe xong lời của các vị trưởng môn, Linh Trung Tắc coi như đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của bọn hắn. Hoàn toàn là đến để lấy lòng Thẩm Thanh Vân. Bọn hắn đều muốn bắt mối quan hệ với vị cao thủ đại tông sư đỉnh phong này. Từ đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của một đại tông sư rốt cuộc lớn đến mức nào. Nhạc Linh San nhìn bộ dạng hèn mọn của Tạ Lãnh Thiển, trong lòng thầm sảng khoái, Tạ Lãnh Thiển à Tạ Lãnh Thiển, không ngờ ngươi cũng có ngày phải khom lưng ngồi gối. Chỉ tiếc là thẩm sư đệ căn bản sẽ không thèm để ý đến ngươi. Linh Trung Tắc đứng dậy, đối mặt với mọi người bên dưới, nói ra tình hình của Thẩm Thanh Vân. Thanh Vân nhà ta trước nay không thích cảnh náo nhiệt, hắn vẫn luôn ở hậu sơn tĩnh tâm tu luyện, không muốn bất kỳ ai làm phiền, cho nên e là mấy vị không gặp được hắn rồi. Những lễ vật này và hảo ý của chư vị trưởng môn, ta thay Thanh Vân nhận lấy và sẽ truyền đạt lại cho hắn. Mong chư vị trưởng môn lượng thứ. Tả Lanh Thiền trong lòng rất tức giận, thầm lẩm bẩm, ra vẻ ta đây thật, trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái đích thân đến tận cửa bái phòng mà chút mặt mũi này cũng không cho. Thật tức chết ta mà. Chỉ có điều, Tả Lanh Thiền cũng chỉ dám đoán thầm, không dám nói ra. Hiện nay, Hoa Sơn đã không còn như xưa. Hắn ngay cả Ninh Trung Tắc cũng không đánh lại, càng đừng nói đến Thẩm Thanh Vân đại tông sư đỉnh phong. Đại tông sư đỉnh phong, một trưởng là có thể đập chết hắn. Các vị trưởng môn đành chịu, chỉ có thể buồn bã rời đi. Vừa ra khỏi cổng lớn Hoa Sơn, Nghi Lâm liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía hậu sơn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nghi Lâm, sao con lại dừng lại? Định Giật nhìn biểu cảm của Nghi Lâm, nhận ra manh mối và cũng dừng lại. Định Nhàn thấy cảnh này, hiểu được suy nghĩ của Định Giật, liền dặn một câu, chúng ta nghỉ ngơi ở trấn nhỏ dưới chân núi đợi các ngươi, trước khi trời tối các ngươi phải đến nơi. Sau đó, Định Nhàn dẫn các đệ tử rời đi, chỉ để lại hai thầy trò Định Giật và Nghi Lâm. Sư phụ, sao người? Do Nghi Lâm có chút run rẩy, cảm giác như sắp khóc. Nha đồng đốc, sư phụ sao lại không biết tâm tư của con? Con đối với Thẩm Thanh Vân đó đã nảy sinh tình cảm, lần này từ biệt e rằng sau này khó mà gặp lại, cho nên con muốn từ biệt hắn, đúng không? Định Giật an ủi Nghi Lâm. Nghi Lâm gật đầu, trả lời, đệ tử từng hứa với Thẩm công tử, đợi con xử lý xong chuyện của Hàng Sơn phái sẽ quay lại gặp hắn, hiện giờ đệ tử đã thất hứa. Lần trước sau khi Nghi Lâm đánh bại giả bố trong chính điện Hàng Sơn phái, cứu vớt Hàng Sơn phái, Định Nhàn đã quyết định chuyển lại y bát trưởng môn Hàng Sơn phái cho Nghi Lâm. Một tháng sau, cử hành nghi thức kế vị trưởng môn. Nghi Lâm rất rõ, một khi kế thừa chức vị trưởng môn nhân Hàng Sơn phái, thì phải lấy đại cục của Hàng Sơn phái làm trọng, không thể vướng bận bất kỳ tình cảm nào. Như vậy, nàng và Thẩm Thanh Vân sẽ không còn giao thiệp gì nữa. Cho nên, nàng thật sự rất muốn lên hậu sơn một lần nữa, gặp Thẩm Thanh Vân một lần, từ biệt cho đàng hoàng. Nghi Lâm, con lên núi đi. Chúng do ai buộc thì người đó phải gỡ, khúc mắc trong lòng con, chỉ có Thẩm Thanh Vân mới có thể gỡ bỏ. Nhưng sư phụ hy vọng sau khi con từ biệt hắn, sẽ hoàn toàn quy y cửa Phật, không luyến tiếc hồng trần, kế thừa thật tốt y bát trưởng môn Hàng Sơn phái. Thế nào? Nghe sư phụ nói vậy, Nghi Lâm mừng rỡ vô cùng, nắm lấy cánh tay Định Giật, nói, sư phụ, thật sao ạ? Con thật sự có thể lên núi từ biệt Thẩm công tử sao? Định Giật mỉm cười, nha đồng đốc, sư phụ lừa con bao giờ, đi đi. Sư phụ và các sư bá đang đợi con ở trấn nhỏ dưới chân núi. Nói xong, Định Giật xoay người rời đi. Nghi Lâm lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, vui vẻ đi về phía tây của Hoa Sơn, nàng biết ở đó có một con đường nhỏ, có thể đi thẳng đến hậu sơn. Trên hậu sơn, Thẩm Thanh Vân đang nằm trong lương đỉnh vừa cắn hạt bí vừa đọc sách, ung dung tự tại. Bù bù bù. Đột nhiên, phía trước lương đỉnh truyền đến một tiếng động rộn rập. Thẩm Thanh Vân tò mò, sao thế, nha đầu Khúc Phi Yên đó về từ trấn nhỏ nhanh vậy sao? Hắn đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía trước. Khi thấy Nghi Lâm đứng trước mặt mình, hắn vô cùng kinh ngạc. Nghi Lâm, sao ngươi lại đến đây? Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, những giọt nước mắt trực trào trong mắt Nghi Lâm không còn kìm nén được nữa. Nghi Lâm nước mắt như mưa, nhanh chóng lao vào lòng Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân vẫn đang ngồi trên ghế, khi Nghi Lâm lao vào lòng, suýt chút nữa đã làm hỏng cả chiếc ghế. Công tử, ta rất nhớ ngươi. Chương 57, một khắc đêm xuân của Nghi Lâm. Chương 57, một khắc đêm xuân của Nghi Lâm. Hành động của Nghi Lâm khiến Thẩm Thanh Vân ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, đặt cuốn sách trong tay xuống. Mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, hắn đâu còn có thể tĩnh tâm đọc sách được nữa. Nghi Lâm đột nhiên đến, trong lòng Thẩm Thanh Vân đã hiểu rõ, Nghi Lâm đã thích hắn rồi. Lần này đến, hắn hoàn toàn có thể làm tới bến. He he, phải ăn. Tay Thẩm Thanh Vân ôm lấy eo Nghi Lâm, cả thân thể mềm mại của Nghi Lâm áp sát vào người Thẩm Thanh Vân, có thể cảm nhận được sự rung động của cơ thể khi nàng thở. Của Nghi Lâm, so với sư nương thì nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là chuyện bình thường, dù sao Nghi Lâm vẫn chưa được khai phá, mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn nảy mầm. Nếu được điều giáo phát triển, chắc cũng sẽ tương đương với của sư nương. Nghi Lâm, sao ngươi lại đến Hoa Sơn? Vừa nói, Thẩm Thanh Vân vừa dùng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Nghi Lâm. Nghi Lâm từ từ buông tay, nhìn Thẩm Thanh Vân ở cự ly gần, mặt đỏ bừng, lộ vẻ e thẹn. Nhìn cảnh mình và Thẩm Thanh Vân tiếp xúc không khoảng cách trước mắt, Nghi Lâm có chút ngơ. Nàng không ngờ mình lại có dũng khí như vậy, chủ động bày tỏ tình yêu với Thẩm Thanh Vân, hơn nữa còn lại nào vào lòng. Nhưng nàng cũng coi như đã phá vỡ rào cản trong lòng, hoàn toàn thể hiện thái độ của mình đối với Thẩm Thanh Vân. Như vậy nàng không cần phải dè dặt nữa, bởi vì hôm nay mục đích nàng đến chính là để bày tỏ lòng mình với Thẩm Thanh Vân. Công tử, ngài không biết đó thôi, bây giờ ngài là người nổi tiếng của Ngũ Nhạc kiếm phái đấy. Hôm nay tất cả trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái đều mang lễ vật đến bái phòng ngài. Ngài đã trở thành tiêu điểm của Hoa Sơn phái. Ồ, Thẩm Thanh Vân không hề biết chuyện này, cũng không hứng thú. Nhưng theo hắn thấy, sư nương Linh Trung Tắc sẽ giúp hắn đối phó với tất cả, dù sao sư nương cũng rất rõ tính cách của hắn, luôn không thích gặp người ngoài. Cứ như vậy, hai người trò chuyện qua lại. Qua cuộc trò chuyện, Thẩm Thanh Vân biết được tình hình của Nghi Lâm. Nàng sắp kế thừa y bát trưởng môn Hàng Sơn phái, thống lĩnh Hàng Sơn phái. Từ thần thái, cử chỉ và biểu cảm của Nghi Lâm khi trò chuyện, Thẩm Thanh Vân có thể thấy được, nội tâm nàng không thật sự muốn làm trưởng môn, hoàn toàn là tuân theo mệnh lệnh của sư môn. Người trong võ hiệp, ý thức môn phái rất nặng. Bốn chữ sư mệnh khó trái đã ăn sâu vào tâm trí Nghi Lâm, trở thành một tín điều. Công tử, lần này ta đến là để thực hiện lời hứa lúc trước, cảm tạ đại ân đại đức của ngài, đồng thời từ biệt ngài. Lần từ biệt này, e rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nghi Lâm buồn bã, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Thẩm Thanh Vân nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, trong lòng lẩm bẩm, một mỹ nhân trẻ tuổi như vậy sắp phải đoạn tuyệt hồng trần rồi, ta phải làm gì đó để nàng hiểu hồng trần rốt cuộc tuyệt diệu đến mức nào. Ngay sau đó, hắn đột ngột ôm Nghi Lâm vào lòng, nhanh chóng đứng dậy. Nghi Lâm bị dọa sợ, vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Vân. "Công tử, ngài đây là?" Gương mặt nhỏ nhắn của Nghi Lâm đỏ bừng. Nàng dường như đã đoán được Thẩm Thanh Vân sắp làm gì mình. "Lần trước ngươi không phải đã nói, đợi khi ngươi quay lại hậu sơn, ta làm gì cũng được sao?" Nói xong, Thẩm Thanh Vân ôm Nghi Lâm, đi thẳng vào phòng. Nghi Lâm rất nhẹ, ước chừng cũng chỉ khoảng 90 cân, đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, không nặng. Vì vậy, Thẩm Thanh Vân bước đi như bay. Mở cửa, đóng cửa, đặt lên giường, động tác liền mạch. Hụ. Nghi Lâm bị Thẩm Thanh Vân đè dưới thân, hơi thở trở nên vô cùng dồn dập, hơi nóng trên người tỏa ra từng đợt. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt mà xinh đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, khiến Thẩm Thanh Vân hưng phấn. "Công tử, ta hơi sợ." Thẩm Thanh Vân cười cười, trả lời, "Đừng căng thẳng, ngươi chỉ cần thả lỏng, theo nhịp điệu của ta là được." Nói xong, Thẩm Thanh Vân buông rèm giường, vùi đầu khổ chiến. Trong phòng, một luồng khí tức hormone tuổi xuân lan tỏa. Ngoài cửa sổ chim hót hoa thơm, trong phòng tiếng động không ngừng. Tỉnh dậy, đã 3 canh giờ trôi qua. Nghi Lâm xuống giường, mặc lại quần áo, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại khoảng thời gian tuyệt vời vừa rồi. Nàng có chút không muốn rời đi. "Nghi Lâm à, Nghi Lâm, sư mệnh không thể trái, lẽ nào ngươi không biết? Bây giờ ngươi đã có kết quả với Thẩm công tử, tình cảm trong lòng cũng nên cắt đứt rồi." Nghi Lâm thầm lẩm bẩm, không ngừng khuyên nhủ bản thân. Thẩm Thanh Vân cũng dậy mặc quần áo, vì hắn biết Nghi Lâm sắp rời đi, hắn phải tiễn một đoạn. "Nghi Lâm, ngươi thật sự muốn làm trưởng môn Hàng Sơn?" Câu nói này của Thẩm Thanh Vân đã làm rối loạn tâm trí Nghi Lâm. "Không muốn, chỉ là sư mệnh có trái. Sau khi làm trưởng môn, ta sẽ không thể gặp lại công tử nữa, nếu không sẽ làm ô uế cửa Phật." Thẩm Thanh Vân nhếch miệng, nói với giọng điệu trầm biếm, "Quy định vớ vẩn, toàn là dùng để lừa gạt các ngươi thôi. Làm người, sao có thể cắt đứt thất tình lục dục? Người như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Cái gọi là rượu thịt qua ruột, Phật tổ trong lòng, người đắc đạo thực sự phải là người có thể khống chế được thất tình lục dục. Ngươi hoàn toàn có thể vừa làm trưởng môn, vừa yêu đương, sống một đời tiêu sái. Ở thế giới của chúng ta, hòa thượng lái Land Rover, ni cô dắt con đi thắp hương bái Phật nhiều không kể xiết. Ngươi nên học cách không bị những quy tắc gọi là đó ràng buộc." Nghi Lâm dường như không hiểu lắm những lời Thẩm Thanh Vân nói. Chỉ có điều, nàng biết Thẩm Thanh Vân đang khuyên nàng. Tức là, dù thế nào nàng cũng phải trở về Hàng Sơn, cho sư phụ, sư thúc, sư bá và các đồng môn Hàng Sơn phái một lời giải thích. "Công tử, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, mong công tử bảo trọng. Nếu sau này ta không làm trưởng môn nữa, ta nhất định sẽ đến tìm công tử, bầu bạn hầu hạ bên cạnh công tử." Trong lúc nói chuyện, Nghi Lâm đẩy cửa ra, bước ra ngoài. Đột nhiên, mọi phiền muộn trong lòng nàng đều tan biến, nàng đã thực hiện lời hứa với Thẩm Thanh Vân, vô cùng vui vẻ. Nhìn theo hướng Nghi Lâm rời đi, Thẩm Thanh Vân cười nói, "Yên tâm, không bao lâu nữa ngươi sẽ đến tìm ta thôi." Sau khi Nghi Lâm đi, Thẩm Thanh Vân đến lưng đỉnh. Đột nhiên, khi hắn hít thở, trong đan điền có một luồng chân khí đang di chuyển, dường như sắp xông ra khỏi cơ thể. Thẩm Thanh Vân nhíu chặt mày, trong lòng kinh ngạc. "Sao thế, lẽ nào ta sắp đột phá thiên nhân cảnh rồi?" Mấy ngày nay, Thẩm Thanh Vân vừa viết nhật ký để nhận nội lực, vừa sử dụng Long Thần Công để luyện công buổi sáng. Long Thần Công của hắn từ sau khi đột phá tầng thứ 7, có thể hấp thu thiên địa linh khí để dùng, sau đó chuyển hóa thành chân khí trong đan điền. Vì vậy, 3 ngày luyện công buổi sáng đã giúp Thẩm Thanh Vân đạt đến điều kiện đột phá thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh và đại tông sư đỉnh phong, tuy chỉ cách một bước, nhưng lại có sự khác biệt một trời một vực. Khoảng cách đó khiến cho vô số người tu luyện đại tông sư đỉnh phong cả đời cũng khó mà vượt qua. Nhận thấy sắp đột phá thiên nhân cảnh, Thẩm Thanh Vân định khởi động lại Long Thần Công để trợ lực cho mình. Chương 58, đột phá thiên nhân cảnh chương 58, đột phá thiên nhân cảnh hậu sơn, trong lương đỉnh. Thẩm Thanh Vân ngồi xếp bằng, hai tay đặt nhẹ nhàng hai bên đùi. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể, khởi động Long Thần Công. Khí tức của Long Thần Công được phóng thích ra. Trong phút chốc, thiên địa linh khí xung quanh lương đỉnh bắt đầu xoay chuyển, giống như một cơn cuồng phong thổi về phía Thẩm Thanh Vân. Luồng linh khí đó, khi đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, tụ lại thành một luồng sáng trắng, lao vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Vân. Lúc này, Thẩm Thanh Vân hai tay chắp lại, dẫn độ luồng thiên địa linh khí ngưng tụ thành này. Lòng bàn tay của Thẩm Thanh Vân, dưới sự thúc đẩy của linh khí, lại hóa thành một chiếc long trảo màu trắng, mà những linh khí đó ngưng tụ ở giữa long trảo, giống như một viên long nguyên vậy. Hụ. Sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân nuốt khối thiên địa linh khí đó vào. Thiên địa linh khí vào cơ thể, liền hóa thành một luồng chân khí kinh khủng tràn vào trong cơ thể Thẩm Thanh Vân. Đi qua ngũ tạng lục phủ, tẩy rửa thất kinh bát mạch, cuối cùng đến đan điền. Ầm. Sau khi luồng chân khí hùng hậu đó tràn vào đan điền, cơ thể Thẩm Thanh Vân phát ra một tiếng nổ vang. Luồng chân khí vừa rồi đã khiến cho chân khí đang lưu chuyển khắp người Thẩm Thanh Vân bùng nổ. Sau khi nhận được luồng chân khí mạnh mẽ đó, cơ thể Thẩm Thanh Vân bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh. Thẩm Thanh Vân cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng rực cần được giải phóng. Những luồng khí này ra ra vào vào, thật là kỳ lạ. Tuy nhiên, sau khi được bổ sung luồng chân khí vừa rồi, Thẩm Thanh Vân vẫn cảm thấy trong đan điền còn rất trống rỗng. Tiếng nổ vang vừa rồi, thực chất là biểu hiện cụ thể cho việc đan điền của hắn được khai phá, trở nên rộng lớn hơn. Đan điền vẫn đang trong trạng thái đói khát. Thẩm Thanh Vân kinh ngạc, thật lợi hại, đan điền của người tu luyện thiên nhân cảnh lại rộng lớn hơn đan điền của đại tông sư đỉnh phong nhiều như vậy, thảo nào thực lực thi triển ra của hai cảnh giới này lại khác biệt một trời một vực. Được, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nói xong, Thẩm Thanh Vân bay vút lên không, đến trên mặt hồ rộng lớn. Hắn giang rộng hai tay, nhắm mắt lại, hoàn toàn giải phóng uy lực của Long Thần Công. Gầm. Đúng lúc này, thiên địa linh khí quanh người hắn điên cuồng tụ tập, trong cơn cuồng phong lại hóa thành một con thương long màu trắng. Thẩm Thanh Vân cảm thấy xương cốt, cơ bắp, mỗi tấc da thịt của mình đều đang không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, hắn phát hiện mình đã biến thành một con bạch long, lơ lửng giữa không trung. Đây là Long Thần Công sao? Lần đầu tiên biến thành rồng, Thẩm Thanh Vân trong lòng vô cùng phấn khích, lao vút lên trời cao. Ầm ầm ầm. Bầu trời vốn đang nắng đẹp, giờ phút này lại trở nên mây đen giăng kín, giống như sắp có một trận mưa như chút nước. Dị tượng ở hậu sơn đã thu hút sự chú ý của các đệ tử Hoa Sơn bên dưới. Các ngươi mau nhìn, đó là gì? Thần Long. Các Hoa Sơn đệ tử đang khổ luyện trên võ trường đều nhìn lên bầu trời hậu sơn. Thần Long, thật sự là một con rồng. Đây là tình huống gì? Tại sao trên bầu trời hậu sơn lại xuất hiện một con thần long? Lẽ nào là trời giáng điềm lành? Nhạc Linh San nghe thấy tiếng động trên võ trường, lập tức chạy ra khỏi chính điện. Khi nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, cả người nàng đều ngây dại. Nương, người mau ra xem, hậu sơn có rồng. Linh Trung Tắc bước ra. Khi bà nhìn thấy tình hình ở hậu sơn, cũng ngây người. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen giăng kín, trong con bạch long đang lượn vòng, một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếu vào thân bạch long. Luồng khí tức mênh mông đó khiến Linh Trung Tắc trong lòng khẽ giật mình. Cảnh tượng này, sao giống như có người đang đột phá cảnh giới? Nghĩ đến đây, đồng tử Linh Trung Tắc co rút mạnh, kinh hô, lẽ nào là Thanh Vân? Lẽ nào hắn đang đột phá thiên nhân cảnh? Lời này vừa nói ra, Nhạc Linh San đứng hình. Nhìn mẫu thân, lắp bắp nói, mẹ đột phá thiên nhân cảnh, lại có thể gây ra dị tượng như vậy, thậm chí có thể hóa thân thành thần long. Thế này thì khoa trương quá rồi. Thẩm sư đệ mấy hôm trước vẫn còn là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, sao mới qua mấy ngày ngắn ngủi đã sắp đột phá thiên nhân cảnh rồi? Tốc độ này cũng quá khoa trương rồi. Nhạc Linh San thật sự không dám tin đây là sự thật. Phải biết rằng, thiên nhân cảnh trên giang hồ là sự tồn tại như phượng mao lân giác. Nàng lớn đến từng này, đối với thiên nhân cảnh cao thủ đều chỉ nghe qua truyền thuyết, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thực ra, đừng nói đến một nha đầu chưa trải sự đời như Nhạc Linh San, ngay cả Ninh Trung Tắc và du lịch giang hồ nhiều năm cũng chưa từng gặp qua cao thủ thiên nhân cảnh. Ninh Trung Tắc đã không thể dùng lời nào để hình dung tâm trạng lúc này, nhưng nàng biết rất rõ, trên hậu sơn có thể gây ra dị tượng như vậy cũng chỉ có một mình Thẩm Thanh Vân. Nàng nhớ tới Long Thần Công được nhắc đến trong nhật ký của Thẩm Thanh Vân, thầm nghĩ Thanh Vân nhất định đang tu luyện môn Long Thần Công này. Thế là nàng liền hạ lệnh, hôm nay không ai được phép bước lên hậu sơn một bước. Nàng không muốn đệ tử Hoa Sơn ảnh hưởng đến việc tu luyện của Thẩm Thanh Vân. Trên tư quá nhai, Phong Thanh Dương chắp tay sau lưng, hai mắt chấn kinh nhìn dị tượng trên bầu trời cùng bạch long do Thẩm Thanh Vân hóa thành. Chấn kinh không thôi, miệng lẩm bẩm, thật không ngờ Thẩm Thanh Vân lại có thể hóa thành thần long. Lẽ nào hắn chính là chân mệnh thiên tử của thiên hạ đương thời? Chuyện này cũng thật không thể tin nổi, nếu truyền ra ngoài, e rằng ngay cả hoàng đế cũng ngồi không yên. Hoa Sơn phái, vậy mà lại xuất hiện một đệ tử như thế, thật là được trời cao chiếu cố. Trên bầu trời, đột nhiên sấm chớp vang dội. Những thiên địa lực lượng đó, toàn bộ đều được Thẩm Thanh Vân sử dụng. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, thiên nhân cảnh của Thẩm Thanh Vân đã đột phá xong. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ, đột phá thiên nhân cảnh lại có thể gây ra thiên tượng dị động. Hiện giờ, e rằng cả Hoa Sơn, thậm chí cả những người dưới chân núi Hoa Sơn đều đã nhìn thấy cảnh này. Để tránh gây ra chấn động lớn hơn, Thẩm Thanh Vân hạ xuống, thân thể khôi phục lại nguyên dạng, lặng lẽ đứng trên mặt hồ. Cảnh tượng Thẩm Thanh Vân hóa thành thần long vừa rồi, vừa hay bị Khúc Phi Yên từ dưới núi trở về nhìn thấy. Cả người nàng kinh ngạc đến mức sắp rớt cả cằm. Hai mắt trợ to, nhìn Thẩm Thanh Vân. Nàng biết võ công Thẩm Thanh Vân tu luyện rất mạnh, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Thanh Vân có thể hóa thành thần long. "Công tử, ngươi rốt cuộc là người hay là thần?" Thẩm Thanh Vân từ mặt hồ bay về bên lương đỉnh, thấy Khúc Phi Yên thì hỏi, "Phi nhi, chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?" Thấy Khúc Phi Yên hồi lâu không đáp, Thẩm Thanh Vân lại hỏi, "Sao thế, ngươi câm rồi hả?" Khúc Phi Yên lúc này mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc vừa rồi, chắp tay đáp, "Bẩm công tử, đã tìm được thợ thủ công, ngày mai có thể khởi công." Thẩm Thanh Vân mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Làm việc không tệ. Đợi ngươi tu luyện xong Thiên Long Bát Âm, ta sẽ thưởng cho ngươi một môn kiếm pháp." Khúc Phi Yên mừng rỡ vô cùng. "Đa tạ công tử ban thưởng, Phi Yên nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ. Ta đi chuẩn bị bữa tối cho công tử trước." "Công tử, tối nay ngài muốn ăn gì?" "Đúng rồi, trong bếp còn một cái dạ dày heo, là sư nương ngài sáng nay sai người mang tới." Thẩm Thanh Vân suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ngươi đi bắt một con gà đến, làm món gà hầm dạ dày heo đi." Chương 59, sư nương thanh toán. Chương 59, sư nương thanh toán. Hôm nay, thời tiết trong xanh, tâm trạng thoải mái, hôm nay có thể coi là thu hoạch đầy ắp. Buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau khi tỉnh giấc ta đến lương đình đọc sách, không ngờ Nghi Lâm đột nhiên đến hậu sơn. Nghi Lâm nước mắt lưng tròng, vừa thấy ta liền ôm chặt lấy ta, khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nghi Lâm nói với ta, nàng sắp kế nhiệm chức vị trưởng môn, bởi vậy đặc biệt đến đây cáo biệt ta. Ta vì muốn nàng thấu hiểu vẻ đẹp của Hồng Trần Thế Tục, liền cùng nàng trải qua một đêm xuân tiêu. Trận chiến kéo dài dòng dã một canh giờ, vô cùng thống khoái. Sau khi Nghi Lâm đi, ta phát hiện trong cơ thể có một luồng chân khí mạnh mẽ đang lưu chuyển. Sau khi cảm nhận, ta phán đoán đây là điểm báo đột phá thiên nhân cảnh, vì vậy ta liền khởi động Long Thần Công hóa thành thần long, mượn linh khí nồng đậm mạnh mẽ giữa thiên địa để đột phá. Hoàng Thiên không phụ lòng người có tâm, ta đã đột phá thành công thiên nhân cảnh sơ kỳ. Còn hai ngày nữa, Long Thần Công của ta sẽ đột phá tầng thứ 8, đến lúc đó, võ công tu vi của ta sẽ lại tiến thêm một bậc. Cảnh tượng hóa thành thần long hôm nay nhất định đã gây ra chấn động không nhỏ, đây là điều ta không muốn thấy. Hơn nữa hôm nay ta nghe Khúc Phi Yến nói, chuyện ta chu sát Đông Phương Bất Bại đã gây chấn động giang hồ, trở thành tiêu điểm của giang hồ, vì vậy ta phải nhanh chóng tìm một nơi ở mới, rời khỏi Hoa Sơn. Vì vậy ta định ngày mai sẽ tự mình xuống núi, đến tiểu trấn xem những người thợ mà Khúc Phi Yên tìm, xây một căn nhà bên bờ sông lớn dưới chân núi Hoa Sơn, làm nơi câu cá nằm thẳng sau này. Trong phòng, Ninh Trung Tắc đọc cuốn nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Nhìn nội dung bên trên, Ninh Trung Tắc chấn kinh không thôi. Nghi Lâm, vậy mà lại lên hậu sơn, còn cùng ái đồ của nàng trải qua một đêm xuân yêu. Miệng lẩm bẩm, Nghi Lâm này là người xuất gia, tại sao còn cùng Thanh Vân hành sự nam nữ? Vậy không phải là vi phạm môn quy sao? Không biết vì sao, trong đầu Ninh Trung Tắc lại hiện lên cảnh tượng Thẩm Thanh Vân và Nghi Lâm cực chiến. Một cách giờ, Thanh Vân lại có thể bền bỉ như vậy. Nàng nhớ tới sư huynh Nhạc Bất Quần. Trước đây thời gian của Nhạc Bất Quần đã khá ngắn, bây giờ tự cung ngay cả công cụ cũng không còn. Ninh Trung Tắc lòng buồn rười rượi, trong lòng nảy sinh ý ghen với Nghi Lâm. Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Nữ chính chiến đấu một giờ với Thanh Vân, phải là ta mới đúng. Hơn nữa, từ nội dung nhật ký có thể biết được, phỏng đoán ngày hôm qua của nàng là đúng. Bạch Long trên hậu sơn chính là do Thẩm Thanh Vân biến thành, hơn nữa Thẩm Thanh Vân đã đột phá thiên nhân cảnh. Mặc dù nàng đã đoán trước được, nhưng khi được xác nhận từ nhật ký, vẫn không thể kìm nén được sự chấn kinh trong lòng. Dù sao, Thẩm Thanh Vân mới 20 tuổi, vậy mà đã đạt tới thiên nhân cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, thật quá khoa trương. Nếu truyền ra ngoài, e rằng người trong võ lâm thiên hạ đều sẽ nghe mà biến sắc. Từ nhật ký ngày hôm qua của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc cũng nhìn ra quyết tâm rời khỏi Hoa Sơn của hắn. Trong lòng Ninh Trung Tắc, ngũ vị tạp trần. Nàng biết tầm quan trọng của Thẩm Thanh Vân đối với Hoa Sơn, nếu có thể giữ hắn lại, sau này trên giang hồ sẽ không có ai dám động đến Hoa Sơn của bọn họ. Nhưng nàng hiểu tính cách của Thẩm Thanh Vân, một khi đã có ý định rời đi, dù chín châu cũng không kéo lại được. Hơn nữa Ninh Trung Tắc không muốn ép buộc người khác. Suy nghĩ một lát, Ninh Trung Tắc đã thông suốt. Nàng quyết định tôn trọng quyết định của Thẩm Thanh Vân, để hắn rời khỏi Hoa Sơn. Chỉ là trước khi rời đi, nàng phải tự mình đến hậu sơn gặp Thẩm Thanh Vân một lần. Thế là Ninh Trung Tắc gấp cuốn nhật ký lại, sau khi rửa mặt xong lập tức đến hậu sơn. Nhưng khi nàng đến hậu sơn, Thẩm Thanh Vân đã sớm xuống núi. Ninh Trung Tắc quay người đuổi xuống núi. Sau một hồi cũng đuổi, cuối cùng cũng đuổi kịp Thẩm Thanh Vân trên đại đạo dưới chân núi Hoa Sơn. Thanh Vân, ngươi đi chậm một chút, đợi sư nương mới. Giọng của Ninh Trung Tắc từ phía sau truyền đến, khiến Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên dừng bước. Sư nương, sao người cũng xuống núi vậy? Thẩm Thanh Vân nhìn Ninh Trung Tắc thở hổn hển, tò mò hỏi một câu. Ninh Trung Tắc hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Sư nương lâu rồi không gặp ngươi, định đến hậu sơn tìm ngươi, ai ngờ vừa chuẩn bị đi hậu sơn, thì nghe đệ tử gác cổng nói ngươi đã xuống núi, thế là ta liền đuổi theo. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân trong lòng tò mò, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Sư nương tìm ta gấp như vậy, là có chuyện gì? Ninh Trung Tắc dĩ nhiên không tiện nói thẳng chuyện trong nhật ký, liền tùy tiện tìm một lý do để trả lời. Ngươi giúp Ngũ Nhạc kiếm phái giết ma đầu Đồng Phương bất bại, sư nương còn chưa kịp cảm ơn ngươi, nên muốn đặc biệt đi cùng ngươi đến tiểu trấn mua giúp ngươi một ít đồ. Ngươi quanh năm sống ở hậu sơn, trên người chắc cũng không có tiền, lần này mua đồ, cứ để sư nương ta trả tiền cho. Không có tiền? Thẩm Thanh Vân cười. Trong lòng thầm nghĩ, sư nương, nếu người biết ta có một vạn lượng hoàng kim, thì sẽ không nói như vậy. Thẩm Thanh Vân không từ chối. Nếu sư nương đã có lòng như vậy, thì cứ đồng ý là được. Được, vậy thì làm phiền sư nương rồi. Thế là, ba người cùng đi, thẳng tiến đến tiểu trấn. Trong tiểu trấn, người qua kẻ lại. Thẩm Thanh Vân đã lâu không xuống núi, cũng đã lâu không thấy những con phố bày bán đồ đạc. Lại cảm thấy có chút mới mẻ. So với Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc là khách quen của trấn. Khi bước vào tiểu trấn, một bà bán bánh bao bên cạnh liền vui vẻ gọi: Nhạc phu nhân, ngài đi chợ sớm vậy? Ninh Trung Tắc mỉm cười đáp lại: Đúng vậy vương bà, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, xuống núi dạo một chút. Lúc này, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh đang uống trà sáng trong quán trà, đỗ ngẩng đầu nhìn ra đường. Lục Tiểu Phụng miệng lẩm bẩm: Nhạc phu nhân, lẽ nào là phu nhân của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc? Nghe vậy, Tư Không Trích Tinh cũng nhìn sang. Nữ tử này dung mạo thiên tư quốc sắc, là một mỹ nhân hiếm thấy, hơn nữa từ cách ăn mặc quả thực giống như một nhân vật giang hồ có máu mặt. Theo ta thấy, Lục huynh ngươi đoán không sai, rất có thể chính là Ninh Trung Tắc. Hoa Mãn Lâu cười nói: Như vậy rất tốt, chúng ta đang lo không tìm được cơ hội lên Hoa Sơn bái phòng Thẩm Thanh Vân. Bây giờ Ninh Trung Tắc đã đến, chúng ta đến hỏi một chút, để Ninh Trung Tắc giới thiệu cho chúng ta là được. Ý kiến của Hoa Mãn Lâu được Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đồng ý, hai người đồng thanh nói: Ý kiến của Hoa huynh rất hay. Thế là ba người liền đứng dậy đi theo. Theo giao hẹn của Khúc Phi Yên với những người thợ, sáng sớm hôm nay sẽ thương lượng giá cả tại Duyệt Lai khách sạn trong tiểu trấn. Vì vậy, ba người Thẩm Thanh Vân thẳng tiến đến Duyệt Lai khách sạn. Công tử, ngài ngồi đây đợi một lát, ta đi gọi trà sáng cho ngài. Chắc không lâu nữa, các sư phó thợ thủ công sẽ đến. Thẩm Thanh Vân gật đầu, sau đó cùng Ninh Trung Tắc đến một bàn trong đại sảnh khách sạn ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Đợi khoảng nửa canh giờ, bốn vị sư phó thợ thủ công ăn mặc giản dị bước vào khách sạn. Sau khi chào hỏi Khúc Phi Yên, liền đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Ai ngờ bọn họ còn chưa kịp bàn bạc chuyện gì, thì bên ngoài đã có một đám thị vệ đông sưởng xông vào. Gươm tuốt vỏ, cung dương dây, bao vây đám người Thẩm Thanh Vân. Chương 60, song chỉ tiếp bạch nhận 100%. Chương 60, song chỉ tiếp bạch nhận 100% thấy thị vệ đông sưởng, mọi người trong khách sạn đều tứ tán bỏ chạy. Những sư phó thợ thủ công đó cũng không ngoại lệ. Nỗi sợ hãi của bọn họ đối với đông sưởng dường như đã khắc sâu vào xương thủy. Đáng tiếc là bọn họ không may mắn như những vị khách khác, vừa quay người định rời đi thì đã bị một tên tiên hộ xông vào rút trường đao bên hông chém chết. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân nổi giận đùng đùng. nhưng chưa kịp hắn nổi giận thì tên thiên hộ đó đã gầm lên một tiếng, bắt bọn chúng lại cho ta. Thiên hộ ra lệnh một tiếng, những thị vệ đông sưởng đó tức khắc rút trường kiếm, tích xúc thế trở phát. Thấy cảnh này, trường kiếm trong tay Ninh Trung Tắc bỗng tuốt ra khỏi vỏ, trong mắt tóe lửa. Đối với những thị vệ đông sưởng trước mắt, Ninh Trung Tắc hận đến tận xương thủy. Một tháng trước, chính những thị vệ đông sưởng này đã truy sát đệ tử Hoa Sơn của bọn họ, khiến bọn họ như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi. Lũ chó đông sưởng các ngươi, đến đúng lúc lắm. Hôm nay ta sẽ lấy đầu các ngươi, để tế điện những đệ tử Hoa Sơn phái bị các ngươi tàn sát. Ninh Trung Tắc hung hăng nói. Khúc Phi Yên cũng lấy thiên ma cầm sau lưng xuống, đặt lên bàn, sẵn sàng gậy đàn để bắt đầu cuộc tàn sát. Keng. Đột nhiên, một chiếc ám khí từ ngoài cửa sổ khách sạn bay vào, tức thì xuyên qua tim một thị vệ đông sưởng. Tên thị vệ đông sưởng đó, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, đã ngã xuống trong vũng máu. Ám khí bất ngờ khiến tên thiên hộ đó cảnh giác. Là ai? Tiếng của thiên hộ còn chưa dứt, ba bóng người đã bước vào khách sạn. Sao, ngay cả ba người chúng ta ngươi cũng không nhận ra? Lý đại nhân. Tên thiên hộ đó nhìn ba người, hít một ngụm khí lạnh. Theo sau đó là sự tức giận. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tư Không Trích Tinh, sao ba người các ngươi lại ở đây? Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép, cười nói, sao, thấy chúng ta ngươi không vui à? Ba người chúng ta là tội phạm bị truy nã của đông sưởng các ngươi đấy. Tên Lý thiên hộ đó, dưới sự khiêu khích như vậy, không thể nhịn được nữa, quát lớn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Giết cho ta. Thiên hộ ra lệnh một tiếng, các thị vệ đông sưởng phía sau đồng loạt tấn công, trực tiếp lao về phía ba người Lục Tiểu Phụng. Ba người Lục Tiểu Phụng đều là cao thủ võ lâm hành tẩu giang hồ, đối phó với những thị vệ đông sưởng này dễ như trở bàn tay. Trong ba người, Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh đối phó với đám lâu la đông sưởng, còn Lục Tiểu Phụng thì nhắm thẳng vào thiên hộ. Trong phút chốc, khách sạn rơi vào hỗn chiến. Nhìn ba người Lục Tiểu Phụng, khoe miệng Thẩm Thanh Vân nhếch lên, đồng thời trong lòng cũng dấy lên sự tò mò. Hắn không ngờ lại có thể gặp Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh ở dưới chân núi Hoa Sơn này. Hắn không khỏi cảm thán, thế giới tổng võ thật kỳ diệu. Linh Trung Tắc chuẩn bị ra tay, nhưng bị Thẩm Thanh Vân ngăn lại. Sư nương không cần ra tay, võ công của đám thị vệ đông sừng này căn bản không đối phó được với ba người họ. Nghe vậy, Linh Trung Tắc khá tò mò. Sao, ba người này Thanh Vân người quen à? Thẩm Thanh Vân gật đầu, quen, nhưng không thân. Điểm này, Thẩm Thanh Vân nói không sai, hắn quen ba người này, thậm chí biết rõ mọi chi tiết về họ, chỉ là ba người họ không quen hắn mà thôi. Rất nhanh, mấy chục thị vệ đông sưởng đã bị Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh đánh ngã xuống đất. Có kẻ đã bị cắt cổ, có kẻ thì trọng thương ngã xuống đất, gào thét thảm thiết. Tên thiên hộ đó cũng trở thành con mồi trong tay Lục Tiểu Phụng. Hét. Tên thiên hộ đó gầm lên một tiếng, chém mạnh một đao. Đao khí mạnh mẽ, lao thẳng xuống. Đối mặt với một đao như vậy, Lục Tiểu Phụng không hề hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, sau đó nhanh chóng đưa hai ngón tay phải ra, tức thì kẹp lấy trường đao của thiên hộ. Sau đó nhẹ nhàng búng một cái, liền búng bay thành đao của thiên hộ. Tên thiên hộ đó không phục, lại chém thêm một đao. Chỉ tức là một đao này lại bị Lục Tiểu Phụng dùng song chỉ tiếp bạch nhận. Chỉ là lần này Lục Tiểu Phụng không cho hắn cơ hội nữa, dùng chỉ lực kẹp mạnh một cái, lại có thể kẹp gãy trường đao của thiên hộ thành hai đoạn. Vút. Lục Tiểu Phụng ném đoạn đao trong tay ra, cắm thẳng vào ngực thiên hộ. Phụt. Tim của thiên hộ bị xuyên thủng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tức thì mất mạng. Nhìn công phu của Lục Tiểu Phụng, miệng Thẩm Thanh Vân lẩm bẩm, tuyệt kỹ thành danh của Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, quả nhiên lợi hại. Thấy các thiên hộ đã bị giải quyết, Tư Không Trích Tinh giơ ngón tay cái với Lục Tiểu Phụng. Lục huynh hảo công phu. Chỉ là thù của chúng ta với Đông Sưởng lại càng sâu hơn. Lục Tiểu Phụng phủi bụi trên người, vẻ mặt bình tĩnh đáp, lũ chó Đông Sưởng, giết thêm vài tên cũng không sao. Hơn nữa chúng ta sớm đã kết thù sâu oán nặng với Đông Sưởng rồi, còn sợ mối thù hôm nay sao? Nói xong, ba người nhìn nhỏ cười. Lục Tiểu Phụng nhìn Hoa Mãn Lâu, Hoa huynh, tiếp theo đến lượt ngươi ra tay rồi. Tàn cuộc ở đây, cũng phải có người dọn dẹp chứ. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ cười, sau đó lấy ra một thỏi vàng, đi về phía quầy. Trưởng quỹ, xử lý hết những thi thể này, sau đó tiện thể mang cho chúng ta vài bình rượu ngon. Thỏi vàng đó nặng đủ 50 lượng. Đối với trưởng quỹ mà nói, đó là một món tài sản lớn, đừng nói là xử lý thi thể, ngay cả tiền bồi thường bàn ghế hư hỏng trong khách sạn của hắn cũng dư giả. Trưởng quỹ gật đầu không lưng, nhận lấy thỏi vàng đó. Sau đó gọi hai tiểu nhị và ba đầu bếp trong bếp cùng nhau xử lý thi thể trong khách sạn. Còn ba người Lục Tiểu Phụng thì đi về phía vị trí của ba người Thẩm Thanh Vân. Không biết các hạ có phải là Ninh Trung Tắc nữ hiệp của Hoa Sơn phải không? Lục Tiểu Phụng chắp tay hỏi. Đối mặt với lời chào hỏi đột ngột này, Ninh Trung Tắc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng người trong giang hồ coi trọng bèo nước gặp nhau tức là duyên, nên Ninh Trung Tắc không thể thất lễ. Thế là liền chắp tay đáp lại, chính là ta. Không biết mấy vị, tìm ta có chuyện gì? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ninh Trung Tắc, ba người Lục Tiểu Phụng mừng ra mặt. Còn Lục Tiểu Phụng thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, thật không dám giấu, chúng ta lần này đến đây là muốn lên Hoa Sơn bái phỏng một đệ tử Hoa Sơn, không biết Ninh nữ hiệp có thể giới thiệu giúp chúng ta không? Nghe nói muốn gặp đệ tử Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc bất giác nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Nàng biết rất rõ, đệ tử Hoa Sơn có thể khiến ba vị cao thủ giang hồ như vậy đến bái phỏng, chỉ có Thẩm Thanh Vân. Nhưng mục đích của ba người này khi bái phỏng Thẩm Thanh Vân rốt cuộc là gì, Ninh Trung Tắc không thể phán đoán. Vì vậy nàng phải cẩn thận. Nếu ba người này mục đích không trong sáng, hoặc là muốn hãm hại Thẩm Thanh Vân, thì phiền phức rồi. Ninh Trung Tắc biết, mặc dù ba người này căn bản không thể làm Thẩm Thanh Vân bị thương chút nào, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nàng không muốn để Thẩm Thanh Vân rơi vào tình thế nguy hiểm. Đệ tử Hoa Sơn mà mấy vị muốn tìm, tên là gì? Lục Tiểu Phụng đáp, Thẩm Thanh Vân. Linh Trung Tắc vừa nghe, trong lòng càng thêm cảnh giác. Vẻ mặt và giọng điệu lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, không biết ba vị tìm hắn, có chuyện gì?